Một sợi nguyên khí nhập thể, Trần Minh thân thể lập tức có phản ứng, nhục thân các nơi khiếu huyệt đều tại tự chủ mở ra, đem cái này sợi nguyên khí hấp thụ đến thể nội. Ừm. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, hành đầu ở trên đường, Trần Minh hơi sững sờ. Trước mắt loại này nguyên khí hiệu quả làm người sợ hãi thán phục. Vẹn vẹn chỉ là một sợi nguyên khí mà thôi, hấp thụ đến thể nội, vậy mà liền khiến cho nhục thể của hắn có chỗ tăng cường. Đối với hắn đến nói, điểm ấy tăng cường biên độ không cao, nhưng cũng hết sức kinh người. Hắn đã đi tới thiên nhân lĩnh vực, càng thân có Phật huyết cùng đế thể, riêng lấy nhục thân mà nói, liền tính cùng là thiên nhân, cũng tuyệt không có khả năng mạnh hơn hắn. Nhục thân cường hành đến loại trình độ này, đối Trần Minh mà nói, thế gian này tuyệt đại bộ phận thiên tài địa bảo, đối với hắn mà nói đều đã mất đi tác dụng, liền tính dùng nhiều hơn nữa, cũng vô pháp tăng lên một điểm tu vi. Nhưng giờ phút này, vẹn vẹn chỉ là một điểm linh khí tràn vào, vậy mà liền để hắn cảm giác được nhục thân tăng cường. Một loại tuyệt hảo rèn thể tài liệu, nếu dùng cho thay thế bình thường nguyên khí tấn thăng, hiệu quả làm sẽ tốt hơn không ít. Cẩn thận cảm thụ được biến hóa trên người, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, sau đó trong lòng bàn tay có chút dùng sức, nhẹ nhàng bóp. Theo phịch một tiếng nhẹ vang lên, trong lòng bàn tay hắn chỗ cầm hai viên đá quý màu vàng nóng lập tức nghiền nát, trực tiếp hóa thành thuần túy nguyên khí đường hắn hút vào thể nội, lấp nhập hắn khiếu huyệt bên trong. Ở phụ cận đây, loại này yêu thú nhiều hay không? Hành tẩu ở trên đường, nhìn phía trước cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu thanh niên, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi. Vùng này không tính rất nhiều. Thanh niên trên vai khiêng một cái túi lớn, một bên thận trọng ở phía trước dò đường, vừa mở miệng trả lời, bất quá địa phương khác có rất nhiều, còn có ngoại giới cũng thế. Nghe thôn trưởng nói, ngoại giới thế giới khắp nơi đều có yêu thú. Hắn thận trọng mở miệng nói ra, sau đó quan sát sau lưng Trần Minh, lại có chút mong đợi hỏi, đại nhân, ngài là trừ yêu sư à? Trừ yêu sư? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, liền la lấy trừ yêu vì nghề nghiệp người. Nhắc lên trừ yêu sư, thanh niên nhìn qua tựa hồ có chút hưng phấn, ta nghe thôn trưởng nói, thế giới bên ngoài có thật nhiều trừ yêu sư, mỗi một cái đều người mang tuyệt kỹ, có thể lấy người thân phận, chém giết yêu quái cường đại. Đại nhân ngươi lợi hại như vậy, chắc chắn là một cái cường đại trừ yêu sư đi. Có lẽ vậy. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, từ chối cho ý kiến mở miệng nói ra. Chương 301, thôn xóm. Hành tẩu ở trên đường, hai người một bên gấp rút lên đường, một bên tiếp tục ở nơi đó trò chuyện. Nhìn ra được, đối với trừ yêu sư cái nghề nghiệp này, thanh niên lộ ra 10 phần tôn sùng cùng hướng tới, dọc theo đường đi quần quật không ngừng biểu đạt ra đối Trần Minh lòng kính trọng, kiên định cho là hắn là một tên cường đại trừ yêu sư. Đối với cái này hiểu lầm, Trần Minh lắc đầu, nhưng cũng không có phản bác. Dựa theo thanh niên nói như vậy, thế giới này trừ yêu sư chính là lấy nhân loại chi thân chu sát yêu quái một loại tồn tại. Nếu là dựa theo tiêu chuẩn này đến, vậy sẽ Trần Minh phân loại làm trừ yêu sư cũng chưa hẳn không thể. Dù sao, thân phận của hắn lập trường minh xác, bất luận từ chỗ nào một phương diện đều là tuyệt đối nhân loại, không có khả năng sẽ đứng ở thế giới này yêu quái phía kia. Thậm chí, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, vì sưu tập yêu đan, thu hoạch nguyên khí tấn thăng, Trần Minh về sau hơn phân nửa còn muốn cùng yêu quái gây khó khăn, muốn đi tìm yêu quái săn giết mới được. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Minh cũng biết thanh niên danh tự, gọi là Hách Sơn, là một cái thợ săn. Nói là thợ săn, nhưng trên thực tế tại cái này minh vực bên trong, trên cơ bản không nhìn thấy cái gì con mồi, bình thường có thể nhìn thấy, cơ bản đều là sinh mệnh lực ngoan cường yêu thú. Hắn bình thường liền phụ trách thu thập cùng săn bắn một chút nhỏ yêu thú, đem mang về chính mình trong thôn trang, dùng cho trao đổi các loại vật tư sinh tồn. Hai người ở trên vùng hoang dã hành tẩu, đi ước chừng hơn một canh giờ về sau, mới chậm rãi ngừng lại. Trừ yêu sư đại nhân, chúng ta đến. Đi tới một chỗ hoang vu trong thôn trang, nhìn trước mặt cảnh sắc, Hách Sơn đầu đầy mồ hôi, quay người lại nhìn về phía Trần Minh, đối hắn mở miệng nói ra. Nghe lời hắn, Trần Minh khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trước mắt địa phương là một tòa thôn trang, liền Trần Minh cảm ứng đến nói, địa phương kỳ thật cũng không lớn, bên trong sinh tồn người cũng không nhiều, ước chừng vẹn vẹn chỉ có mấy trăm người, chỉ là một tòa cỡ nhỏ thôn trang quy mô. Bất quá mặc dù nhân số không nhiều, chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng nơi này phòng ngự lại rất nghiêm, các nơi đều có bùn đất cùng tảng đá lớn chồng chất mà thành tường thành, bốn phía khắp nơi đều có cạm bẫy, còn có cự mã cùng đào thung. Bốn phía có mấy tòa tháp canh dựng đứng, phía trên có mấy người tại canh gác, giờ phút này trông thấy Trần Minh cùng Hách Sơn hai người, vội vàng từ phía trên đi xuống. "Hách Sơn, ngươi trở về." Một thanh âm đi đầu vang lên. Thuận thanh âm, Trần Minh khẽ ngẩng đầu, hướng nơi xa kẹt nhìn lại. Chỉ thấy ở phía xa, một cái vóc người khôi ngô, bưu hán to con đại hán từ đằng xa chạy tới, cười lớn đi tới Hách Sơn trước mặt. "Ngươi không sao chứ?" Hắn đi tới Hách Sơn trước mặt, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó trông thấy dưới chân hắn khiêng túi lớn, lập tức giật mình, nhiều như vậy con ngồi. "Ha ha, hôm nay ta có rất lớn thu hoạch a." Nhìn thấy tộc nhân của mình, Hách Sơn cười ha ha, vừa mở miệng, còn vừa cẩn thận đánh giá Trần Minh, gặp hắn không có cái gì cái khác phản ứng về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là, hắn lôi kéo trước mặt mấy tộc nhân, cho bọn hắn giải thích lần này chuyện đã xảy ra. Tại chỗ, sau một lúc lâu, lặng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh rõ ràng cảm nhận được, nơi xa cái kia mấy tên Hách Sơn tộc nhân thái độ có chút biến hóa, nhìn hắn ánh mắt cũng có chút không đúng, ánh mắt kia mang theo kính sợ cùng câu nệ, cùng trước đây vừa mới nhìn thấy hắn Hách Sơn giống nhau như lúc. Đối mặt Trần Minh cái này cường đại trừ yêu sư, bọn hắn thận trọng tiến lên, mời Trần Minh tiến vào bọn hắn trong thôn trang làm khách, tại bên trong nghỉ ngơi một hồi. Bọn hắn sẽ cung cấp tốt nhất đồ ăn cùng nguồn nước, để báo đáp Trần Minh cứu được Hách Sơn ân đức. Đối với cái này, Trần Minh từ chối cho ý kiến, không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó đi vào. Đến lúc này, một vị ngoại giới trừ yêu sư tới chơi tin tức đã truyền khắp toàn bộ lạc. Tại Trần Minh đi vào thời điểm, cơ hồ toàn bộ thôn người đều bừng lên, tất cả mọi người có lẽ xem trừ yêu sư bộ dáng, ánh mắt bên trong mang theo kính sợ cùng hiếu kỳ. Thế giới này đối cái gọi là trừ yêu sư thực tế có chút truy sùng quá mức. Nói thực ra, đối với loại này nhiệt tình cùng công nhận, Trần Minh cũng có chút cảm giác không được tự nhiên. Thân là võ đạo thiên nhân, đi qua tại đại cản thời điểm, cùng loại thể nghiệm hắn không phải là không có qua, nhưng không có một lần là như thế. Những người trước mắt này thực tế quá nhiệt tình cùng cung nhiệt, lên tới thân thể suy yếu lao nhân, xuống đến 3 tuổi hải tử, nghe thấy trừ yêu sư cái tên này cũng không khỏi ánh mắt tỏa sáng, giống như là nhìn gấu trúc lớn đồng dạng nhìn xem hắn. Lặng lặng đi ở đây, cảm thụ được loại này đặc biệt cảm giác khác thường, Trần Minh lắc đầu, đảo mắt bình phục tâm tình, liền hướng về Hách Sơn bọn người vì hắn chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi đi đến. Đi tới trên đường, cũng không lâu lắm, Trần Minh bước chân dừng một chút, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Tại thôn xóm một cái góc, một tòa tàn tạ nhà gỗ trước, một cái sắc mặt tái nhợt, dung mạo đẹp đẽ nữ tử đang ở nơi đó đứng, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, thân thể tái nhợt dọa người. Cảm thụ được tầm mắt của người này, Trần Minh nhíu nhíu mày. Giống như chết không chết, giống như sống không phải sống, đây là tồn tại gì? Cảm thụ được nữ tử kia trạng thái, Trần Minh âm thầm nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Tại nữ tử kia trên thân, nàng có thể cảm nhận được một loại đục ngầu nguyên khí khí tức, cùng lúc trước cái kia hai đầu yêu thú khí tức trên thân cùng loại. Nhưng nữ tử này khí tức trên thân, nhưng lại rõ ràng là cái người sống. Loại này đặc biệt trạng thái, làm Trần Minh không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy, hắn tạm thời không có truy đến cùng, chỉ là yên lặng đem chuyện này ghi nhớ, đi vào Hách Sơn an bài gian phòng bên trong. Hách Sơn chuẩn bị gian phòng không tính quá tốt, dù là đi qua nhanh nhẹn dọn dẹp, cũng chính là dạng này, nhìn xem 10 phần đơn sơ, nhưng cũng may coi như sạch sẽ. Nhìn ra, cái thôn này điều kiện cũng không tính tốt, loại trình độ này gian phòng, hay là đã là bọn hắn có thể lấy ra tốt nhất. Trừ yêu sư đại nhân, một cái giọng nữ nhẹ nhàng ở phía trước vang lên. Trong phòng, một cái tướng mạo ôn nhu, nhìn qua 16-17 tuổi thiếu nữ tại bên giường đứng, quần áo trên người rất ít, chỉ choàng một khối da thú, ở bên kia câu này đứng, nhìn Trần Minh, nhỏ giọng mở miệng nói, "Ta ra ngoài." Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, "Ta không cần người hầu hạ." "Vâng." Thiếu nữ sững sờ, nhìn Trần Minh, giờ khắc này tâm tình có chút phức tạp, nhưng vẫn là không dám nghịch lại, liền vội vàng gật đầu, từ trong phòng đi ra. Nhìn thiếu nữ rời đi thân ảnh, Trần Minh lắc đầu, ngồi tại đầu giường bên trên, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Thừa dịp giờ phút này, hắn bắt đầu cảm thụ được thế giới này thiên ý. Vì đột phá thiên nhân, hắn lần này xuyên qua là trực tiếp mang theo bản thể tiến hành, cũng không phải là như đi qua mấy lần như vậy phân thần xuyên qua. Mà đối với phân thần xuyên qua, bản thể xuyên qua dĩ nhiên có thể trực tiếp đem tự thân sở hữu lực lượng cùng nhau mang đến, nhưng cũng có một cái vấn đề chí mạng. Đó chính là thế giới bài xích. Từng tại võ vương thế giới, Trần Minh liền đã từng bị nhận qua thế giới bài xích, cái loại cảm giác này mười phần không dễ chịu. Mà lần này, bản thể hắn đi vào giới này, thế giới bài xích vấn đề tự nhiên đồng dạng tồn tại. Chương 302, hỗn loạn thiên ý. A. Trong căn phòng an tĩnh, Trần Minh lặng lặng ngồi tại đầu giường bên trên, giờ phút này biểu hiện trên mặt có vẻ hơi ngoài ý muốn. Thế giới này là chuyện gì xảy ra? Hắn ngồi tại đầu giường bên trên, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Vừa rồi, hắn nhìn như cái gì cũng không làm, kỳ thực bản thân thiên nhân chi thế đã cho im hơi lặng tiếng ở giữa nhô ra, đang tra dò xét thế giới này thiên ý. Nhưng là cuối cùng tìm kiếm kết quả, lại làm hắn vô cùng ngoài ý muốn. Thế giới này thiên ý, tựa hồ ra chút ngoài ý muốn, lộ ra vô cùng suy yếu, còn có hỗn loạn. Tại Trần Minh cảm ứng bên trong, thế giới này thiên đạo hỗn loạn một mảnh, không giống thế giới khác, là một cái thống hợp ý chí, ngược lại lộ ra chia năm xẻ bảy, cùng một thời gian giống như là có ngàn vạn đạo ý chí đồng thời chập trùng, đem thế giới này thiên ý triệt để đảo loạn. Đánh cái so sánh, nếu như nói bình thường thế giới thiên ý giống như là một cái tâm trí khỏe mạnh người bình thường, như vậy thế giới này thiên ý liền giống như là một cái hoạn có nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt tiên điên. Tinh thần phân liệt ngược lại cũng thôi, mấu chốt là còn chia làm hàng ngàn hàng bạc khối. Cái này nếu là không loạn, liền thật gặp quỷ. Hay là đây chính là thế giới này lộ ra quỷ dị như vậy, liền nguyên khí đều lộ ra quỷ dị nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Trần Minh không khỏi lắc đầu. Không hề nghi ngờ, giới này thiên ý loại tình huống này tuyệt đối không bình thường, trong đó hơn phân nửa có cái gì cấp độ sâu nguyên do mới đưa đến kết quả này. Bất quá tới một mức độ nào đó, giới này thiên ý loại tình huống này đối Trần Minh đến nói cũng là chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nếu là bình thường thế giới thiên ý, đối bất luận cái gì ngoại giới đến tồn tại đều sẽ bản năng bài xích, giống như xâm lấn nhân thể vi khuẩn virus, chắc chắn sẽ gặp nhân thể bản thân dọn dẹp cùng phản kích. Dưới loại tình huống này, Trần Minh tại giới này cũng có chút tay chân bị gò bó. Nhưng giới này thiên ý luân lạc tới loại này hỗn loạn trạng thái, rất hiển nhiên là không có gì công phu đến quản Trần Minh. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn tại giới này hành tẩu vấn đề lớn nhất sẽ không còn là vấn đề, sau đó có thể lấy thỏa thích hành động. Đây cũng là một tin tức tốt. Tại chỗ, Trần Minh lắc đầu, theo đầu giường bên trên đứng dậy, đi tới trước cổng chính, đem cửa gỗ trực tiếp kéo ra. Cửa gỗ bên ngoài, một người mặc cây đay trường bào, nhìn qua niên kỷ đã rất lớn lão giả đang đứng tại cái kia, nhìn qua đang chuẩn bị đi vào Trần Minh gian phòng, giờ phút này nhìn dẫn đầu mở cửa đi ra Trần Minh, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. "Mời đến đi." Nhìn đứng ở ngoài cửa sững sờ lão giả, Trần Minh cười cười, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi." "Đại nhân muốn hỏi cái gì?" "Đi vào trong nhà, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống." Nhìn trước mắt Trần Minh, lão giả mở miệng hỏi. Cùng tòa này thôn xóm những người khác so sánh, lão giả lộ ra 10 phần đặc biệt, biểu hiện rõ ràng nhất chính là lão giả thái độ. Tòa này thôn xóm những người khác đối Trần Minh đều tỏ vẻ ra là cực độ kính sợ cùng cung nhiệt, mà lão giả trước mắt, cứ việc trên mặt đồng dạng mang theo câu nệ, lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Ngươi nhìn qua, cùng chung quanh những người khác không giống. Nhìn lão giả, Trần Minh có chút hiếu kỳ. Lão hủ tại lúc còn trẻ, cũng là ngoại giới trừ yêu sư gia tộc một thành viên. Nghe thấy được Trần Minh, lão giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cùng nơi này cả đời này đều chưa thấy qua trừ yêu sư lũ tiểu gia hỏa khác biệt, lão hủ lúc còn trẻ, cũng đã gặp không ít trừ yêu sư. Thì ra là thế. Trần Minh nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngoại giới mặt khác trừ yêu sư, bọn hắn là thế nào? Đại nhân chỉ là phương diện kia. Lão giả hơi kinh ngạc nhìn Trần Minh liếc mắt, sau đó mở miệng hỏi. trừ yêu phương diện. Đối với cái này, Trần Minh có vẻ hơi hứng thú, địa phương khác trừ yêu sư, bọn hắn là dùng biện pháp gì đối phó những cái kia yêu quái? Đại khái là phụ chú, yêu binh, còn có một số khôi khôi lỗi loại hình. Lão giả nhớ lại một chút, cuối cùng mở miệng như thế nói ra, còn có một số, sẽ tôi luyện thân thể của mình, tới làm chính mình thu được cùng yêu quái đối kháng lực lượng. Ta trong ký ức, trên cơ bản liền là những thứ này. Phụ chú, khôi lỗi, yêu binh. Xem ra thế giới này trừ yêu sư hệ thống, rất tạp a. Nghe lấy lão giả lời nói, Trần Minh trong lòng dâng lên chút hứng thú. Đối bây giờ Trần Minh đến nói, xuyên qua thế giới, trừ kiến thức người khác nhau cùng vật bên ngoài, thu hoạch lớn nhất chính là có thể chứng kiến từng cái thế giới bên trong phát triển ra đến không đồng lực lượng hệ thống. Thế gian này vạn vật, căn bản đạo lý là chung, bất luận cái gì hệ thống sức mạnh, quy bản tố nguyên, hẳn là đối đạo lý một loại phát hiện cùng vận dụng. Thông qua chứng kiến khác biệt hệ thống sức mạnh, Trần Minh cũng có thể từ đó thu hoạch không ít thứ. Trước đây mấy cái thế giới đều là như thế, nhưng lại không biết thế giới này trừ yêu sư, lại có thể cho hắn bao nhiêu vui mừng. Đại nhân đến chỗ này, là chuẩn bị ở phụ cận đây khai thác lãnh địa sao? Nhìn Trần Minh, lão giả mở miệng, rất là nghiêm túc nói ra, nếu là như vậy, lão hủ ngược lại là có thể cho đại nhân một chút trợ giúp. Khai thác lãnh địa. Nghe thấy lão giả lời nói, Trần Minh hơi sững sờ, một hồi lâu về sau, mới từ lão giả sau đó giải thích bên trong minh bạch hắn ý tứ. Nguyên lai, thế giới này trừ yêu sư, vì thu hoạch tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bản thân, có chút liền sẽ ra ngoài khai thác, đi một chút không người địa vực khai thác ra độc thuộc về bản thân lãnh địa. Thế giới này địa vực rộng rãi, nhưng bởi vì yêu quái đông đảo duyên cớ, chân chính an toàn, có thể để người an tâm sinh sản địa phương lại hết sức thưa thớt. Trừ yêu sư bản thân có được vũ lực, đủ để che chở một phương ổn định. Cho nên, có thật nhiều tại cái khác địa phương sống không nổi bình dân sẽ nguyện ý bám vào trừ yêu sư danh nghĩa, làm trừ yêu sư thần dân, dùng cái này thu hoạch an toàn che chở cùng đất đai của mình. Lão giả trước mắt, hiển nhiên đem Trần Minh xem như một mình đi vào ngoại giới, tại ngoại địa khai thác lãnh địa trừ yêu sư. Thật có lỗi, tạm thời không hứng thú. Đối với cái này, Trần Minh lắc đầu, trực tiếp nói như thế. Hắn tới đây cái thế giới, là vì tấn thăng, mà không phải vì chơi lãnh địa dưỡng thành. Đi vào thế giới này về sau, Trần Minh đã từng cảm ứng qua. Thế giới này cùng đại càn thế giới thời gian tỷ lệ, ước chừng là 20 so 1 trái phải. Nói cách khác, đại càn thế giới trôi qua 1 năm, bên này tương đương với 20 năm. Mà giờ khắc này, đại càn thế giới khoảng cách hai giới tương giao, chỉ còn lại thời gian nửa năm. Chuyển đổi xuống tới, Trần Minh tối đa chỉ có thể ở cái thế giới này nghỉ ngơi chừng 10 năm. Thời gian 10 năm, Trần Minh liền tính thật muốn đi khai thác lãnh địa, đoán chừng còn không có phát triển ra đến, chính mình liền muốn rời khỏi giới này. Cho nên, đối với ở cái thế giới này khai thác lãnh địa cái gì, Trần Minh biểu thị không có chút nào hứng thú. Dạng này a? Tại chỗ, nhìn Trần Minh, nghe lấy Trần Minh, lão giả có chút thất vọng, nhưng vẫn là không hề từ bỏ, có chút chưa từ bỏ ý định mở miệng hỏi, sao, có thể hay không tại bốn thôn nhận lấy mấy cái tôi tớ? Ta nhìn đại nhân ngài lẻ loi một mình, chắc hẳn tại một chút việc vặt bên trên trung quy có chút không tiện, mang cái tôi tớ ở bên người, tóm lại sẽ nhẹ nhõm một chút. Lần này, Trần Minh không có lập tức cự tuyệt. Chương 303, yêu hóa. Tiên tĩnh trong phòng, tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng nhìn trước mắt lão giả. Đối trước mắt lão giả tâm tư, hắn tự nhiên rõ ràng. Mặc dù không biết cái này Minh vực sinh tồn độ khó như thế nào, nhưng Trần Minh rõ ràng, tại bực này ác liệt sinh tồn hoàn cảnh xuống, những người này sinh hoạt độ khó chỉ sợ vô cùng cao. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, một vị trừ yêu sư, đối bọn hắn đến nói tự nhiên ý nghĩa 10 phần trọng đại. Trước mắt lão giả này, đơn giản cũng chính là muốn nhờ bao che tại Trần Minh phía dưới thôi. Dạng này bất luận mặt khác kết quả như thế nào, chí ít toàn bộ thôn xóm an toàn có bảo đảm. Chỉ tiếc, Trần Minh cũng không có muốn ở chỗ này tiếp tục dừng lại ý tứ, cho nên ở chỗ này khai thác lãnh địa là có thể không cần nghĩ. Ngược lại là thu một cái tôi tớ, còn có thể suy tính một chút. Đi vào thế giới này, Trần Minh cũng muốn tìm mấy người, làm một chút có ý tứ thí nghiệm, bên người nếu là có người, cũng là thuận tiện một chút. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhàn nhạt gật đầu nói, như thế, cũng tốt. Bất quá nhân số không cần quá nhiều, một người liền đủ. Ta minh bạch. Thấy Trần Minh đáp ứng, lão giả trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở miệng nói ra, xin yên tâm, ta biết quy củ, sẽ không để cho đại nhân khó làm. Ngươi biết thứ gì quy củ? Trần Minh khẽ miệng giật một cái, biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đặt thành chính mình lần này mục tiêu về sau, lão giả vừa lòng thỏa ý đi ra ngoài, sau đó không đến bao lâu, liền nghe thôn trang ngoài có từng trận tiếng hoan hô truyền đến, mang theo phấn chấn chi tình. Đối với những người này phản ứng, Trần Minh không có để ý, chỉ là lặng lặng nhắm lại hai con ngươi, cẩn thận cảm ngộ thế giới này thiên ý. Thế giới này thiên ý 10 phần vặn vẹo cùng hỗn loạn, nhưng cũng bởi vì vặn vẹo cùng hỗn loạn, cho nên tới một mức độ nào đó, ngược lại biến tốt hơn quan sát. Một chút dưới tình huống bình thường vô pháp phát hiện đồ vật, xuyên thấu qua thế giới này thiên đạo có thể tùy tiện quan sát được. Cũng bởi vậy, trong thế giới này cảm ngộ thiên ý, tại hiệu quả lên ngược lại so thân ở đại càn lúc tốt hơn không ít. Thời gian rất nhanh vào đêm. Ban đêm, tại thôn trang trung ương, một thân ảnh ở trong đó bồi hồi, thân thể tái nhợt, giống như là bị nước ngâm qua, một đôi tinh hồng sắc hai con người lấp loé. Nếu là nhìn kỹ lại, đó có thể thấy được, đây là cái toàn thân làn da tái nhợt nữ tử, toàn thân trên dưới tái nhợt, một khuôn mặt giờ phút này có vẻ hơi vặn vẹo cùng chết lặng, chính là ban ngày bên trong Trần Minh thấy nữ nhân kia. Giờ phút này đến ban đêm, nàng im ắng đứng dậy, chậm rãi sờ đến Trần Minh bên ngoài gian phòng, một đầu tái nhợt bất lực cánh tay khoác lên cửa gỗ lên. Ban ngày lúc vẫn là chỉ là có chút kỳ quái, đến ban đêm, trực tiếp liền biến thành loại vật này. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Nữ tử thân thể một trận, vô ý thức chuyển thế, vừa vặn trông thấy tại sau lưng, Trần Minh một mình đứng lặng, đang có chút kinh ngạc nhìn hắn. Trên thân mang người khí tức, hết lần này tới lần khác lại tản mát ra loại này quỷ dị nguyên khí. Nhìn trước mắt làn da tái nhợt dọa người, giống như quỷ mị nữ tử, Trần Minh nhíu mày, mở miệng nói, ngươi là ai? giống. Trước mặt nữ tử cũng không nói chuyện, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, xông về phía trước, một đầu tái nhợt cánh tay bỗng nhiên rối ra, hướng về Trần Minh nhất hầu hung hăng chụp tới. Ầm. Sau một khắc, càng thêm vàng bạc lực lượng hiện lên. Trần Minh sắc mặt không thay đổi, thân thể không có chút nào động đậy, vẹn vẹn bản năng khí tức tiết tán, đều đem xít sao đặt ở trên đất, căn bản là không có cách động đậy. Đã triệt để mất lý trí rồi sao? Nhìn nữ tử bộ dáng, Trần Minh lắc đầu, không còn ý đồ cùng giao lưu, trực tiếp gõ gõ chỉ. Theo phanh một tiếng, nữ tử thân thể một trận, trực tiếp như vậy ngã trên mặt đất. Nàng thân thể không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là nội tại hoạt tính đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không thấy mảy may bóng dáng. Làm xong những thứ này, Trần Minh không tiếp tục quản mặt khác, trực tiếp đi vào gian phòng bên trong. Ngay kế tiếp, đương dương quang dâng lên, một mảnh xôn xao thanh âm bốn phía dâng lên. Bất luận là ai, nhìn Trần Minh trước cửa thi thể cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Nghiệp chướng a, đây là trực tiếp yêu hóa. Tại Trần Minh trước cửa, Hách Sơn nhìn Trần Minh trước cửa cái kia trắng bệnh vặn vẹo nữ tử thi thể, sắc mặt đồng dạng đại biến, nhưng vẫn là tiến lên, cùng mấy cái tráng hán cùng một chỗ, đem thi thể kia dọn đi. Cái gọi là yêu hóa, là chuyện gì xảy ra? Một thanh âm từ phía trước truyền đến. Nghe thấy thanh âm, Hách Sơn vô ý thức ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy trước người, Trần Minh ngay tại cái kia lặng lặng nhìn hắn. Đại nhân. Đón Trần Minh ánh mắt, Hách Sơn vô ý thức cúi đầu xuống, mở miệng nói, yêu hóa chỉ là vốn có không phải yêu đồ vật biến thành yêu. Lúc nói chuyện, trong lòng hắn có chút kỳ quái, trước mắt trừ yêu sư đại nhân, luyện thế nào như thế cơ sở thưởng thức đều không rõ ràng. Vốn có không phải yêu đồ vật biến thành yêu. Nghe lấy lời này, Trần Minh cúi đầu, nhìn về phía một bên thi thể. Hách Sơn nói tới, ngược lại là cùng hắn quan sát được tình huống mười phần giống nhau. Hôm qua thời điểm, nữ tử này trên thân khí tức mặc dù quỷ dị, nhưng đến cùng coi như có người hình dáng. Nhưng đến tối hôm qua, nữ tử này liền triệt để biến hóa, trên thân tham dự nhân khí biến mất, trực tiếp biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Quá trình này, hay là chính là Hách Sơn trong miệng yêu hóa? Kỳ quái phản ứng. Trần Minh lắc đầu, liền đi đến trước, nhìn nơi xa đi tới lão giả, đưa ra chào từ biệt. Cái này, đại nhân ngài vừa mới tới, nhanh như vậy liền muốn rời đi rồi sao? Nhìn Trần Minh, đối với Trần Minh rời đi, Trần Minh có vẻ hơi không biết làm sao, nhưng cũng không có cách nào vãn hồi. Bất quá, trước khi đi, hắn hướng Trần Minh thỉnh cầu, đem Hách Sơn lưu tại hắn bên người, làm hắn tôi tớ. Đây là thật sớm liền nói tốt một sự kiện, bởi vậy lần này, Trần Minh không có cự tuyệt. Tại chỗ, ở chung quanh những người còn lại ghen tị ánh mắt bên trong, Hách Sơn cong lên bọc hành lý, xích sao theo sau lưng Trần Minh. Tại Trần Minh triệt để trước khi rời đi, cái này thôn làng thôn trưởng, vị lão giả kia còn đưa một phần lễ vật. Có lẽ là theo Hách Sơn trong miệng biết được Trần Minh yêu thích, trước lúc rời đi, vị lão giả kia đem toàn bộ trong thôn lạc qua lại để dành yêu đan toàn bộ đem ra, đưa cho Trần Minh. Đây cũng là chút niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn ra được, ở cái thế giới này, những thứ này yêu đan cũng là có giá trị không nhỏ đồ chơi, thậm chí tới một mức độ nào đó, được cho yêu thú trên thân đáng tiền nhất đồ chơi. Cái thôn này thôn trưởng cam lòng duy nhất một lần lấy ra, trừ báo đáp tối hôm qua Trần Minh trừ bỏ cái kia yêu hóa nữ tử bên ngoài, đoán chừng cũng hy vọng Trần Minh thật tốt đối đãi Hách Sơn, bao nhiêu dạy một vài thứ. Nhận lấy những vật này, mang theo Hách Sơn, bọn hắn rời đi nơi này. Đại nhân, chúng ta nên đi đây. Hành cầu ở trên đường, mới vừa đi ra thôn trang, Hách Sơn nhìn qua có chút thất lạc, cũng có chút dị dạng hưng phấn. Hắn nhìn Trần Minh, mở miệng như thế hỏi: "Ngươi không phải có địa cầu a?" Hành cầu ở phía sau, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói: "Thuận địa đồ, hướng gần nhất thành trấn phương hướng đi." "Vâng." Nghe thấy Trần Minh lời nói, Hách Sơn mở người, sau đó gật đầu. Chương 304: Thiên ý thân cận. Ầm. Bành trướng kinh khí tại khắp nơi phía trên lấp lóe, đạo đạo đao khí tứ vũ, dường như vật sống đồng dạng bốn phía ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đầu màu đỏ trường long, bay múa mà ra. Oeng. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, tại phía trước, một đầu lớn như núi cao, trọn vẹn cao 2-3 mét màu đen quái vật thân thể cứng đờ, toàn bộ thân hình đều chia 5 x 7. Hắc thú bị Minh Vương các hạ chém giết. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng, có thể lấy phàm nhân chi thân chém giết đại yêu. Bốn phía, nhìn đầu kia cự thú thi thể, chung quanh người vây xem sắc mặt kinh hãi, nhìn phía trước cái kia cầm đao thân ảnh. Giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình phía trên huyết dịch đều đang sôi trào, từng gương mặt một bảng lộ ra vô cùng kích động. Phía trước, Trần Minh bình tĩnh thu đao, không để ý đến sau lưng những cái kia người muốn tới đáp lời dự định, trực tiếp một mình đi tới một bên, nhìn qua căn bản không có cùng người nói chuyện ý tứ, một bộ cao lãnh bộ dáng. Châu Ưu thành chủ, ngài ủy thác, ta chủ nhân đã làm được, không biết ngài tiền thưởng. Một bên, Hách Sơn tự giác đi tới, mười phần không khách khí mở miệng nói ra. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nơi đó thành chủ, một cái nhìn qua niên kỷ hơn 40 tuổi nam tử trung niên liên tục gật đầu, mau nhường người tiến lên, xuất ra một cái hộp lớn. Tướng mạo ngọt ngào thị nữ mặt mũi tràn đầy sùng bái đi tới Trần Minh trước mặt, ở trước mặt hắn quỳ xuống, đem chất gỗ chiếc hộp màu đen mở ra, lộ ra bên trong đồ vật. Chỉ thấy trong hộp gỗ, đâu đâu cũng có các loại lớn nhỏ khác biệt kim sắc yêu đan, giờ khắc này ở mặt trời quang huy chiếu dọi xuống, chính lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nóng. Nhìn hộp này tràn đầy kim sắc yêu đan, Trần Minh nhẹ gật đầu, sau đó một bên Hách Sơn lập tức tiến lên, theo thị nữ trong tay tiếp nhận cái hộp này. Thấy Trần Minh đem cái hộp nhận lấy, tên là Châu Ưu thành chủ mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vội vàng lộ ra dáng tươi cười, đại nhân quy củ ta minh bạch, kế tiếp còn mời đến Hàn Xá bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Lại đi rời đi. Vậy liền quấy rời. Nhìn Châu Ưu, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt gật đầu, cũng không cùng những người này nói nhiều ý tứ, trực tiếp đi tới một bên, tại Hách Sơn cẩn thận phụng dưỡng xuống, đi tới trên xe ngựa. Nhìn thấy Trần Minh đi đến xe ngựa, Châu Ưu sắc mặt lập tức lộ ra nét mừng, quay người lại đều chính mình thuộc hạ lớn tiếng mở miệng, đều đi cho ta nhanh lên. Chúng ta phải nhanh một chút về đến phụ thượng, đến chiêu đãi vị đại nhân này. Tiếng nói vừa ra, người chung quanh đứng thanh sư phải, sau đó một đoàn người thần tốc hướng về phương xa đi đến. Bận điệu hơn phân nửa năm thời gian, giết nhiều như vậy yêu, mới tích lũy đến gần ấy nguyên khí. Lặng lặng ngồi ở trên xe ngựa, Trần Minh một thân một mình ngồi, hai mắt nhắm chặt, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Trong bất chi bất giác, hắn đi vào thế giới này, đã qua đi tới hơn phân nửa năm thời gian. Hơn nửa năm này thời gian bên trong, hắn đi khắp các nơi, một đường săn giết yêu ma, một mặt cũng như một cái bình thường trừ yêu sư, xác nhận một số người bị thác, ở các nơi không ngừng trừ yêu. Sở dĩ như thế, tự nhiên cũng là vì hiệu suất. Thế giới này yêu quái tựa hồ cũng có một chút đặc biệt năng lực, loại kia quỷ dị nguyên khí lan tràn bốn phía, để Trần Minh có khi đều không cách nào tìm tới những yêu vật này chỗ. Cho nên, hắn xác nhận người khác bị thác, một mặt thông qua thế giới này dân bản địa đến tìm kiếm phù hợp yêu quái, một mặt cũng thu lấy thủ lao, theo thế giới này nhân thủ bên trong thu hoạch một chút yêu đan. Như thế hơn nửa năm thời gian xuống tới, hắn thanh danh đã mở ra, bây giờ nguyên khí góp nhặt tốc độ cũng chậm chậm nhanh. Mặt khác, tại nửa năm này thời gian bên trong, Trần Minh cũng phát hiện một sự kiện. Thiên ý áp chế trình độ, tựa hồ đã hoàn toàn biến mất. Lặng lặng ngồi ở trên xe ngựa, tiện tay đem một viên yêu đan bóp nát, nháy mắt đem bên trong nguyên khí hấp thụ sạch sẽ, Trần Minh trong nội tâm lặng lặng suy tư. Thế giới này, bởi vì bản thân một ít nguyên nhân, lộ ra vô cùng hỗn loạn, thậm chí chia hàng trăm hàng ngàn phần, cho nên bất lực đối Trần Minh tiến hành áp chế. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ở trên thực tế, áp chế kỳ thật vẫn là tồn tại, chỉ là 10 phần yếu ớt, đối bây giờ Trần Minh mà nói ảnh hưởng không lớn thôi. Nhưng hơn nửa năm này thời gian bên trong, theo Trần Minh không ngừng trừ yêu, Trần Minh ngoại ý muốn phát hiện, nguyên bản cái kia cố như có như không thiên ý áp chế, giờ phút này đã biến mất không còn tăm tích. Chẳng những không còn áp chế, thậm chí trong mơ hồ còn lộ ra một cỗ thân cận cảm giác. Nương theo lấy loại chuyển biến này, Trần Minh còn nhạy cảm phát hiện, nương theo lấy hắn không ngừng trừ yêu, nguyên bản 4 phần 5 loại, hàng trăm hàng ngàn phần thiên ý ở giữa, có một cỗ thiên ý ngay tại thần tốc lớn mạnh. Giới này thiên ý đối Trần Minh mơ hồ thân cận, cũng chính là theo cỗ này thiên ý bên trong bộc lộ mà ra. Loại tình huống này, ngược lại là có chút ý tứ. Cảm thụ được loại này thiên ý mơ hồ thân cận, Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Xem ra cỗ này lớn mạnh thiên ý, chính là thế giới này đại biểu cho bình thường trật tự cái kia một mặt. Cảm thụ được thế giới thiên ý biến hóa, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Từ trước mắt đến nói, loại này thiên ý thân cận, đối Trần Minh chỗ tốt cũng không tính quá lớn. Hắn dù sao không phải thế giới này dân bản địa. Nếu là thế giới này thổ dân, thân ở giới này bên trong, có thiên ý thân cận, cơ hồ giống như một cái cỡ nhỏ thế giới chi tử, gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tưởng, bất luận đi như thế nào, đều có thể bị sau lưng thiên ý đẩy lên đỉnh phong bên trong đi. Nhưng Trần Minh cũng không phải thế giới này thổ dân, không có khả năng tại giới này trường lưu. Loại này thiên ý thân cận không thể nói hoàn toàn vô dụng, nhưng tác dụng nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Bất quá, có giới này thiên ý trợ giúp, ta tấn thăng năm chắc, không thể nghi ngờ lại lớn mấy thành. Trần Minh lắc đầu, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Thiên nhân tấn thăng, cũng là có khả năng sẽ thất bại, một khi thất bại, bản thể trực tiếp liền sẽ bị trọng thương. Lấy Trần Minh cảnh giới, hắn thất bại khả năng rất nhỏ, nhưng tương tự cũng tồn tại. Bây giờ, ngược lại là năm chắc càng đầy chút. Ngừng. Ngoại giới, một trận ồn ào thanh âm đột nhiên vang lên, nương theo lấy ngựa tiếng hí, xe ngựa dần dần dừng lại. Giờ khắc này ở ngoại giới, không biết lúc nào, phía trước xe ngựa hành tẩu trên đường đã đầy áp người, đem xe ngựa tiến lên con đường trực tiếp phá hỏng. Ai dám ngăn trở xe ngựa? Nhìn phía trước đem con đường ngăn chặn một nhóm người này, Châu Ưu sắc mặt giận dữ, trong tay trường tiên vung lên, dùng ngựa đi tới đội xe đằng trước, các ngươi bảy tiện dân này, dám ngăn trở Minh Vương các hạ xe ngựa, là muốn tìm cái chết à? Bây giờ lập tức tránh ra cho ta, xem ở Minh Vương các hạ trên mặt mũi, ta có thể bỏ qua các ngươi. Nhìn trước mặt hỗn loạn biển người, hắn có chút nổi nóng mở miệng nói ra. Hôm nay là hắc thú đầu này khủng bố đại yêu đền tội ngày, bởi vì Trần Minh quan hệ, chung quanh cư dân cơ hồ toàn bộ đều tranh nhau chen lấn chạy ra, muốn nhìn một chút chém giết đại yêu trừ yêu sư đến cùng là bộ dạng gì, bởi vậy con đường xung quanh trực tiếp vây quanh. Đối với cái này, Châu Ưu vốn có cũng không để ý, lại không nghĩ rằng vậy mà có người dám ở chỗ này ngăn chặn con đường, trực tiếp đem con đường phá hỏng. Trước người, nghe lấy Châu Ưu lời nói, trước mặt người rối loạn tương mừng, nhưng không có người rời đi, từ đầu đến cuối kiên trì đứng ở nơi đó, ngăn ở đội ngũ đằng trước. Nhìn một màn này, Châu Ưu rất là nổi nóng, thắng như đâu? Vì cái gì còn không đem đám người này sơ tán? Nương theo lấy hắn lời nói, cả người lên xuyên áo giáp, khuôn mặt cùng Châu Ưu có chút tương tự người thanh niên cưỡi ngựa đi tới Châu Ưu bên người, "Phụ thân, những người này không chịu rời đi, dùng binh sĩ đẩy bọn hắn đều không đi. Nếu không trực tiếp động thủ, để các tướng sĩ trực tiếp cầm đao kiếm khu trục bọn hắn." Hắn nhìn Châu Ưu, có chút chần chờ nói, "Lời này ý tứ, liền là trực tiếp muốn xuống nặng tay." "Ngươi điên rồi." Châu Ưu trừng mắt liếc Châu Thắng, quan sát sau lưng xe ngựa, thấy Trần Minh chưa hề đi ra về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, "Đại nhân còn tại đằng sau nhìn xem, ngươi sao có thể để trong này thấy máu? Là muốn cho Minh Vương đại nhân không cao hứng a?" "Vậy làm sao bây giờ?" Châu Thắng cũng có chút tức giận, những thứ này dân đen quá nhiều người, lại thế nào cũng không chịu chuyển địa phương. "Đi hỏi một chút bọn hắn muốn làm gì." Châu Ưu miễn cưỡng tỉnh táo lại, mở miệng nói, "Dám ngay trước mặt chúng ta làm loại sự tình này, tất có sở cầu. Trước đáp ứng bọn hắn, sau đó lại tìm hắn tính sổ sách." Nghe lấy lời này, Châu Thắng nhẹ gật đầu, rất nhanh rục ngựa đi thẳng về phía trước. Một lát sau, hắn mới đi trở về, sắc mặt có chút khó coi nói, "Phụ thân, bọn hắn nói muốn gặp Minh Vương các hạ." Chương 305, vượt sâu. "Phụ thân, bọn hắn nói muốn gặp Minh Vương các hạ." Tại chỗ, nhìn trước mắt Châu Ưu, Châu Thắng kiên trì, đối trước mắt Châu Ưu mở miệng nói ra, "Thấy cái gì?" Nghe lấy lời này, Châu Ưu vô ý thức sững sờ, sau đó mới phản ứng được, sắc mặt lập tức lại biến. Một đám dân đen cũng muốn thấy Minh Vương các hạ. Sắc mặt hắn đại biến, trên mặt hiện ra cười lạnh, hắn cho là bọn họ là ai? Một đám dân đen thôi, cũng dám đến cầu kiến Minh Vương. Thế giới này, bởi vì yêu vật tàn phá bừa bãi duyên cớ, giai cấp tương đối bình thường thế giới càng gia cố hơn hóa. Một đám phổ thông bình dân, nếu là dưới tình huống bình thường, liền nhìn thấy một vị bình thường quý tộc tư cách đều không có, chớ nói chi là nhìn thấy trừ yêu sư bực này đứng lặng tại đỉnh phong tồn tại. Chúng ta muốn gặp Minh Vương đại nhân. Phía trước, trong đám người bộc phát ra một trận tiếng gầm, sau đó phía trước hỗn loạn đám người hướng về phía trước chen đến, lít nha lít nhít một mảnh. Đến lúc này, Châu Ưu mới phát hiện, nguyên lai phía trước gạt ra người không phải mấy trăm, liếc nhìn lại căn bản nhìn không thấy cuối cùng, ít nói cũng có hơn 1000 người. Đây là có dự mưu hành động. Lập tức, Châu Ưu biến sắc, đến lúc này, nhưng cũng không khỏi có chút tê cả da đầu, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Các ngươi muốn gặp Minh Vương đại nhân, là muốn làm gì? Đi vào đám người trước đó, nhìn trước mắt mãnh liệt đám người, mắt thấy bọn hắn không ngừng hướng về phía trước tiến đến, Châu Ưu thật sâu hít vào một hơi, sau đó nhìn trước mắt mở miệng hỏi: "Chúng ta có ủy thác muốn thỉnh cầu Minh Vương đại nhân." Phía trước, theo Châu Ưu tiếng nói vừa ra, nguyên bản xôi chào đám người có chút dừng lại, sau đó, lại là một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Thanh âm này thanh thúy, nghe vào niên kỷ cũng không lớn, lại có một cỗ thần kỳ lực lượng, tại vang lên trong nháy mắt đó, liền nháy mắt truyền khắp xung quanh, không có chút nào bị xung quanh ồn ào thanh âm che giấu. "Các ngươi có ủy thác muốn thỉnh cầu Minh Vương?" Châu Ưu hơi sửng sở, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại. Chờ hắn phản ứng lại về sau, hắn kém chút nhịn không được cười lên. Chỉ là một đám dân đen, muốn ủy thác Minh Vương bực này đứng đầu trừ yêu sư. Tại hắn bực này đại quý tộc nghe tới, đây chính là trò cười. Không được nói khác, chỉ bằng những người trước mắt này, bọn hắn ra không trở ra lên ủy thác phí, đây là một cái nghiêm trọng vấn đề. Trần Minh đi vào thế giới này, xuất đạo đến nay, mặc dù là người tương đối mặt khác trừ yêu sư mà nói còn tính thân mật, nhưng thu phí cũng không tính thấp. Hắn chỗ thu lấy những cái kia yêu đan có giá trị không nhỏ, cho dù là một khỏa bình thường nhất, cũng cần một gia đình cố gắng mấy năm thời gian mới có tư cách thu được. Những người trước mắt này nhìn qua quần áo tả tơi, nhìn qua cũng không giống là giàu có bộ dáng. Châu Ưu mười phần hoài nghi, bọn hắn có thể hay không xuất ra nổi ủy thác phí. Thế là, trên mặt hắn hiện lên cười lạnh, muốn gặp Minh Vương đại nhân, còn có ủy thác muốn giao cho Minh Vương đại nhân, lời nói này ngược lại là đơn giản. Nhưng, các ngươi giao nổi ủy thác phí a? Tự nhiên giao nổi. Trước đây cái kia thanh thúy thanh âm vang lên lần nữa. Theo thanh âm này vang lên, nguyên bản xôi chào đám người lập tức yên tĩnh, sau đó tự phát tách ra, để một thân ảnh từ đó đi ra, đi tới đội ngũ đoạn trước nhất. Kia là cái hết sức trẻ tuổi thân ảnh, tướng mạo không tính quá mức cao lớn, lại có một loại đặc biệt khí khái hào hùng, giờ phút này cất bước đi trong đám người trung tâm, trên mặt tựa hồ mang theo một loại đặc biệt của cường. Chúng ta hủy thác Minh Vương đại nhân trừ bỏ hủy diệt Hoa Lai Châu vực sâu. Bất luận hủy thác sau đó có thành công hay không, chỉ cần Minh Vương đại nhân nguyện ý đó lấy, chúng ta Hoa Lai nhất tộc, nguyện đời đời kiếp kiếp, hiệu trung Minh Vương đại nhân. Hắn lớn tiếng mở miệng, thanh âm to, ở trung quanh vang vọng. Vực sâu. Người kia tiếng nói vừa ra, tại chỗ, Châu Ưu đám người sắc mặt đại biến, người đang chết. Người tới, cho ta lập tức đem hắn cầm xuống. Sắc mặt hắn đại biến, rốt cục không còn khách khí, tình nguyện nơi đây dính đầy máu tươi, cũng muốn đem cái này cuồng đồ cầm xuống. Trừ yêu sư chức trách, vốn là chém giết yêu vật, giữ gìn một phương bình an. Nhìn Châu Ưu động tác, thanh niên kia không chút nào lui, toàn bộ thân ảnh đứng lặng ở đây, dù là phía trước đao binh mãnh liệt, cũng chưa từng lui lại một bước. Bây giờ, vực sâu đã tại Hoa Lai Châu khôi phục, toàn bộ Hoa Lai Châu nhân dân đều sinh tồn ở vực sâu yêu khí lây nhiễm xuống, lúc này ta đến thỉnh cầu trừ yêu sư xuất thủ, chẳng lẽ có sai a? Ngươi cũng biết kia là vực sâu. Nhìn thanh niên kia, nghe lấy thanh niên kia lời nói, Châu Ưu lớn tiếng quát lớn: "Ngươi biết rõ kia là vực sâu, là phàm nhân chỗ chiến thắng không được quái vật, còn dự định để Minh Vương đại nhân đi, đến cùng là đánh lấy tâm tư gì? Vực sâu liền chắc chắn không thể chiến thắng." Thanh niên sắc mặt kiên nghị, lớn tiếng mở miệng nói: "Đi qua thời điểm, đại yêu tại khắp nơi phía trên tàn phá bừa bãi, thế nhân đều cho rằng không thể chiến thắng, chỉ có Minh Vương đại nhân nhiều lần xuất thủ, tại gia địa chém giết đại yêu." "Không sai, vực sâu đối với chúng ta mà nói đồng dạng không thể chiến thắng, nhưng ngươi làm sao sẽ biết Minh Vương đại nhân không thể làm được đâu?" Hắn tiếng nói vừa ra, thanh âm mát lạnh, mang theo một loại cực kỳ đặc biệt sức cuốn hút, làm người kìm lòng không được tin phục, đi lắng nghe hắn lời nói. "Hú hồ, ta chỉ là thỉnh cầu, tuyệt không yêu cầu Minh Vương chắc chắn đáp ứng." Nhìn trước mặt đội xe, thanh niên thật sâu hít vào một hơi, cố nén trong nội tâm khẩn trương, lớn tiếng mở miệng nói ra: "Ta chỉ là thỉnh cầu một cái cơ hội, nói cho hắn biết, có một chỗ nhân dân chính cần hắn. Về phần có đáp ứng hay không chuyện này, kia là Minh Vương đại nhân sự tình, cùng ngươi ta không quan hệ." "Ngươi?" Nhìn thanh niên, Châu Ưu trong mắt tỏa ra sắc cơ, rốt cục có chút kìm nén không được trong nội tâm sắc ý, liền chuẩn bị hạ lệnh để thị vệ xuất thủ. Bất quá tại lúc này, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Hắn quay người lại nhìn lại, chỉ thấy tại sau lưng trong xe ngựa, một thiếu niên bình tĩnh đi ra. Thiếu niên người mặc một thân đơn giản áo bào đen, tóc dài như thác nước, dung mạo tuấn tú, khí chất xuất sắc, nhìn đến nghiêm nhiên, một đôi thuần túy trong đôi mắt, một cỗ như đạm mạc như thiên ý, thâm thúy như giang hải thiên nhân chi ý chậm rãi bộc lộ. "Minh Vương các hạ." Nhìn người này, Châu Ưu biến sắc, vội vàng mở miệng: "Nơi này có chút dân đen ngay tại làm khó dễ, ngài mời về trước trong xe ngựa tạm thời nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta liền tốt, không cần phiền phức." Nhìn Châu Ưu, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu, sau đó nhìn trước mặt. Tại hắn trong đôi mắt, giờ khắc này ở những người trước mắt này trên thân, một cỗ thiên ý ba động đang chạy, ở chỗ này hội tụ, bị Trần Minh phát giác. Đây là thiên ý ba động. Vào giờ phút này, giới này thiên ý đang thúc giục gấp rút, vội vàng hy vọng Trần Minh đáp ứng những người này thỉnh cầu. Chính là bởi vì cái này thiên ý ba động, cho nên Trần Minh mới có thể theo trong xe ngựa đi ra. Có thể để cho giới này thiên ý như thế rung động, vượt sâu. Xem ra là trong thế giới này cực kỳ trọng yếu một cái tiết điểm. Cảm thụ được trước mắt thiên ý rung động, còn có người chung quanh phản ứng, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Chương 306, tốt nhất con mồi. Ở trên xe ngựa thời điểm, Trần Minh liền một mực tại quan sát đến. Theo vực sâu cái tên này xuất hiện về sau, người chung quanh phản ứng đến xem, trong thế giới này, vực sâu loại vật này, hơn phân nửa cực kỳ khủng bố, thậm chí đối với cái này giới thiên ý mà nói cũng là như thế, bằng không thì không đến mức có như thế phản ứng. Bất quá, đây cũng như thế nào? Giới này yêu vật đích sắc cường hãn, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói. Tại trên thực tế, giới này yêu vật bất quá là tầm thường hậu thiên võ giả thực lực, trong đó tinh anh hay là có thể so sánh tiên thiên. Tầm thường đại yêu, thực lực tại quy nguyên thậm chí tông sư ở giữa. Đối với người bình thường, thậm chí cả thế giới này trừ yêu sư mà nói, thực lực thế này, đích xác xem như cường đại, nhưng đối với Trần Minh mà nói, đây cũng đáng là gì? Bất quá trong nháy mắt có thể diệt sâu kiến thôi. Với cái thế giới này, người mà nói không thể chiến thắng đại yêu, bất quá là thực lực như thế, như vậy càng mạnh được sâu, liền tính có thể càng thêm cường đại, lại có thể cường đại đến đi đâu? Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói ra, "Ngươi ủy thác, ta đáp ứng." Tiếng nói vừa ra, tại chỗ lập tức lâm vào tĩnh mịch bên trong. "Đại nhân, không thể a." Sau một lúc lâu về sau, Châu Ưu mới phản ứng được, sắc mặt lo lắng nhìn hắn. Mà tại đối diện, nghe lấy Trần Minh hồi âm, thanh niên kia cũng trực tiếp cứng đờ, nhìn Trần Minh, có chút không dám tin mở miệng nói ra, "Minh Vương đại nhân, ngài thật đáp ứng rồi?" Hắn nói chuyện có vẻ hơi lắp bắp, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế tùy tiện. Tại trên thực tế, hắn căn bản không nghĩ tới Trần Minh sẽ đáp ứng việc này, chỉ là kiên trì đi lên thử một lần thôi. Lại không nghĩ rằng, Trần Minh vậy mà thật đáp ứng. "Ta tất nhiên đáp ứng, chẳng lẽ còn có giả hay sao?" Tại đối diện, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trong bóng tối, hắn thiên nhân chi thế đã thẩm thấu mà ra, cẩn thận cảm thụ được chung quanh biến hóa. Nương theo lấy hắn đáp ứng thảo phạt vực sâu, hắn rõ ràng cảm nhận được bốn phía thiên ý có chút biến hóa. Bàng bạc thiên ý lực lượng điên cuồng tràn vào hắn thể nội, trong nháy mắt, trước mắt thế giới giống như thay đổi cái bộ dáng. Giống như là không rõ thế giới đột nhiên biến rõ ràng, toàn bộ thế giới huyền bí tựa hồ cũng ở chỗ này mở ra mà ra, toàn bộ thế giới biến hóa toàn bộ đứng triển lộ ở trước mắt, mang đến cho hắn một loại đặc biệt cảm ngộ. Thật ở tại nằm trong loại trạng thái này ngộ đạo, hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ là vừa mới đáp ứng, liền có loại hiệu quả này a. Cảm thụ được chung quanh thế giới biến hóa, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Từ trên thân Trần Minh biến hóa đó có thể thấy được, cái này cái gọi là vực sâu, đối với thế giới này tiên ý mà nói nên là một cái rất lớn vấn đề, bằng không thì cũng không đến mức có rõ ràng như thế biểu hiện. Lặng lặng tại nguyên chỗ đứng lặng, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng duỗi tay. Mênh mông thiên nhân lực lượng bộc phát ra, giờ khắc này, thời gian giống như đứng im. Khắp nơi chàng đám người ánh mắt nhìn chăm chú, một cỗ khổng lồ lực kéo đột nhiên bộc phát, sau đó ở trước mắt đám người trên thân, từng đạo màu đen khí tức bị trực tiếp rút ra mà ra, rơi vào Trần Minh trong tay, cuối cùng ngưng tụ thành một khối màu đen tinh thể. Cái này màu đen khí tức thâm thúy, lộ ra tà ác, chỉ cần nhìn một mắt, trong nội tâm liền có hàng trăm hàng ngàn cái tà ác suy nghĩ dâng lên, để người kinh hãi cùng biến sắc. Mà hắc khí kia, chính là từ trước mặt thanh niên bọn người trên thân rút ra mà ra. Đây là cái gì? Nhìn Trần Minh vừa mới rút ra hắc khí, còn có Trần Minh trên tay ngưng tụ ra màu đen kết tinh, Châu Ưu sắc mặt kinh hãi, nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là ký túc trên người bọn hắn một điểm yêu khí, mười phần ngoan cố cùng bí ẩn, chắc hẳn liền là vị kia vực sâu lưu lại xuống. Nắm tay bên trong khối này thâm thúy thạch anh, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, thứ này nếu là tại trên thân người lưu lâu, sẽ có các loại vấn đề, thậm chí một cái không tốt, liền trực tiếp yêu hóa. Yêu hóa? Mọi người tại chỗ sắc mặt lập tức lần nữa biến đổi. Im hơi lặng tiếng ở giữa, đã có không ít người nhìn về phía trước, nhìn những cái kia đông lai người, ánh mắt dần dần biến không thân thiện. Không có chờ mọi người tại chỗ phản ứng, Trần Minh trực tiếp quay người lại, đi đến xe ngựa, mang lên người kia, trực tiếp đi thôi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, nói như thế. Ngày kế tiếp, cái gọi là vực sâu, đến tột cùng là cái gì? Bóng đêm mông lung, một tòa rộng rãi điển trang bên trong, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng đứng lặng ở đây, nhìn trước mặt Châu Ưu mấy người, nhíu mày hỏi. Đại nhân không rõ ràng. Nhìn trước mắt Trần Minh, Châu Ưu sững sờ, lúc này tâm tình không hiểu có chút phức tạp. Tình cảm ngươi ngay cả mình muốn đối phó đối tượng đến tột cùng là cái gì, cứ như vậy đón lấy ủy thác rồi. Bất quá ngay trước mặt Trần Minh, hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ là khoe miệng có chút co lại, mở miệng nói ra, cái gọi là vực sâu, chính là yêu bên trong yêu, cũng được xưng là yêu căn nguyên. Căn nguyên? Trần Minh có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hiếu kỳ. Không tệ. Ngay trước mặt Trần Minh, Châu Ưu nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, liền là căn nguyên. Tại trong truyền thuyết, thế giới này vốn là không có yêu, chỉ là đằng sau, một chút vực sâu yêu xuất hiện, cải biến tất cả. Trong truyền thuyết, vực sâu yêu có một loại đặc biệt đặc tính, đó chính là khiến người yêu hóa. Bất luận cái gì tới gần vực sâu sinh mệnh, cuối cùng đều sẽ bị vực sâu chỗ đồng hóa, cuối cùng biến thành vực sâu một bộ phận. Cho dù là một giọt máu, một khối huyết nục, nếu là bộc lộ bên ngoài, đều đủ để tạo thành một mảnh lục địa đều trực tiếp bị ô nhiễm đi. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, nhìn Trần Minh mở miệng nói ra, tại quá khứ, không phải là không có người ý đồ đi thảo phạt vực sâu. Đã từng có mấy cái quốc gia cùng một chỗ xuất lực, tập kết 30 vạn quân đội, mấy trăm vị cường đại chứ danh trừ yêu sư, cùng lúc xuất phát đi thảo phạt một vị vực sâu, nhưng kết quả lại là trực tiếp thất bại. Vực sâu trung quanh tập kết quá nhiều yêu vật, 30 vạn đại quân, còn không có đi tới trước mặt đối phương cũng đã tổn thất hơn phân nửa, đợi đến vực sâu dưới chân về sau, càng là trực tiếp bị yêu hóa, lưu lạc làm yêu vật, trái lại công kích phe mình trừ yêu sư, toàn bộ quá trình căn bản không có tạo thành bất kỳ chiến quả nào. Một lần kia vẫn là 20 năm trước, trực tiếp dẫn đến mấy cái quốc gia hủy diệt, mà lần này, vực sâu lần nữa xuất hiện, chỉ sợ sẽ càng khủng bố hơn. Sắc mặt hắn ngưng trọng mở miệng nói ra, trên mặt mơ hồ có thể nhìn ra sợ hãi, hiển nhiên đối cái này vực sâu có thật sâu sợ hãi. Thì ra là thế a. Tại Châu Ưu trước mặt, nghe lấy hắn giảng thuật, Trần Minh chậm rãi nhẹ gật đầu, nhìn qua mười phần bình tĩnh, cường đại cảm nhiễm lực, còn có số lượng khủng bố yêu vật cùng nhau tùy hành, cái này nghe vào thật đúng là làm người chờ mong a. Hắn nói như thế, nghe lấy Châu Ưu lời nói, chẳng những chưa từng e ngại, ngược lại trong lòng càng chờ mong. Cường đại lây nhiễm tính, mang ý nghĩa vực sâu loại này yêu vật đặc thù, số lượng khủng bố yêu vật, mang ý nghĩa số lượng đồng dạng khủng bố yêu đan. Đối Trần Minh mà nói, có so đây càng tốt con mồi a. Chương 307, niềm vui ngoài ý muốn. Huống hồ, liền tính ta không muốn trêu chọc hắn, chỉ sợ cũng không được. Tại chỗ, trong đám người trung tâm, Trần Minh lặng lặng ngẩng đầu, nhìn giờ phút này chân trời thương khung, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái gì? Nhìn trước mắt Trần Minh, nghe lấy hắn lời nói, Châu Ưu hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn ý tứ. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ra. Nhìn lên bầu trời, một bên, một chàng thốt lên âm thanh theo một bên truyền ra. Chỉ thấy ở chân trời trên trời cao, điểm điểm hắc khí ngay tại bốc lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành hắc vụ, đem toàn bộ thương khung cũng dần dần bao phủ, giống như là bảo bọc một lớp vải đen. Sau đó, lại gặp chân trời phía trên có một đám nhỏ bé hắc trùng không ngừng bay múa, giữa không trung bên trong tản mát ra ông thanh âm. Đây là? Nhìn cái này màn, Châu Ưu biến sắc, còn không có phản ứng lại, liền nghe bên ngoài truyền đến từng trận la hét âm thanh. Phụ thân, không tốt. Châu Thắng một thân áo giáp, giờ phút này cuống quýt theo ngoại giới chạy vào, trên thân áo giáp không biết lúc nào đã nhuốm máu, nhiễm áo giáp các nơi, mang theo một cỗ lâm ly mùi máu tươi. Làm sao rồi? Nhìn Châu Thắng bộ dáng này, Châu Ưu miễn cưỡng chấn định tâm thần, trầm giọng mở miệng nói, đều bao lớn người, làm thế nào sự tình còn như thế xúc động. Đúng, phụ thân giáo huấn là. Châu Thắng thật sâu hít vào một hơi, miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó mở miệng, phụ thân đại nhân, bên ngoài có thật nhiều nhân yêu hóa, còn có không ít người trên thân xuất hiện lớn nhỏ không đều yêu hóa triệu chứng. Cái gì? Châu Ưu đột nhiên biến sắc, giờ khắc này lộ ra so Châu Thắng còn muốn xúc động, trực tiếp một bà nhấc lên Châu Thắng, lớn tiếng mở miệng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là đám kia Hoa Lai người lưu dân. Châu Thắng nghiến răng nghiến lợi, tại tới trên đường đã tổng kết ra nguyên nhân, đám kia Hoa Lai người sớm đã bị vực sâu khí tức lây nhiễm, bây giờ chạy đến chúng ta trên lãnh địa, đem vực sâu khí tức mang đi qua. Đáng chết. Châu Ưu thả ra Châu Thắng, trong đầu nháy mắt hồi tưởng lại hôm qua thấy hình tượng, không khỏi ảo não, ta sớm nên nghĩ đến. Hôm qua thời điểm Trần Minh xuất thủ đem những cái kia Hoa Lai người trên thân yêu khí loại trừ lúc, hắn nên dự đoán đến trước mắt cái này màn, cuối cùng lại là trực tiếp sơ sẩy rơi. Lập tức triệu tập binh sĩ, còn có mấy vị trừ yêu vệ sĩ đi qua trấn áp. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Châu Thắng mở miệng nói ra, "Ta đã hạ lệnh." Châu Thắng nhẹ gật đầu, nhưng lại mở miệng nói, "Bất quá bây giờ điểm chết người nhất không phải cái này." "Lại thế nào rồi?" Châu Ưu trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng hỏi. Theo mấy vị trừ yêu vệ sĩ nói, giờ phút này giữa không trung yêu khí ngay tại bao trùm, đồng dạng thuộc về vực sâu. Châu Thắng mở miệng nói ra, "Lại tiếp tục như thế, toàn bộ thành thị đều sẽ bị vực sâu lĩnh vực nơi bao bọc. Toàn bộ thành thị đều bị vực sâu lĩnh vực nơi bao bọc, vậy sẽ phát sinh thứ gì? Không hề nghi ngờ là chịu vực sâu yêu khí lây nhiễm, yêu hóa nhân số sẽ không ngừng tăng trưởng, đến cuối cùng, chỉ sợ cả tòa thành thị đều muốn biến thành yêu ma chi thành." Nghĩ tới đây, ở đây mấy người trong nội tâm nặng nề, không hẹn mà cùng nhìn về phía trung ương người kia, ánh mắt nhìn chăm chú tại cái kia trên người thiếu niên. Bất kể nói thế nào, sự tình bây giờ đã phát sinh, lại thế nào truy cứu trách nhiệm cũng vô sự vô bổ. Việc cấp bách, trọng yếu nhất là đem sự tình giải quyết. Mà ở đây bên trong, duy nhất có khả năng giải quyết chuyện này chỉ có trước mắt thiếu niên. Lặng lặng đứng lặng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy nhìn giữa không trung biến hóa, sắc mặt không có chút nào cải biến. Vào giờ phút này, theo cái kia cố yêu khí dần dần bao phủ nơi đây, Trần Minh rõ ràng có thể cảm nhận được, trung quanh thiên địa đang thay đổi, bị loại kia tính chất đặc biệt yêu khí luyện hóa, dần dần biến thành một cái khác bộ dáng. Mà tại từ nơi sâu xa, theo vực sâu lực lượng xâm nhiễm, nguyên bản ngưng tụ tại Trần Minh trên thân thiên ý lập tức sôi trào lên, từng sợi thế giới chi lực giống như là không cần tiền đồng dạng điên cuồng rơi xuống, cố gắng thúc dục Trần Minh hướng về phía trước, thúc dục hắn mau chóng xuất thủ. Cảm thụ được loại này thúc dục, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng vươn tay. Ầm. Thoáng như nặng nghề pha lê bị đánh nát, nương theo lấy Trần Minh một tay đưa ra, một trận thanh thúy tiếng vang bắt đầu vang lên, ở chỗ này vang vọng. Khắp nơi phía trên, điểm điểm bàng bạc khí tức bắt đầu hiện lên, trong phạm vi mấy chục dặm, mênh mông quần quần nguyên khí chập trùng, tại thời khắc này bị một cỗ to lớn không hiểu thế ảnh hưởng, điên cuồng hướng lên dũng mãnh lao tới. Một mai trường đao tại Trần Minh trong tay hội tụ, sau đó một kích chém xuống. Oanh. Cái thế thần lực bộc phát, thoáng như một cái tiểu thế giới như vậy trực tiếp nổ tung, khủng bố lực lượng tràn về phía trước mà ra. Hóa thành chí cường một đao, ầm vang chém xuống. Giữa không trung, thương khung trực tiếp đứt gãy, nguyên bản dày đặc nguyên khí màu đen trực tiếp nổ tung, trong đó từng đầu nhỏ bé vô cùng màu đen côn trùng không ngừng rơi xuống, trực tiếp tại một đao kia dư ba phía dưới bị đao ý chốc kích, biến thành từng đầu thi thể. U ám sắc trời nháy mắt biến mất, dày đặc hắc vụ dần dần rút đi, mặt trời một lần nữa dâng lên, đổi phát mới quang minh. Ở trung quanh, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, giờ phút này nhìn Trần Minh ánh mắt của nhiệt, giống như nhìn thấy một vị thần chỉ. Đối bọn hắn mà nói, mới một kích kia lực lượng thực tế có chút siêu việt tưởng tượng, đến mức để bọn hắn có chút hoài nghi. Đây có phải hay không là người có khả năng có được lực lượng? Thế giới chi lực đang sôi trào. Tại chỗ, cảm thụ được thế giới chi lực biến hóa, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Đối với hắn mà nói, người trung quanh thái độ không quan trọng, chỉ có thiên ý thái độ đối với hắn, càng thêm đáng giá chú ý một số. Mà tại lúc này, theo hắn xuất thủ, lấy thiên nhân lực lượng đem yêu khí lĩnh vực đánh tan, toàn bộ thế giới thiên ý cũng bắt đầu khởi động sóng dậy, quanh mình thế giới chi lực bắt đầu sôi trào, giống như là không cần tiền đồng dạng tràn vào Trần Minh thể nội. Nương theo lấy cỗ này thế giới chi lực điên cuồng vào tới, tại Trần Minh trước mặt, màu tím nguyên lực giao diện tự phát hiện lên. Giờ phút này phía trên số lượng tại tăng mạnh, cơ hội tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền gia tăng mấy vạn. Nguyên lực: 351.157. Võ học: Đại Bi Ấn, Thần Du Vạn Hư Thánh Pháp. Thần thông: Thiên Tâm, Thiên Địa Chi Linh. Huyết mạch: Đại Tịch Diệt Phật Chủ Huyết Mạch, cao cấp: Thiên Trần Đế Thể, trung cấp: Thánh Linh Thân Thể, trung cấp. Trong khoảng thời gian ngắn liền gia tăng 3 vạn nguyên lực. Nhìn nguyên lực giao diện bên trên gia tăng số lượng, Trần Minh nhẹ gật đầu, coi như không tệ. Đây cũng là chút niềm vui ngoài ý muốn. Trần Minh nguyên bản chuẩn bị đi thảo phạt vực sâu, vẹn vẹn chỉ là hướng về phía yêu đan, nhưng hiện tại xem ra, còn có thể có một phần ngoài định mức nguyên lực thu hoạch. Vẹn vẹn ngăn cản nơi đây vực sâu lĩnh vực thành hình, liền gia tăng 3 vạn nguyên lực, nếu là trực tiếp đem đầu này vực sâu bản thể tiêu diệt, sợ là có thể thu được không dưới 10 vạn nguyên lực. Nếu như thật là như thế này, dù là đối với Trần Minh mà nói, cũng là một cái cực lớn thu hoạch. Hắn bên này trong nội tâm nghĩ như vậy, mà tại đối diện, Châu Ưu cũng đi đến trước, trực tiếp tại Trần Minh trước mặt quỳ xuống. Minh Vương các hạ, ta nguyện ủng hộ ngài đi tiến đến Hoa Lai Châu, thảo phạt vực sâu yêu. Chương 308, thảo phạt. Minh Vương các hạ, ta nguyện ủng hộ ngài đi tiến đến Hoa Lai Châu, thảo phạt thâm viên chi yêu. Tại chỗ, An Tinh Tinh thất bên trong, Châu Ưu cắn răng, tại Trần Minh trước mặt một chân quỳ xuống, mở miệng như thế nói. Nhìn trước mắt Châu Ưu, Trần Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Xa cuối chân trời uy hiếp cùng gần ngay trước mắt nguy hiểm đến cùng là không giống. Tại vực sâu lực lượng chưa từng ảnh hưởng đến chính mình lúc, những thứ này người tự nhiên lười nhác quản những người khác chết sống. Nhưng một khi vực sâu uy hiếp gần ngay trước mắt, những thứ này người ngay lập tức sẽ biến thành một cái khác bộ dáng. Bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình, Trần Minh mười phần lý giải. Đứng lên trước đi. Hắn nhìn dưới chân Châu Ưu mở miệng, sau đó trầm ngâm chỉ chốc lát, lại đi tới một bên, đi gặp một người khác. Mới tình huống người cũng nhìn thấy. Đi tới một chỗ rộng rãi gian phòng bên trong, nhìn trước người thân ảnh, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tại trước người hắn, một thiếu nữ đang ở nơi đó đứng. Thiếu nữ dáng người cao gầy, dung mạo tinh xảo, mang theo chút ai hùng cùng quật cường, dung mạo thình lình cùng hôm qua ra đường ngăn lại Trần Minh xe ngựa người thanh niên kia giống nhau như lúc. Bất quá đối lập cùng hôm qua, giờ phút này nàng một bộ nữ trang trang phục, nhìn qua ngược lại là phá lệ cao gầy cùng mỹ lệ, để người kinh diễm. Đã trông thấy, nhìn đâm đầu đi tới Trần Minh, thiếu nữ sắc mặt kiên nghị, hướng về Trần Minh không mình hành lễ, mở miệng nói, đa tạ hôm qua đại nhân ân cứu mạng. Nếu không phải hôm qua đại nhân xuất thủ, chỉ sợ ta cùng ta tộc nhân cũng khó thoát yêu hóa hạ tràng. Hôm qua thời điểm, ở ngay trước mặt bọn họ, đem bọn hắn trên thân ký túc thâm viên chi yêu khí trực tiếp rút ra. Lúc ấy vẫn không cảm giác được đến như thế nào, nhưng là giờ phút này xem ra, lại là cứu mạng sự tình. Tạ ơn thì không cần. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, đem các ngươi hiểu rõ tình huống nói một câu đi. Phải. Thiếu nữ nhẹ gật đầu theo, bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình. Dựa theo thiếu nữ nói, nàng vốn là Hoa Lai Châu cái nào đó tiểu quốc công chúa, bởi vì vực sâu từ đại địa phía dưới khôi phục, cho nên toàn bộ quốc gia đều lên bạo loạn, vô số người bị thâm viên chi yêu khí lây nhiễm, trực tiếp biến thành yêu vật. Vào giờ phút này, toàn bộ Hoa Lai Châu đã biến thành quỷ. Vì để tránh cho tiến một bước yêu hóa, ta mang theo con dân của ta rời đi Hoa Lai Châu, một mặt tụ tập lực lượng, một mặt tìm kiếm có thể diệt trừ vực sâu cường đại trừ yêu sư, lại không nghĩ rằng. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra cười khổ, đối bây giờ chẳng cảnh quả thực có chút tâm tình phức tạp. Một phương diện, các nàng bản thân cũng là vực sâu người bị hại, nhưng ở một phương diện khác, giờ phút này nơi đây loại cục, lại đúng là bởi vì các nàng mà lên. Nếu không có bọn hắn những thứ này Hoa Lai di dân xuất hiện, đem bản thân yêu khí truyền nhiễm tứ phương, giờ phút này khu vực không có khả năng sẽ lưu lạc làm bây giờ bộ dáng. Sự tình đã qua, không cần lại nghĩ lại những thứ này. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, lúc nào lên đường? Ta cùng tộc nhân của ta tùy thời có thể. Nhắc lên cái này, thiếu nữ tinh thần lập tức chấn động, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, chỉ cần đại nhân chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Ta không có gì phải chuẩn bị. Trần Minh bình tĩnh nói ra, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau đó, lập tức xuất phát. Tiếng nói vừa ra, hắn không có nói nhiều ý tứ, trực tiếp xoay người, hướng về ngoại giới đi đến, chỉ để lại tại chỗ thiếu nữ ngẩn người thân ảnh. 3 ngày sau, Minh Vương đại nhân, thật không lại chờ một chút ta. Nhìn ngồi ngay ngắn xe ngựa phía trên, một mình nhắm mắt dưỡng thần Trần Minh, Châu Ưu nhịn không được mở miệng nói ra, lại cho ta một chút thời gian, để ta nhiều liên hệ một số người, cũng có thể nhiều một ít nắm chắc a. Không cần. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, thân ảnh không chút nào động, liền nhắm đôi mắt đều không có mở ra, trực tiếp mở miệng như thế nói. Hắn tự nhiên không phải thiếu điểm ấy thời gian, mà là bởi vì xác thực không có tác dụng gì. Đối với hắn cái này một cấp bậc tồn tại mà nói, nhân số đã sớm đã mất đi giá trị, cho dù mấy vạn đại quân, cũng bất quá tầm thường. Về phần thế giới này cái gọi là trừ yêu sư, cũng tương tự yếu có thể. Thế giới này cái gọi là trừ yêu sư tu hành một loại đặc biệt rèn thể chi pháp, có thể theo trong đồ ăn tinh luyện lực lượng, chậm rãi khiến bản thân biến cường đại, dần dần đạt tới không phải người tình trạng. Nhưng loại này cường đại, kỳ thật 10 phần có hạn. Liên Trần Minh trước mắt thấy tình huống mà nói, cho dù mạnh nhất trừ yêu sư, chỉ luận về bản thể mà nói, cũng bất quá là tương đương với tiên thiên cấp độ, lại kết hợp một chút chú ấn, khôi lỗi loại hình yêu lực vận dụng, miễn cưỡng có thể đối phó một chút cường hãn yêu quái, hơn 10 người liên hợp, thậm chí có thể đối đại yêu sinh ra chút uy hiếp. Với cái thế giới này người bình thường mà nói, loại cấp bậc này được cho không tệ, nhưng đối với Trần Minh mà nói, nhưng cũng chính là như vậy. Căn bản phải không lên bao nhiêu công dụng. Tất nhiên vô pháp cử đi bao nhiêu tác dụng, cần gì phải để người vô tội tới tiếp nhận thương vong đâu. Lặng lặng mở mắt ra, nhìn con đường phía trước, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Bất quá, làm Trần Minh không nghĩ tới chính là, hắn không có yêu cầu phụ cận lớn nhỏ quốc chủ đến đây tiếp viện, cuối cùng nhưng vẫn là có quần quận không ngừng người gia nhập đội ngũ của hắn. Trước đây một lần kia vực sâu lĩnh vực quyết tán cũng không phải là cố lệ, mà là chúng quanh đây một loại phổ biến tình huống. Theo Hoa Lai chú lưu dân không ngừng hướng ra phía ngoài chạy trốn, các địa phương người đều bị thâm viên chi yêu khí lây nhiễm, dần dần biến thành yêu vật. Số lượng khổng lồ yêu vật lại tiến một bước dẫn đến vực sâu lực lượng tăng cường, tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Nếu là tiếp tục như thế, chỉ sợ Hoa Lai Châu phụ cận quốc gia đều không thể bảo trụ, sẽ toàn bộ lưu lạc làm quỷ. Duy nhất có thể giải quyết chuyện này biện pháp chính là giải quyết đi yêu khí căn nguyên, cũng chính là vực sâu. Bởi vậy, đang nghe Trần Minh vị này mơ hồ vì nhân loại đệ nhất trừ yêu sư Minh Vương tự mình xuất thủ, sắp tiến đến thảo phạt vượt sâu sau đó, có thật nhiều thành chủ đều phái tới quân đội cùng nhau gia nhập. Tại dọc theo đường bên trên, thỉnh thoảng còn có từng vị trừ yêu sư chủ động đến cửa, gia nhập Trần Minh đội ngũ. Oanh! Đại quân một đường hướng về phía trước, lành nghề đến một khối bị yêu khí triệt để lây nhiễm thổ địa phía trên lúc, Trần Minh chậm rãi mở mắt ra. Nương theo lấy hai con mắt của hắn mở ra, vào giờ phút này, một cỗ to lớn đại thế dần dần ngưng tụ, im hơi lặng tiếng ở giữa ra chỉ đến hắn trên thân. Mấy tháng đến nay, từng nhánh đại quân, từng vị cường đại trừ yêu sư không ngừng gia nhập, lòng người không ngừng ngưng tụ, phối hợp với thiên ý lưu chuyển dần dần tạo thành một cỗ thỉnh thịch đại thế, ở chỗ này Trần Minh thao túng xuống hợp nhất, toàn bộ ra chỉ tại Trần Minh trên thân. Tựa hồ là cảm nhận được cỗ lực lượng này, sau một khắc, phía trước tràng cảnh đột biến. Nồng đậm hắc vụ từ giữa không trung dâng lên, giống như một tấm tấm màn đen đem toàn bộ thương khung che đậy. Che khuất bầu trời yêu khí cuồn cuộn mà đến, như nóng hổi nước đồng dạng sôi trào, che mất tất cả. Mà tại ở trong đó, lít nha lít nhít yêu vật từ đó nổi lên, cơ hồ đem trước mắt toàn bộ phạm vi tầm mắt trực tiếp chấn đích. Chương 309, Thiên ý tranh phong. T. Một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm theo bốn phía truyền đến. Nhìn phía trước lít nha lít nhít, phô thiên cái địa đồng dạng khắp nơi đều là yêu vật, ở đây tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, đối trước mắt một màn này cảnh tượng cảm thấy có chút không dám tin. Tại trước khi tới đây, bọn hắn từng tưởng tượng qua nơi đây tình hình, đã từng nghĩ tới phải đối mặt khổng lồ yêu vật. Nhưng giờ phút này, hiện lên ở bọn họ trước mắt yêu vật số lượng đến cùng là bao nhiêu? Là 10 vạn, vẫn là 100 vạn. Lít nha lít nhít yêu vật ở chỗ này hiện lên, không trung, trên đất, thậm chí cả dưới nền đất, khắp nơi đều là nồng đậm yêu khí phản ứng, trong mơ hồ cũng có thể trông thấy mấy chỗ địa vực yêu khí trùng thiên, có đại yêu khí tức mơ hồ ẩn nút, chính lặng lẽ đối lập. Đáng chết. Đi theo tại Trần Minh bên người, vào giờ phút này, dù là đối Trần Minh rất có lòng tin Châu Ưu cũng không khỏi đổ mồ hôi, toàn thân trên dưới quần áo đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cơ hồ là theo bản năng, hắn xoay người, nhìn về phía một bên Trần Minh. Lặng lặng đứng lặng tại một cố lộng lẫy xa giá bên trên, Trần Minh lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, giờ phút này nhìn trước mắt cái này che khuất bầu trời khủng bố cảnh tượng, sắc mặt không thay đổi chút nào, từ đầu đến cuối đều mười phần bình tĩnh. Vào giờ phút này, hắn loại an tĩnh này cũng lây nhiễm không ít người, giống như một cái định hải thần châm, để mọi người chung quanh trong nội tâm không khỏi nhất định. Đại nhân, hạ lệnh đi. Một cái giàn mua trừ yêu sư tiến lên, không người đối Trần Minh hành lễ, lớn tiếng mở miệng nói, trước mắt yêu vật tuy nhiều, nhưng chúng ta đồng dạng không kém. Mời đại nhân hạ lệnh, ta nguyện cái thứ nhất tiến lên, đánh đại nhân xung phong. Theo người này tiến lên, từng cái cường đại trừ yêu sư tự phát tiến lên, nhao nhao quỳ rạp xuống Trần Minh trước mặt, chủ động mời cầu công kích. Đây cũng là trước đó liền đã nói xong sự tình. Lần này chinh phạt, cuối cùng vực sâu tự nhiên là từ Trần Minh đối phó, nhưng vực sâu phụ cận những thứ này phụ thuộc thì từ bọn hắn những thứ này người phụ trách. Tới một mức độ nào đó, đây là vì tiết kiệm Trần Minh bản thân lực lượng, tránh hắn tại những thứ này phổ thông tiểu yêu lên tiêu hao quá nhiều lực lượng. Dù sao, những thứ này tiểu yêu cứ việc thực lực suy nhược, nhưng số lượng thực tế nhiều lắm. Lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, nghe lấy người chung quanh lời nói, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng nhìn về phía trước. Mặt ngoài nhìn lại, hắn hình như đang nhìn hướng về phía trước, đang quan sát trước mắt yêu vật, nhưng trên thực tế, hắn giờ phút này đang cùng giới này thiên ý câu thông. Đúng vậy, câu thông. Nương theo lấy Trần Minh lựa chọn thảo phạt vực sâu, Trần Minh trên thân thế giới chi lực cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang điên cuồng tăng trưởng, thế giới thiên ý lực lượng chủ động quấn quanh ở trên người hắn, để hắn giờ phút này giống như thành thế giới trung tâm. Thật ở giới này bên trong, Trần Minh liền phảng phất là thế giới chi tử, toàn bộ thế giới thiên ý đều vây quanh hắn xoay tròn, cái gọi là tâm tưởng sự thành loại hình tuyệt không tại lời nói xuống. Đương nhiên, cái gọi là tâm tưởng sự thành, điều kiện tiên quyết là độ khó không nên quá lớn. Nếu là liền thế giới thiên ý bản thân đều không thể làm được, thế giới chi tử lại thế nào khả năng làm được? Giống như là trước mắt cái này vô tận yêu vật hiện lên tràn diện, hiển nhiên cũng đã siêu việt giới này thiên ý có khả năng ảnh hưởng phạm vi. Lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, Trần Minh cẩn thận thể ngộ lên trước mắt loại cảm giác này, sau đó ở chung quanh đám người ánh mắt nhìn chăm chú, một trường vung ra. Nương theo lấy một quyền này đánh ra, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu run rẩy lên, một trận thần quang đương nhiên ngày mà rơi, trong đó giống như là có quang mang ngàn vạn, trực tiếp ép xuống, đem trước mắt tầm mắt bao phủ. Trên trời cao, từng cơn sóng gợn múa, khắp nơi bắt đầu khẽ run, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Đây tuyệt đối là kinh thế lực lượng, đánh xuống một đòn, trắng loáng như ngọc bàn tay lôi cuốn thiên địa tạo hóa lực lượng mà rơi, giống như là cửu thiên chi thượng thần chỉ múa, phát ra lôi đỉnh một kích. Giữa không trung, càng có hư không lực lượng chấn động trời cao, hóa thành một đạo ấn kỳ ầm vang ép xuống. Vạn hư ấn. Ầm. Đánh xuống một đòn, thiên địa run rẩy, vô tận thần quang ở chỗ này tỏa ra, thoáng như vũ trụ mới sinh quang huy, mang theo cực hạn khí tức hủy diệt, trong chớp mắt đem trước mắt vô tận yêu vật trực tiếp bao phủ, trực tiếp đè nát. Vẹn vẹn chỉ là một kích này rơi xuống, liền nháy mắt thanh không mấy chục vạn yêu vật, làm trước mắt dày đặc màu đen trực tiếp thiếu đi một mảnh. Bất quá đánh ra một kích này về sau, Trần Minh tuyệt không tiếp tục xuất thủ, mà là một mình đứng lặng, cẩn thận thể ngộ mới một kích kia dư vị. Mới một kích kia, bất quá hắn tùy ý xuất thủ, nhưng thiên ý kết hợp lại phía dưới, đại thế gia thân, trong phút chốc buộc phát uy lực, lại để Trần Minh bản thân cũng không khỏi vì đó kinh dị, cảm thấy chấn kinh. Ở trong đó, loại kia thiên nhân kết hợp lại, bao phủ tất cả thế lực lượng, càng là làm hắn trong lòng hơi động, có chút mới thể ngộ. Bất quá, hắn không có tiếp tục động, không có nghĩa là những người khác không nổi. Tại chỗ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, Châu Ưu bọn người rất nhanh phản ứng lại, lập tức mở to hai mắt nhìn. Giết! Không chút do dự, một trận chém giết liền triển khai như vậy. Vô tận yêu vật cùng huyết nhục chi khu đụng chạm, va chạm lẫn nhau cùng một chỗ, thình lình đem nơi đây hóa thành một cái cối xay thịt. Lâm ly máu tươi tại văng khắp nơi, nương theo lấy người cùng yêu chém giết, nơi đây thiên ý phản ứng thần tốc kịch liệt, bị Trần Minh bắt. Trong mắt hắn, giờ phút này lấy chiến trường trung ương làm ranh giới chút, hai cỗ khác biệt thế ở chỗ này xung kích, lẫn nhau tiêu hao, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm, làm cho này xem đi lên vô cùng vặn vẹo. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt thiên ý. Cảm thụ được nơi đây vặn vẹo thiên ý, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Vào giờ phút này, ở chỗ này bên trong lẫn nhau vặn vẹo cùng va chạm, rõ ràng là hoàn toàn khác biệt hai cỗ thiên ý. Hai cỗ thiên ý bên trong, trong đó một cỗ mênh mông của quận, trật tự giành mạch, cứ việc đối lập suy yếu, lại nóng bỏng không chịu nổi, đại biểu cho người. Một cỗ khác càng thêm cường đại, lại lộ ra vặn vẹo cùng hỗn loạn, trong đó mơ hồ có thể cảm nhận được từng trận yêu khí chập trùng, đại biểu cho yêu. Vào giờ phút này, theo chiến tranh mở ra, hai cỗ đại biểu cho không đồng sự vật thiên ý ở chỗ này giao phòng, va chạm lẫn nhau, mở ra chinh phạt. Đây là khác loại chinh phạt, cùng dĩ vãng Trần Minh đã thấy bất luận cái gì tranh đấu đều có chỗ khác biệt. Lặng lặng đứng lặng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, bản thân thiên nhân chi thế lan tràn ra phía ngoài, chăm chú quan sát đến hai cỗ thiên ý ở giữa giao phòng. Ở trong quá trình này, im hơi lặng tiếng ở giữa, trong đầu hắn dần dần dâng lên hiệu ra, quá khứ ký ức ở chỗ này từng cái hiện lên, một lần nữa trải bước, trong bất chi bất giác, toàn thân trên dưới khí tức chính kéo lên cao. Làm hắn khí thế trên người đạt đến một cái cực điểm lúc, hắn đột nhiên đưa tay, hung hăng hướng phía dưới vỗ. Ầm. Gào thét kình phong bốn phía múa, khắp nơi tầng tầng băng liệt, vô tận thần hà chiếu rọi, chiếu sáng đại thiên, trong đó giống như là có ngày bản nguyên nhất huyền bí tại dâng lên, làm người tâm thần hồi hộp, toàn thân trên dưới đều đã mất đi trí giác. Đây là cái thế thiên nhân một trưởng gỗ rơi, đầy trời phù văn đều đang lóe lên, toàn bộ thương khung biến sắc, nguyên bản lan tràn khắp nơi, nhìn đến không có cối yêu vật bỗng chốc bị chụp chết hơn phân nửa. Nương theo lấy quá trình này, trong chiến trường trung tâm, nguyên bản chăm chú đối lập hai đạo thiên ý ở giữa lập tức chia làm thắng bại. Chương 310, tấn thăng tôn giả. Oeng. Ầm. Cái thế chinh phạt bộc phát. Im hơi lặng tiếng ở giữa, bên trong chiến trường dây dưa hai cỗ thiên ý phân ra thắng bại, đại biểu cho người cái kia một đạo thiên ý nổi lên, nương theo lấy Trần Minh xuất thủ mà bắt đầu khởi động, nháy mắt đem đại biểu cho yêu phía kia áp chế. Sau đó, Trần Minh tiếp tục xuất thủ. Hắn không có tiếp tục đối những cái kia tiểu yêu xuất thủ, mà là ngón tay điểm nhẹ, ẩn chứa trong đó cái thế thần lực bộc phát, mỗi một chỉ đi xuống, tất nhiên có một đầu đại yêu đế huyết, trực tiếp bị điểm giết. Về phần còn lại những cái kia tiểu yêu, hắn không có đi quản. Trần Minh dù sao không phải bảo mẫu, thậm chí không phải giới này người. Đồng dạng là người, hắn có thể vì những thứ này người xuất thủ một lần, hai lần, lại không có khả năng cả một đời ở chỗ này. Nơi này hòa bình của thế giới cùng phát triển, đến cùng cần giới này người bản thân cố gắng cùng phấn đấu, dùng máu tươi đi tới tiêu, mới có thể làm được. Sau một lát, Trần Minh đình chỉ xuất thủ, lặng lặng thể ngộ giờ phút này trạng thái bản thân. Tại phía trước trên chiến trường, nương theo lấy vô tận yêu vật chết đi, một chút xíu màu vàng dần dần dâng lên, hóa thành đạo đạo màu vàng trường hồng, hướng về Trần Minh trên thân phóng đi. Đây là yêu vật trên thân ẩn chứa nguyên khí, giờ khắc này ở Trần Minh thiên nhân chi thế dẫn dắt xuống, nháy mắt bộc phát, tràn vào Trần Minh trên thân. Chỉ luận về chất lượng mà nói, nơi đây yêu vật chất lượng không thể nghi ngờ mười phần rẻ tiền, đặt ở đi qua, nếu là không che ở ven đường, Trần Minh cũng sẽ không đi xem liếc mắt. Loại thực lực này nhỏ yếu yêu vật, trên thân yêu đang ẩn chứa nguyên khí tự nhiên mười phần yếu ớt, nhưng là chất lượng không đủ, số lượng đến gót. Giờ phút này ngã vào Trần Minh phía trước yêu vật, nào chỉ là hàng ngàn hàng vạn. Đây là động thì lại lấy hàng mấy trăm ngàn tính toán khủng bố số lượng. Khổng lồ như thế số lượng, dù là mỗi một đầu yêu vật trên thân nguyên khí đều cực kỳ thưa thớt, nhưng khổng lồ số lượng hội tụ tiếp, có khả năng thu hoạch nguyên khí cũng vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, màu vàng trường hồng theo chiến trường bốn góc bên trong không ngừng dâng lên, giữa không trung bên trong ngoái tụ, giống như một cái màu vàng mặt trời, tràn đầy mênh mông quần quật lực lượng kinh khủng. Kim dương quang huy vạn trượng, trong đó lực lượng lưu chuyển, mỗi một trong một chớp mắt đều có vô cùng thần lực tỏa ra, trong đó mơ hồ có đạo đạo thần văn lưu chuyển, mỗi một chữ phù đều là màu vàng, chấn động thương khung, dung chuyển hư không. Sau đó, Trần Minh nhẹ nhàng đưa tay, toàn thân trên dưới thiên nhân chi thế mở ra, toàn thân trên dưới mấy trăm khiếu huyệt không còn áp chế, tản mát ra kinh khủng dẫn dắt lực lượng, ở chung quanh người ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, đem cái kia mặt trời đồng dạng kim dương dẫn dắt mà xuống. Ầm. Hai cỗ lực lượng dần dần hợp nhất, thiên nhân chi thế cấu kết tứ phương, tại chỗ, Trần Minh trên thân phía trên tỏa ra ánh sáng, đạo đạo thần văn dần dần hiện lên, mỗi một đạo đều giống như đoạt tận thiên nhân tạo hóa, là dùng thiên địa chi bản nguyên chỗ viết, ẩn chứa thiên nhân lưu ý, vô cùng thần thánh cùng áo ánh. Tại thân thể của hắn phía trên, nguyên bản đóng chặt khiếu huyệt toàn bộ mở ra, điên cuồng hấp thu trước mắt nguyên khí màu vàng nóng, đến bổ sung bản thân, đền bù cái kia xu thế thiếu thốn bộ phận. Làm loại này hấp thu đến cùng một chỗ cực hạn, Trần Minh thân thể run lên. Tại hắn thân thể bên trên, một loại thâm trầm biến hóa bắt đầu sinh ra. Thân thể của hắn tự phát vỡ ra, điểm điểm tích tích màu vàng phân huyết chảy xuôi tại khắp nơi phía trên, tại nháy mắt tịnh hóa vô tận yêu khí, đem nơi đây khí tức triệt để che giấu. Đi qua tàn tạ bắt đầu khởi ra, tân sinh bắt đầu thai nghén mà ra. Tại bàng bạc nguyên khí màu vàng nóng cung cấp xuống, Trần Minh rốt cục bắt đầu tấn thăng. Huyết nục của hắn bắt đầu thủy biến, huyết nục bên trong ẩn chứa thần tính dần dần khôi phục, càng thâm trầm lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Bất luận là phân huyết, đế huyết, vẫn là ma huyết, giờ phút này cũng bắt đầu khôi phục, hấp thụ lấy cái kia kim sắc thần dương lực lượng, bắt đầu lớn mạnh bản thân. Thế là, tại Trần Minh thân thể thân ở, từng màn dị tượng dần dần hiện lên. Một cái bạch tí Phật Đà đứng yên, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt bình thản mà từ bi, lặng lặng tụng kinh, có một phái nhu hòa yên tĩnh chi tượng. Tại bên, một vị vô thượng đế giả đứng lặng, toàn thân tử khí bao phủ, cùng bạch tí Phật Đà khuôn mặt không khác nhau chút nào, lại tràn ngập làm người khó có thể tưởng tượng uy nghiêm, nhất cử nhất động ở giữa, đều có một cỗ kinh người phong thái. Tại cái này hai tôn thân ảnh sau đó, một tôn ma ảnh độc lập, toàn thân đồng dạng có thần quang từng trận, mơ hồ ở giữa, hình như có vạn linh đẫm máu cảnh tượng xuất hiện. Nhưng cuối cùng như thế, tôn này ma ảnh lại cũng không tà ác đổi mới nhanh, không từng có mảy may tà khí, ngược lại tràn ngập không ai bị nổi chiến ý, cũng không phải là tà ma, mà là chiến ma. Ba đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền phân biệt rõ ràng, độc lập với nhau, căn bản không một phân tương dung dấu hiệu. Đây chính là Trần Minh đột phá thiên nhân cửa ải lớn nhất kẹt. Thiên nhân phía trên, nếu muốn tấn thăng, cần phải dung luyện bản thân tất cả, đem bản thân hóa thành lò luyện, toàn thân trên dưới dung luyện làm một điểm, lại dùng cái này tấn thăng. Đối với thường nhân mà nói, cửa này độ khó không tính quá lớn, nhưng đối với Trần Minh mà nói, trên người hắn có cường đại huyết mạch thực tế quá nhiều, muốn tấn thăng, độ khó liền sẽ thật to tăng trưởng. Bất quá Trần Minh tất nhiên có can đảm tấn thăng, tự nhiên sẽ có chỗ nắm chắc. Trong phút chốc, một cỗ mới tinh lực lượng bắt đầu hiện lên, tại trong chốc lát ảnh hưởng tới tứ phương, giống như một đạo bôi trơn, nguyên bản phân biệt rõ ràng ba đại thần mạch bắt đầu kết hợp lại. Thần du vạn hư thánh pháp. Cho đến tiên nhân hóa linh cửa này, Trần Minh đi qua sáng tạo căn bản đại pháp rốt cục hiển lộ. Môn này căn bản đại pháp hội tụ Trần Minh một thân sở học mà thành, tại khác biệt pháp môn, thậm chí cả huyết mạch phía trên phù hợp tính 10 phần mạnh mẽ. Một cỗ lực lượng vô danh chậm rãi đè xuống, nguyên bản phân biệt rõ ràng, thậm chí mơ hồ đối kháng với nhau ba đạo thần mạch dần dần lập tức biến đổi, tại một cỗ lực lượng dẫn dắt phía dưới, chậm rãi hướng trung ương hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một đạo hoàn toàn mới pháp tướng. Kia là cái thế uy nghiêm thân ảnh, người khoác giáp trụ, toàn thân đế khí mơ hồ, một tấm cùng Trần Minh đồng dạng gương mặt kiên nghị mà uy nghiêm, chỉ có một đôi tròng mắt bên trong mới toát ra một chút từ bi, nhìn nghiêm nhiên, giống như vô thượng đế giả, lại như một tôn chiến Phật. Đạo thân ảnh này thành hình, đại biểu cho ba đạo thần mạch đều đã dung nhập Trần Minh trong thân thể, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, giờ phút này tấn thăng đã coi như là thành công. Bất quá tấn thăng sau khi thành công, lại không khỏi có suy yếu, trong thời gian ngắn, vô pháp toàn lực xuất thủ. Nhưng là tại lúc này, hình như cảm nhận được Trần Minh trạng thái. Giữa không trung, thiên nhân giao cảm, chỉ cứ nơi đây thiên ý bắt đầu sôi trào, đạo đạo thế giới chi lực quán chú mà xuống, nguyên bản cần dài dằng dặc thời gian thai nghén thân thể nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Siêu việt thiên nhân. Rốt cục, từ giữa không trung rơi xuống, một lần nữa đứng lặng tại chỗ, Trần Minh nhẹ nhàng thở dài. Cửa ải này, đối với hắn mà nói, tiêu hao thời gian thật có chút lớn. Sớm tại lúc trước theo tinh thần thế giới bên trong lúc trở lại, hắn liền có tư cách xung kích cửa ải này. Nhưng thời gian mười mấy năm đi qua, cho tới hôm nay, hắn mới chính thức đứng lặng tại cấp độ này bên trên. Hắn giờ phút này, không thể nghi ngờ đã cùng những cái kia thượng giới tôn giả đứng lặng tại cùng một cấp độ phía trên, dù là phóng tới thượng giới, cũng đủ để xưng một câu tôn giả. Đến lúc này, Trần Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chương 311, dị giới hành giả. Lặng lặng đứng lặng tại chỗ, Trần Minh nhìn về phía trước. Phía trước trên mặt đất, người cùng yêu chém giết vẫn còn tiếp tục. Nương theo lấy từng đầu yêu vật chết đi, tại Trần Minh trên thân, nguyên khí màu vàng nóng tiếp tục tăng trưởng. Đây là Trần Minh tấn thăng còn dư lại, đi qua tấn thăng tiêu hao sau đó, đại khái còn thừa lại ba thành. Cứ việc đối Trần Minh đến nói, điểm này không tính rất nhiều, nhưng đối với người bình thường mà nói, đã coi như là một cái cực kỳ khổng lồ con số. Hách Sơn lặng lặng đứng lặng tại chỗ, Trần Minh mở miệng nói: "Chủ nhân, ta tại." Một bên, Hách Sơn liền vội vàng tiến lên, chờ đợi Trần Minh phân phó. Một bàn tay trắng non nháy mắt đập xuống, trực tiếp đập vào lồng ngực của hắn chỗ. Đối với cái này, Hách Sơn đầu tiên là giật mình, sau đó nhưng lại ngây ngẩn cả người. Tại thân thể của hắn phía trên, một nguồn sức mạnh mênh mông đang cuộn trào, một điểm nguyên khí màu vàng nóng tại Trần Minh thao túng xuống hướng trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt đem hắn thân thể cọ rửa một lần, biến thành một cái khác bộ dáng. Cơ hồ trong nháy mắt, trong người hắn lực lượng bắt đầu cải biến, toàn thân trên dưới khí tức phi tốc tăng lên. Một mực tăng lên tới hậu thiên đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên chỉ thiếu chút nữa tình trạng, Trần Minh mới ngừng lại được. Sở dĩ đình chỉ, cũng không phải là Trần Minh keo kiệt tại điểm ấy nguyên khí, mà là tình trạng này đã là cực hạn. Ngay kia cùng tiên thiên là một cái đường ranh giới, đến tiên thiên tình trạng, tất nhiên phải học được cùng nguyên khí lẫn tiếp xúc, thậm chí cả trường khống. Nếu là làm không được điểm ấy, tùy tiện đem cương ép cất cao đến tiên thiên tình trạng, liền là để tự sát mà thôi. Đa tạ chủ nhân. Tại chỗ, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể bành trướng, Hách Sơn nhìn qua có chút kích động, một gối quỳ xuống, hướng Trần Minh nói lời cảm tạ. Không cần như thế. Nhìn phía trước chiến trường, Trần Minh bình tĩnh mở miệng nói ra, trên người của ngươi lực lượng vừa mới tăng lên, còn cần rèn luyện. Trước mắt chiến trường là ngươi tốt nhất rèn luyện chỗ. Phải. Hách Sơn minh bạch Trần Minh ý tứ, thế là cung kính gật đầu, liền thần tốc đứng dậy, hít một hơi thật sâu, ở chung quanh người ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú, hướng về xa xa trên chiến trường phóng đi. Tại chỗ, nhìn thân ảnh của hắn không ngừng xông về phía trước, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm không vui không buồn, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Nửa ngày sau, nơi đây chiến dịch triệt để kết thúc. Tại đại yêu đều bị Trần Minh điểm giết tình huống phía dưới, còn lại trừ yêu sư phấn chết hướng về phía trước, không ngừng mang theo binh sĩ công kích, cuối cùng vẫn là đem trước mắt yêu vật tiêu diệt. Đại quân lưu lại một nhóm người quét dọn chiến trường, đốt cháy thi thể, chủ lực tiếp tục hướng phía trước. Trọn vẹn đi lại nửa tháng, tại đến một chỗ địa vực lúc, Trần Minh mới hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người dừng lại. Ở chung quanh người nhìn chăm chú phía dưới, hắn một thân một mình đi vào vực sâu lĩnh vực cuối cùng, thân ảnh dần dần tại mọi người trong tầm mắt biến mất. Thiên ý biến hóa lại bắt đầu tiếp tục. Cất bước đi tại thông mặt đất màu đen phía trên, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng tại khắp nơi phía trên hành động, cảm thụ được chúng quanh mơ hồ khí cơ biến hóa, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Tới chỗ này sau đó, thiên ý biến hóa đã hoàn toàn khác biệt. Nếu là nói, thân ở ngoại giới thời điểm, Trần Minh là thiên ý gia thân, thoáng như thế giới chi tử đồng dạng gãi ngộ, như vậy tới chỗ này sau đó, chính là hoàn toàn phản tới. Nơi đây thiên ý đối với hắn ác ý tràn đầy, hoàn toàn đứng tại yêu vật một bên, đối với Trần Minh chẳng những không có giá trị, ngược lại có tầng tầng áp chế. Đưa thân vào nơi đây, thoáng như kẻ địch của thế giới, phải thừa nhận này phương thiên địa ác ý. Bất quá đối với cái này, Trần Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế giới này thiên ý, không hề nghi ngờ là phân liệt, chia làm hàng trăm hàng ngàn phần, trong đó lớn nhất hai phần, phân biệt đứng ở người cùng yêu phía trên. Thân là nhân tộc, tại ngoại giới, Trần Minh sẽ có được tới từ nhân tộc thiên ý gia trì, như vậy đến nơi này sau đó, lại nhận yêu tộc thiên ý áp chế liền không thể bình thường hơn được. Xét đến cùng, bất quá là lập trường khác biệt mà thôi. Nếu Trần Minh là yêu, giờ phút này đến chỗ này, chỉ sợ cũng là thế giới chi tử đồng dạng đãi ngộ. Bất quá, tới một mức độ nào đó, trên đời này không có nếu như. Lặng lặng cất bước đi tại nguyên chỗ, Trần Minh trong nội tâm không vui không buồn, lặng lặng đi thẳng về phía trước. Theo hắn xâm nhập, trước mắt hắc vụ dần dần lên gợn sóng, loáng thoáng ở giữa, hình như có một cái miệng khổng lồ chính chậm rãi mở ra, chuẩn bị đem Trần Minh một ngụm nuốt vào. Từng trận ác ý theo bốn phương tám hướng vào tới. Nương theo lấy Trần Minh cất bước tiến lên, một cái to lớn thân ảnh tại phía trước triển lộ mà ra. Kia là cái 10 phần thân ảnh khổng lồ, khoảng chừng cao mấy trăm thước lớn, liếc nhìn lại giống như là một tòa núi cao, làm người tại nháy mắt trước đó sinh lòng tính sợ. Như vực sâu như ngục, dường như vực sâu đồng dạng khí tức kinh khủng theo trước mắt thân ảnh phía trên dâng lên, để người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Kẻ ngoại lai. Tại Trần Minh đi hướng phía trước lúc, một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh có chút ngoài ý muốn, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở trước mắt, cái kia đạo cao mấy trăm thước lớn khối thịt phía trên, một cái to lớn độc nhãn hiện lên, trong đó mang theo chút linh động, giờ phút này chính nhìn chăm chú lên hắn. Nương theo lấy cái này độc nhãn mở ra, một cỗ đặc biệt tâm linh ba động tại Trần Minh trong lòng vang lên. Có ý tứ. Nhìn trước mắt vực sâu cái kia vài trăm mét thân ảnh khổng lồ, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, ta ngược lại là không nghĩ tới. Cái gọi là thâm viên chi yêu, chân diện mục, vậy mà cũng là một cái kẻ ngoại lai a. Ở trước mắt to lớn khối thịt bên trên, Trần Minh rõ ràng cảm nhận được một cỗ cùng thế giới này không hợp nhau khí tức, không thuộc về cái này mở giới, mà cùng Trần Minh, thuộc về tuyệt đối kẻ ngoại lai. Ta tại 5000 năm trước đến giới này, lại lấy thời gian 2000 năm khuyết tán yêu khí, ô nhiễm giới này, đem giới này từng bước cải tạo thành yêu chi nhạc vườn. Tại phía trước, to lớn mà thanh âm trầm thấp tại Trần Minh trong đầu vang lên. Lấy sức một mình, Newton sửa một giới, quả nhiên là hào khí phách. Trần Minh gật đầu, cứ việc lẫn nhau lập trường khác biệt, nhưng đối với trước mắt vượt sâu đại thủ bút vẫn là không khỏi gật đầu. Đi vào giới này, thân là dị giới người đến, không hề nghi ngờ sẽ bị thế giới này thiên ý chô áp chế. Trước mắt vượt sâu làm phép, lại là trực tiếp lấy bản thân lực lượng ô nhiễm giới này, thậm chí dẫn đến giới này thiên ý phân liệt, gắng gượng ra đời một cái thuộc về yêu thiên ý. Cách làm này, để thời khắc này Trần Minh đều có chỗ nhìn mà than thở. 5000 năm, bản thân sau đó, ngươi là cái thứ hai đến thăm giới này dị giới hành giả. Lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, vượt sâu thân thể khổng lồ ở nơi đó ngọ ngoại, một cái to lớn màu đỏ tươi độc nhãn lặng lặng nhìn Trần Minh, trực tiếp dùng tâm linh lực lượng tại Trần Minh trong nội tâm nói ra, ngươi tới đây, là muốn đại biểu giới này thiên ý, đến thảo phạt ta. Tự nhiên. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào che giấu, nhàn nhạt gật đầu. Tiếng nói của hắn rơi xuống, đối diện, cái kia tồn tại trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói, không biết cường giả, ngươi cố này phân thân, thực lực tại ta cái này một bộ trên phân thân, nhưng ta nếu bỏ qua cố này phân thân, cũng tương tự có thể cho ngươi tạo thành không nhỏ phiền phức. Đã như vậy, không bằng dừng tay như thế nào? Chương 312, vượt sâu lực lượng. Đã như vậy, không bằng dừng tay như thế nào? Thâm thúy trong bóng tối, một cái to lớn độc nhãn lặng lặng nhìn chằm chằm Trần Minh, một bên dùng cái kia đặc biệt thanh âm mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn cũng không phải là chân thật, mà là lấy cường đại tâm linh lực lượng mô phỏng ra, cho người cảm giác giống như là thật tại mở miệng nói chuyện, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Cá chết lưới rách ra. Tại chỗ, nhìn trước mắt to lớn thân ảnh, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lặng lặng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, mặt khác, vẹn vẹn chỉ là phân thân a. Đối phương có mấy lời hoàn toàn chính xác không có nói sai. Đến chỗ này sau đó, Trần Minh mới phát giác, trước mắt cái gọi là vực sâu, thực lực so Trần Minh tưởng tượng còn mạnh hơn ra không ít. Trên người đối phương khí tức thâm thúy mà cường đại, cực kỳ khủng bố, thân thể cao lớn đứng lặng ở đây, giống như một tòa núi cao, chỉ luận về cùng thực lực mà nói, so Trần Minh tấn thăng trước đó không kém bao nhiêu. Mà dựa theo đối phương thuyết pháp, trước mắt cái này cũng còn không phải là đối phương bản thể, vẹn vẹn chỉ là một cái phân thân. Còn có, theo hắn mới giọng điệu đến xem, hiển nhiên đem ta cũng làm thành là phân thân. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, ý niệm trong lòng lấp lóe, là bởi vì loại này vượt giới mà đến độ khó vô cùng lớn, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường chỉ có thể phân thân đến đây, vẫn là cố ý phô trương thành thế, hay là đơn thuần lời nói khách sáo. Trong ngay mắt, trong lòng hắn đủ kiểu suy nghĩ lưu chuyển. Đi qua thời điểm, Trần Minh từ trước đến nay độc lai độc vãng, chưa hề tiếp xúc qua mặt khác dị giới xuyên qua người, tại trên tình báo có chút quá bị thua thiệt. Nói một chút, tại chỗ, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng, ánh mắt nhìn trước mắt cự thú, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Hắn như thế từ tốn nói, trong lời nói lộ ra tràn đầy tự tin, hình như cảm thấy đối thủ trước mắt dễ như trở bàn tay, căn bản không đáng giá nhắc tới, có một loại làm người chấn động cả hồn phách vô địch khí phách. Cái này người, đối diện, thân ảnh cao lớn đứng lặng, nghe lấy Trần Minh lời nói, cái kia độc nhãn có chút co rụt lại, nhìn trước mắt Trần Minh, trong lòng có chút kinh nghi bất định, một giới phân thân, còn như vậy tự tin, bản thể đến cùng. Người ta ở giữa cũng không có tuyệt đối xung đột. Trầm tư sau một lát, hắn có chút thận trọng mở miệng nói, ta tới đây giới, bất quá vì vơ vét giới này linh, tuyệt không muốn chiếm cứ này phương thế giới. Mà ngươi mục đích, đơn giản là đại biểu giới này thiên ý, đem ta chém giết, lập tức đại biểu giới này thiên ý, trắng trợn chiếm cứ giới này mà thôi. Muốn đạt tới mục đích này, cũng không cần chúng ta động thủ. Hắn nói như thế, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Minh, ta nơi này giới, nhiều nhất còn có 10 năm quang cảnh liền có thể công thành, cướp đoạt ta dưới chân cái này phiến linh mạch, đến lúc đó ta có thể chủ động lui ra, để ngươi chiếm cứ này phương thế giới. Không cần chúng ta động thủ, chỉ cần kiên nhẫn chờ mấy năm mà thôi, như thế nào? Hắn nhìn Trần Minh, một cái to lớn độc nhãn nhìn chằm chằm Trần Minh, đang chờ hắn một cái trả lời chắc chắn. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, đã như vậy. Oeng. Trong một chớp mắt, kinh thế lưỡi đao chém vào mà xuống, bàng bạc thần lực đang gầm thét, giống như một đầu nộ long gào thét, xông về phía trước. Tại phía trước, Trần Minh trong tay nhiều hơn một thanh hư ảo màu vàng trường đao, trong đó thần văn nóng ánh, hội tụ thành hình, trực tiếp vọt tới vực sâu trước đó, chính là một đao đánh rớt. Một đao kia không có chút nào dấu hiệu, cũng không có chút nào vết tích, một khắc trước còn tại kiên nhẫn đàm phán, một giây sau liền trực tiếp không nể mặt mũi, mở rộng kinh khủng nhất sát phạt. Giữa không trung, nương theo lấy một đao kia chém xuống, phô thiên cái địa màu vàng đao mang lấp lóe hướng về phía trước, mỗi một đạo đao mang đều tuyệt thế lăng lệ, giống như là ẩn chứa kinh khủng nhất sát phạt, một đao rơi xuống, tiểu thiên địa này đều đang run rẩy, giống như là muốn bị một đao chém nát. Ngươi, sâu xa yêu gầm thét, thân thể cao lớn phía trên, từng khối huyết nhục lúc đích, lan tràn mà ra, cuối cùng giống như xúc tu đồng dạng không ngừng lan tràn ra, tạo thành từng đạo to lớn dữ tợn màu đen móng vuốt, hướng về Trần Minh chỗ chụp tới. Hắn không nổi còn tốt, giờ phút này thoáng động đậy, lập tức dẫn động tứ phương nguyên khí gào thét, khắp nơi phía trên giống mạng nhện vết rách đang không ngừng lan tràn, bốn phía thiên ý đều đang sôi trào, lôi cuốn tứ phương nguyên khí hướng về Trần Minh phóng đi. Chính như Trần Minh trước đó chỗ cảm thụ như vậy, nơi đây thiên ý thuộc về yêu, giờ phút này hắn thoáng động đậy, lập tức toàn diện bộc phát, lít nha lít nhít, hướng về Trần Minh tầng tầng phóng đi. Nhưng mà đây hết thảy không hề có tác dụng. Một cái hư ảo trường đao vung dậy, trên đó kim quang lóe ánh, mơ hồ có màu vàng thần văn hiện lên, bày tỏ thế gian chí cao chân lý. Đây là Trần Minh một thân võ đạo tinh nghĩa hiển hóa, đạo đạo thần văn không ngừng ngưng kết, hóa thành văn trận, oanh sát hướng về phía trước. Cùng lúc đó, Trần Minh một tay cầm đao, thể nội mấy trăm khiếu huyệt cùng chấn động, nếu từng cái tiểu thế giới mở, tách ra vô lượng thần quang, coi đây là cơ, chém xuống một đao. Lâm Viên. Cái này Lâm Viên một đao, bắt nguồn từ năm đó Lô Kỳ truyền thụ Lâm Viên đao pháp. Ban đầu thời điểm bất quá tầm thường hậu thiên võ học, nhưng đi qua Trần Minh nhiều lần tăng lên cùng thôi diễn, giờ phút này sớm đã thoát thai hoàn cốt, biến thành một thức đứng đầu thần thông. Giờ phút này một đao chém xuống, thiên địa run rẩy, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, bị một mảnh màu vàng thần quang bao phủ, dường như về tới Hồng Mông Thái Sơ, một mảnh mênh mông nghiền nát cảnh. Phía trước, Thâm Viên Chi Yêu thân thể sụp đổ, giờ phút này cao mấy trăm thước thân thể tại nghiền nát, cho dù có này mới thiên ý tương trợ, cũng không thể cải biến kết cục này. Một đao phía dưới, hắn thân thể sụp đổ, đầy trời máu đen gieo rắc, giải đầy phiến thiên địa này. Vì cái gì? Hắn có chút phẫn nộ, cũng có chút mờ mịt cùng nghi hoặc, không rõ vì sao Trần Minh sẽ đột hạ tử thủ. Phải biết, giữa bọn hắn cũng không có tuyệt đối tính xung đột, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ vì chỉ là một đầu linh mạch, liền bước lên lưỡng bại câu thương phong hiểm hướng hắn khai chiến. Hắn nghi hoặc, rất nhanh liền bị giải khai. Giữa sân, Thâm Viên Chi Yêu thân thể lan tràn, toàn thân trên dưới một cỗ cường đại ô nhiễm lực lượng kéo dài, trong đó lộ ra thâm trầm tà tính, phàm nhân đừng nói là dính vào một đinh nửa điểm, liền xem như xa xa trông thấy, đều sẽ bị trong đó thâm trầm tà tính lực lượng lây nhiễm, tâm thần sụp đổ, trực tiếp hóa thành yêu vật. Mà thân ở tại cái này trung ương, chính diện bị trong đó tà tính lực lượng chỗ xâm nhiễm, cho dù Trần Minh lực lượng lại như thế nào cường hãn, cũng không khỏi muốn bị ô nhiễm thân thể cùng thân phách, biến thành vì một bức thành ma hạ trạng. Đây chính là Thâm Viên Chi Yêu trước đây để mà uy hiếp Trần Minh thủ đoạn, tự tin cho dù không địch lại đối thủ, cũng có thể đem đối phương cố này phân thân trực tiếp kéo phế. Bị vực sâu lực lượng ô nhiễm, đây không thể nghi ngờ là trên đời này thống khổ nhất sự tình một trong. Tại Thâm Viên Chi Yêu muốn đến, cho dù Trần Minh bản thể thực lực mạnh hơn, nhưng cố này phân thân thụ cái này vực sâu lực lượng ô nhiễm, cũng tuyệt đối phải ma hóa, không thể không bỏ qua cố này phân thân. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, tại phía trước, cái kia bị vực sâu lực lượng chỗ bao quanh bao phủ địa phương, âm thanh kia lại là vọt thẳng bỏ ra đến, một thân khí tức mênh mông quần quần thuần khiết, không có chút nào bị ô nhiễm dấu hiệu. Cái gì? Thâm Viên Chi Yêu sững sờ, còn không có phản ứng lại, liền thấy trước mắt một sợi kim quang ngay tại lấp lóe. Tại cái kia vô tận khói đen che phủ phía dưới, một sợi Phật quang hạo nhiên, nhàn nhạt đại tịch diện Phật ý dần dần dâng lên. Chương 313, chấn sát. Kinh thế Phật quang dâng lên, màu vàng kim nhàn nhạt quang huy tại lúc này bao phủ một mảnh. Tại chỗ, tại cái kia khói đen che phủ bên trong, màu vàng Phật đà giống đột nhiên trải bước, toàn thân thông thấu, tựa như lưu ly, toàn thân trên dưới thần văn dày đặc, mỗi một cái văn tự đều dường như hoàng kim tạo thành, nhìn qua hóng ánh khắp nơi, huy hoàng. Trời cao bị xé rách, tình thế Phật quang chiếu rọi thiên địa, dường như dâng lên ngọn lửa màu vàng, ở chỗ này thiêu đốt, đem cái kia màu đen vực sâu chi khí trực tiếp điểm, sau đó lan tràn ra phía ngoài. Mà tại cái này vô tận Phật quang chiếu rọi phía dưới, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, toàn thân da thịt nếu bạch ngọc hoàn mỹ, một đôi tròng mắt bên trong, từ bi mà tưởng hòa Phật ý tỏa ra, cánh tay phải nâng lên, thẳng ra một trường. Oanh! Nương theo lấy một trường đánh ra, đất bằng thoáng như nổi lên kinh lôi, sinh tử luân chuyển, hoa nở hoa tàn. Vạn vật tàn lùi ý cảnh tại lúc này tỏa ra, bộc phát ra thuần túy nhất Phật ý, hướng về phía trước đánh tới. Đại bi ấn. Khoảng cách nhiều năm, môn này Phật chủ thân truyền cái thế pháp môn rốt cục lần nữa triển lộ quang huy, vừa mới xuất hiện, liền bạo phát ra kinh thế quang huy. Giữa sân, đậm đặc hắc vụ bị tầng tầng tịnh hóa, cái kia giống như có thể rót vào trong xương thủy, lộ ra vô tận tà ác vượt sâu lực lượng trực tiếp bị toàn bộ tịnh hóa, trong vòng phương viên trăm dặm, vô tận Phật quang cùng nhau cùng chấn động, đem nơi đây bao phủ. Loáng thoáng ở giữa, hình như có thể nghe thấy một tiếng như có như không tiêu thảm, thuộc về nơi đây thiên ý. Phật, ngươi đúng là Phật môn người. Phía trước, to lớn Thâm Viên Chi Yêu mở to hai mắt nhìn, một cái còn sót lại độc nhãn trừng lớn, nhìn xa xa Trần Minh, trong mắt tràn đầy không dám tin cảm xúc. Cùng lúc đó, trong lòng hắn ngộ ra, minh bạch Trần Minh phản ứng. Từ xưa đến nay, chính tà bất lưỡng lập. Đối với đệ tử Phật môn mà nói, hắn loại này yêu vật không hề nghi ngờ là tử địch, là nhất định phải tiêu diệt tà ma ngoại đạo, cả hai một khi gặp nhau, tuyệt không bất luận cái gì thỏa hiệp có thể nói. Đối với một chút mặt khác dị giới người đến mà nói, hắn trước đây hứa hẹn điều kiện có lẽ sẽ để người do dự, nhưng đối với một vị chân chính Phật môn thật mà nói, hắn trước đó lời nói những lời kia ngược lại càng giống là vũ nhục. Về phần Trần Minh phải chăng vì Phật môn thật, đối với điểm này, hắn không có chút nào hoài nghi. Người trước mắt trên thân Phật quang lạnh thấu xương, cái kia cố quang huy là hắn trước đây chưa từng gặp cường đại, cũng là hắn bình sinh ít thấy tinh khiết, cho dù là hắn đi qua đã thấy một chút Phật môn đại đức, trên thân Phật quang và tương ứng Phật ý cũng kém xa người trước mắt. Người như thế, cho dù tại bên trong Phật môn cũng tất nhiên địa vị không thấp, không phải một vị Phật môn thật còn có thể là cái gì? Mà một vị chân chính Phật môn thật, đối với hắn mà nói chính là tử địa. Cả hai một khi gặp nhau, tuyệt không mặt khác lời nói có thể nói. Ầm. Nơi xa, thân thể khổng lồ vỡ tan. Tại chỗ, cái kia cao mấy trăm thước thân thể khổng lồ phía trên đột nhiên xuất hiện một vết nứt, tại trái tim chỗ cốt lõi, một đạo thật sâu trưởng ấn xuất hiện, trong đó có vô cùng Phật quang tỏa ra, trong mơ hồ có thể cảm nhận được thâm trầm Phật ý, trong đó giống như ẩn chứa một cái đại thế giới, cuối cùng ầm vang nổ tung, ở chỗ này tách ra vô lượng lượng Phật quang, chiếu sáng đại thiên thế giới. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có chút nào may mắn, sau một khắc thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, cao mấy trăm thước thân thể trực tiếp vỡ vụn sạch sẽ, tại lần này lớn bộc phát xuống hoàn toàn chết đi. Một đạo như có như không thanh âm từ đằng xa truyền đến, trong mơ hồ có thể nghe được kêu khóc cùng khóc thảm âm thanh. Đây là giới này thiên ý đại biểu cho yêu cái kia một mặt, vào giờ phút này theo vực sâu mất đi mà bắt đầu có phản ứng, lực lượng lập tức suy sụp đến cực hạn, sắp đến một cái điểm tới hạn. Hay là không cần Trần Minh lại động thủ, tiếp qua một thời gian, đã mất đi vực sâu lực lượng ủng hộ sau đó, đạo này thiên ý liền sẽ chết đi, sẽ bị giới này đại biểu cho người thiên ý chỗ ma diệt. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, một thân trường bào màu trắng theo gió khinh vũ, chậm rãi đi hướng phía trước. Nhìn trước mắt hỗn loạn tương bừng chẳng cảnh, hắn chậm rãi vươn tay. Tại hắn cánh tay bên trong, một điểm thần lực chậm rãi khuấy động, hạo nhiên lực lượng đồng phát ở giữa, mơ hồ cùng giới này thiên ý kết hợp lại, bắt lấy một vật. Kia là vực sâu sau khi ngã xuống lưu lại tiếp một vài thứ, ẩn chứa thâm nguyên chi yêu bộ phận thần ý mạnh vỡ. Lặng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, một tay lấy thứ này bẻ vụn, sau đó trong đầu, từng mảnh ký ức chậm rãi hiện lên. Kia là vực sâu đi vào thế giới này sau đó chẳng cảnh. Ở trong trí nhớ, đầu này vực sâu tại vài ngàn năm trước đi vào mảnh thế giới này, sau đó liền lợi dụng bản thân lực lượng đặc biệt, đem mảnh thế giới này dần dần ô nhiễm. Dùng bản thân yêu lực chế tạo yêu vật, sau đó chậm rãi hướng thế giới chung quanh quyết tán, từng bước một đem thế giới này biến thành bây giờ cái dạng này. Cảm thụ được những ký ức này, Trần Minh cố gắng hướng về phía trước thăm dò, cố gắng muốn thăm dò thâm viên chi yêu đi vào thế giới này trước đó, cũng chính là thâm viên chi yêu bản thể ký ức. Nhưng mà loại này dự định cuối cùng lại rơi khoảng không. Đầu này thâm viên chi yêu thể nội ký ức, thẳng đến vừa mới đến thế giới này mới thôi liền đã biến mất không thấy. Trước đó ký ức cũng không có mảy may vết tích lưu lại đến. Đã làm qua tay chân sao? Cảm thụ được thâm viên chi yêu lưu lại ký ức, lặng lặng đứng tại chỗ. Trần Minh tâm bên trong lóe lên ý nghĩ này. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn về phía trước mắt nguyên lực giao diện. Nguyên lực 473218. Võ học: Đại Bi Ấn, Thần Du Vạn Hư Thánh Pháp. Thần thông: Thiên Tâm, Thiên Địa Chi Linh. Huyết mạch: Đại Tịch Diệt Phật Chủ Huyết Mạch, cao cấp: Thiên Trần Đế Thể, trung cấp: Thánh Linh Thân Thể, trung cấp. Ở trước mắt, quen thuộc màu tím giao diện chậm rãi hiện lên, đối với đi qua mà nói, giờ phút này phía trên số lượng lại đại đại tăng trưởng. Một lần tăng lên 12 vạn a. Nhìn nguyên lực giao diện lên tăng trưởng số lượng, Trần Minh sắc mặt không nổi, âm thầm nhẹ gật đầu. 12 vạn nguyên lực trị số này, đối bây giờ Trần Minh mà nói cũng là một cái con số không nhỏ. Vẹn vẹn giết một đầu thâm viên chi yêu liền có thể thu được cái số này, theo Trần Minh xem như kiếm lợi lớn. Tới một mức độ nào đó, Trần Minh sở dĩ sẽ đối đầu này thâm viên chi yêu độc thủ, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cùng đối phương tưởng tượng khác biệt, Trần Minh đi vào thế giới này, có thể cũng không phải là vì chiếm cứ thế giới này mà đến. Trên thực tế cùng đối phương suy nghĩ tương phản, hắn đi vào thế giới này, căn bản là không có cách dừng lại thời gian quá dài, tối đa thời gian 10 năm liền muốn rời đi, về đến thế giới của mình bên trong. Đối phương muốn cùng hắn đạt thành chung nhận thức, lấy đem thế giới này tặng cho Trần Minh với tư cách điều kiện đem đổi lấy hòa bình, căn bản là chuyện không thể nào. Trần Minh mục tiêu, căn bản cũng không ở cái thế giới này phía trên. Không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Minh xoay người, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, sau đó chậm rãi hướng về nơi xa đi đến, hướng về chính mình lúc đến phương hướng chậm rãi rời đi. Ngoại giới, tại mấy tháng về sau, một cái tin tức kinh người, theo Hoa Lai Châu từng bước hướng ra phía ngoài truyền bá. Đến mấy ngàn năm trước đó, từ đầu đến cuối chiếm cư trong thế giới này, tại gia địa trước đó tàn phá bừa bãi, tại trong truyền thuyết thần thoại là yêu căn nguyên vực sâu, cuối cùng bị Minh Vương chém giết. Tin tức này mới ra, lập tức ở gia địa ở giữa sửa chữa lên phủ lên sóng lớn. Chương 314, Thiên mệnh. Tại trong bình tĩnh, thời gian bất chi bất giác phi tốc đi qua. Đương nhiên thảo phạt vực sâu sau đó, Hoa Lai Châu lớn nhất yêu hóa nguy cơ như vậy đi qua. Đối mặt Trần Minh cái này cường đại đến làm người không thể tin được trừ yêu sư, Hoa Lai Châu nhân dân không dám vi phạm lời hứa của mình, tuân thủ lúc trước ủy thác, đem Trần Minh ủng lập làm Hoa Lai Châu lãnh chúa. Sau đó, vì cứu vớt càng nhiều người, tiếp xuống mấy năm, Trần Minh dẫn người tại gia địa ở giữa đánh đông giải bắc, dần dần đem rất lớn một bộ phận khu vực đất bằng, để gia địa ở giữa yêu hoạn dần dần giảm bớt. Vì kỷ niệm Minh Vương to lớn công tích, mọi người đem niên lịch sửa đổi, lấy Minh Vương lần thứ nhất xuất hiện niên đại vì Minh Vương nguyên niên, dựng lên Minh Vương lịch. Mà giữa lúc bất chi bất giác, thời gian đã đến Minh Vương 10 năm. Minh Vương 10 năm, lấy Hoa Lai Châu làm trung tâm, gia địa ở giữa yêu vật dần dần mai danh nhận tích, tại Minh Vương trấn áp phía dưới biến mất không còn tăm tích. Nhân dân có thể an cư, lần thứ nhất không cần lại lo lắng yêu vật quấy nhiễu. Minh Vương 10 năm, Hoa Lai Châu, bên mông quần quận Minh Vương phụ thượng. Một chỗ tinh xảo trong sân, Trần Minh một mình đứng, toàn thân áo trắng, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước. Tại phía trước, một mảnh màu trắng nhạt hoa tươi nở rộ, nhàn nhạt hương hoa phiêu dật, đem nơi đây lượn lờ. Sau một lúc lâu, tại Trần Minh sau lưng, có từng trận tiếng bước chân truyền đến, nghe vào mười phần gấp rút. "Lão sư." Mấy cái thanh âm từ phía sau truyền đến. Lặng lặng đứng tại chỗ, nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến, Trần Minh hướng phía sau lưng nhìn lại. Tại sau lưng, mấy cái thân ảnh cất bước đi tới, mỗi một đạo thân ảnh trên thân đều có Trần Minh quen thuộc khí tức. Kia là Thần Du Vạn Hư Thánh Pháp ma chủng khí tức, giờ phút này đã tại cái này mấy thân ảnh trên thân cắm rễ, cùng bọn hắn chăm chú liên hệ với nhau. Mấy người kia không phải người khác, chính là mấy năm qua này, Trần Minh lần lượt chỗ nhận lấy, dùng cho tại giới này bên trong truyền thừa võ học mấy tên đệ tử. Mà trong mấy người này, cầm đầu cái kia, không phải người khác, chính là ban đầu đi theo Trần Minh Hách Sơn. Giờ phút này, hắn đứng tại đám người đoạn trước nhất, dẫn mấy người hướng về phía trước, đối Trần Minh trực tiếp hành lễ, "Lão sư, các người đã tới." Nhìn trước mắt mấy tên học sinh, Trần Minh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. "Đúng, thừa dịp lần này cơ hội, chúng ta đều trở về." Tại phía trước, Hách Sơn nhẹ gật đầu, đối trước mắt Trần Minh, cung kính mở miệng hỏi, "Xin hỏi lão sư đem chúng ta triệu hồi, là có nhiệm vụ gì muốn giao cho chúng ta sao? Nếu có phân phó, chúng ta nhất định toàn lực hoàn thành." Hắn nghiêm túc mở miệng nói ra, "Không có cái gì nhiệm vụ." Tại chỗ, nhìn Hách Sơn, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là lắc đầu, "Chỉ là có một ít sự tình muốn giao phó mà thôi." Sư phụ liền muốn rời khỏi. Tiếng nói vừa ra, ở đây mấy người lập tức chính là sững sờ, "Rời đi? Sư phụ muốn đi đâu?" Nhìn Trần Minh bộ dáng, Hách Sơn mở miệng, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Đệ tử nguyện đi theo lão sư, bất luận lão sư đi đâu, đều cùng nhau tiến đến." "Không cần như thế." Trần Minh lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta đi vào bên này, nguyên bản cũng chỉ là cái ngoài ý muốn, bây giờ tất nhiên nơi đây tai họa đã trừ, yêu vật đã giảm âm thanh không để lại dấu vết, như vậy ta cũng nên rời đi." "Sư phụ muốn về cố hương của mình rồi sao?" Mấy vị đệ tử mở miệng nói ra, sau đó không khỏi trầm mặc. Trần Minh cũng không phải là tới từ dưới chân mảnh đất này, mà là đến từ chỗ xa hơn, điểm này, sớm tại thật lâu trước đó, bọn hắn cũng đã rõ ràng. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên không biết Trần Minh chân thực thân phận là một vị dị vực khách tới, vẻn vẹn chỉ cho là tới từ xa xôi một mảnh khác đại lục mà thôi. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Nhìn trước mắt mấy tên đệ tử cùng học sinh, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, "Tâm ta đã quyết, hôm nay liền sẽ rời đi. Ta sau khi đi, cái này phiến địa vực liền giao cho các ngươi." "Vâng." Mấy vị đệ tử trầm mặc, sau đó không hẹn mà cùng cung kính gật đầu. Ngay trước mặt Trần Minh, trong bọn họ mấy người chủ động tìm cầu, muốn đi theo Trần Minh tả hữu, lại bị Trần Minh từng cái cự tuyệt. "Các ngươi có chính mình đường muốn đi, không cần đi theo bên cạnh ta, chịu ta hạn chế." Hắn nói như thế, sau đó cười để mấy tên đệ tử rời đi. Chờ chung quanh tất cả mọi người không thấy sau đó, hắn mới đóng cửa lại, một mình đi qua một bên. 10 năm. Lặng lặng đứng lặng tại chỗ, Trần Minh nhớ lại 10 năm này kinh lịch. Theo ban đầu đến, gặp gỡ Hách Sơn, lại đến chém giết Thâm Viên Chi Yêu, dẹp Tiên Hoa Lai Châu. Từng màn cảnh tượng không ngừng tại Trần Minh trong đầu hiện lên, từng màn cảnh tượng đều sinh động như thật, giống như phát sinh ở chuyện ngày hôm qua đồng dạng. Sau đó, ở trên người hắn, màu tím khí tức chậm rãi hiện lên, bao phủ tại Trần Minh thân thể bên trên, để thân thể của hắn chậm rãi biến hư ảo, dần dần tại nguyên chỗ biến mất. Hắn sắp rời đi thế giới này, theo trong thế giới này biến mất, về đến thế giới thuộc về mình bên trong. Tựa hồ là phát giác được Trần Minh sắp rời đi, ở thế giới bên trong, nguyên bản từ đầu đến cuối yên lặng thiên ý bắt đầu chậm rãi ba động. Thế này 10 năm, Trần Minh nơi này giới bên trong trạm yêu trừ ma, cơ hồ lấy sức một mình dẹp thiên yêu hoạn, trả thế gian một cái trong sạch. Như thế công tích, thiên nhân giao cảm phía dưới, tích lũy xuống thiên ý chiếu cố 10 phần nồng hậu dày đặc. Có thể nói, nếu là Trần Minh không rời đi giới này, lựa chọn lưu tại thế giới này lời nói, là đủ đặt vững thế giới của mình chi tử thân phận, thế thiên dân chăn nuôi, thống ngự thiên hạ. Mà khi hắn rời đi giới này sau đó, giới này thiên ý cũng rốt cục có phản ứng. Bàng bạc thế giới chi lực đang cuộn trào mãnh liệt, điểm điểm tử khí đang kích động. Tại Trần Minh cảm thụ bên trong, giờ khắc này, một dòng nước ấm tại trong người hắn bắt đầu khởi động, không ngừng dâng lên, cùng hắn thể nội vật gì đó kết hợp lại, cuối cùng chậm rãi tạo thành một đạo ân ký. Cùng loại với thiên ý, cũng cùng loại với thế giới chi lực, là cái gì? Tại chỗ, cảm thụ được thân thể bên trên biến hóa, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Sau một khắc, thân thể của hắn tại nguyên chỗ biến mất, triệt để rời đi thế giới này. Tại chỗ, tại Trần Minh rời đi sau một hồi, nơi đây sôi trào thiên ý mới dần dần tan đi, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, thâm thúy mà bình tĩnh phòng bế quan bên trong, Trần Minh thân ảnh lặng lặng xuất hiện, trực tiếp xuất hiện gian phòng trung ương. Lặng lặng đứng tại chỗ, hắn chậm rãi mở mắt ra. Ở trước mắt, quen thuộc nguyên lực giao diện chậm rãi nổi lên. Nguyên lực 551.584. Võ học Đại Bi Ấn, Thần Du Vạn Hư Thánh Pháp. Thần thông Thiên Tâm, Thiên Địa Chi Linh. Huyết mạch Đại Tịch Diệt Phật Chủ Huyết Mạch, cao cấp Thiên Trần Đế Thể, trung cấp Thánh Linh Thân Thể, trung cấp. Thiên mệnh giới, trung cấp Bá Giả, sơ cấp Nhân Vương, sơ cấp Đế Giả, sơ cấp. Màu tím nguyên lực giao diện hiện lên ở trước mắt, giờ phút này phía trên số liệu lần nữa đổi mới. Chứ nguyên lực số lượng lên biến hóa bên ngoài, còn có cấp độ càng sâu biến hóa. Thiên mệnh. Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn nguyên lực giao diện lên thêm ra thiên mệnh một cột, Trần Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chương 315, sau cùng thời gian yên lặng. Thiên mệnh a. Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn trước mắt nguyên lực giao diện, Trần Minh sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lấp loé. Cái này thiên mệnh, là hắn lần này thế giới xuyên qua sau đó cảm giác tỉnh đồ vật. Bất quá, mặc dù là lần này thế giới xuyên qua mới giác tỉnh, nhưng Trần Minh có thể cảm nhận được, cái đồ chơi này kỳ thật vẫn luôn ở trên người hắn tồn tại, chỉ là lần này nhận thiên ý ảnh hưởng, mới chính thức hiện lên. Bất quá, giới tử a. Nhìn trước mắt thiên mệnh cái này một cột bên trong biểu hiện ra số liệu, Trần Minh rơi vào trầm tư. Hắn có thiên mệnh cũng không chỉ một cái. Nhìn ra được, hắn có giới tử, cái này thiên mệnh nơi phát ra nên là mới thế giới kia. Đánh bại vực sâu, cơ hồ lấy sức một mình đem toàn bộ thế giới kéo về quỹ đạo, đối với thế giới kia mà nói, Trần Minh hoàn toàn chính xác xứng đáng một tiếng giới tử danh xưng. Nếu là thân ở thế giới kia, chắc hẳn cái này giới tử sau đó trung cấp hoàn toàn có thể biến thành cao cấp. Chỉ là rời đi thế giới kia sau đó, đã mất đi thế giới kia thiên ý gia trì, giới tử thiên mệnh giảm một cấp, mới biến thành bộ dáng như thế. Bất quá, thế giới chi tử thiên mệnh là Trần Minh tự mình ở thế giới trước bên trong lấy được, như vậy còn lại đâu? Tựa hồ là cảm nhận được hắn hoang mang, tại Trần Minh trước mắt, màu tím nguyên lực giao diện bắt đầu biến hóa, thiên mệnh cái kia một cột chữ viết bắt đầu biến không rõ, hướng về một loại khác bộ dáng chuyển hóa. Bá giả hai chữ bắt đầu không rõ, dần dần chuyển hóa, hiện lộ ra một đầu hắc long bộ dáng. Sát khí mơ hồ, giống như mây mù, tại một mảnh chiến tranh ở giữa, màu đen giao long đằng không hắc khí, thi triển hết dữ tợn, tản ra tan tác một thế, không thể ngăn cản bá khí, thoáng như dẫm lên vạn linh máu đạp lên đỉnh phong vô thượng bá giả, vô cùng bá đạo. Màu vàng long khí lấp lóe, tại hắc long một bên, một đầu màu vàng giao long đột nhiên bốc lên, một thân vảy màu vàng kim dựng đứng, cứ việc dữ tợn, nhưng lại lộ ra một cỗ công chính bình thản, đường hoàng chính phái nhu hòa, kiên nghị mà quả cảm, nhưng lại cũng không phải là một mực cương mãnh, vẫn có chỗ trống. Đây là cảm thụ được cỗ này quen thuộc ý vị, Trần Minh chấn động trong lòng, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vô ý thức nghĩ đến đế giả cái kia một cột nhìn lại, chỉ thấy nơi đó tử khí bốc lên, một đầu màu tím giao long chập trùng, nhảy múa ở giữa, một điểm thiên trần đế mạch chi khí tức chậm rãi hiện lên. Quả nhiên, lập tức Trần Minh trong nội tâm hiểu ra, hiểu rõ cái này mấy đạo thiên mệnh lai lịch. Hắn chỗ có bốn đạo thiên mệnh, trong đó giới tử, không thể nghi ngờ là tới từ cái trước thế giới thiên ý quả tạo. Về phần bá giả cùng nhân vương, thì hơn phân nửa nơi phát ra thông huyền thế giới bên trong, Triệu Kế cùng Từ Thanh trên thân hai người. Hai người này phân biệt tuân theo bá giả cùng vương giả chi mệnh, nếu nói bá giả cùng nhân vương cái này hai đạo thiên mệnh khả năng nhất bắt nguồn từ phương nào, cái kia không thể nghi ngờ là trên người hai người này. Về phần sau cùng đế giả, nơi phát ra thì có chút phức tạp. Tại đầu kia tử long bước lên bên trong, Trần Minh có thể cảm nhận được bản thân huyết mạch khí tức, cùng thiên trần đế thể nhất mạch tương thừa thiên trần ý vị. Thượng cổ đại đế thống ngự thiên địa, mỗi một vị đều chấp trưởng càn khôn, công tham tạo hóa, đối với thiên địa có lớn lao công đức. Hậu duệ của bọn hắn, kế thừa huyết mạch của bọn hắn, trên lý luận đến nói, cũng kế thừa bọn hắn những thứ này tổ tiên một tia dư vị, có một đường đế mạch. Trần Minh thức tỉnh thiên trần đế thể sau đó, chắc hẳn không tiếng động ở giữa, liền kế thừa thượng cổ đế Trần Thị một tia vận mệnh, có một đường đế mạch. Bất quá cái này cũng không chỉ toàn bộ. Tại đầu kia tử long bên trong, Trần Minh có thể cảm nhận được, trong đó tuy có đế Trần Thị khí tức, nhưng càng nhiều là một cỗ khác làm hắn cảm thấy quen thuộc khí cơ. Dương An Tĩnh, cái kia đạo đế giả thiên mệnh, thình lình chủ yếu đến từ Dương An Tĩnh trên thân, đế Trần Thị chi khí mấy cái chiếm không có ý nghĩa một phần nhỏ. Ngày ngày đi thuyền, hôm nay ta độ ngươi, ngày khác ngươi cũng độ ta. Lặng lặng đứng tại chỗ, không hiểu, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, sau đó không khỏi lắc đầu, tâm tình không hiểu có chút phức tạp. Không hề nghi ngờ, những cái này thiên mệnh chính là đi qua thời điểm Dương An Tĩnh bọn người đối với hắn lớn nhất hồi báo. Năm đó hắn trợ bọn hắn nhưng cũng lấy phương thức của mình giúp Trần Minh. Cứ việc, năm đó Trần Minh trợ bọn hắn thời điểm, cũng không có muốn qua phần này hồi báo. Tại chỗ, sau một hồi lâu, Trần Minh mới bình tĩnh trở lại, lắc đầu, chậm rãi đi ra phòng bế quan bên trong. Hắn là bóp tốt thời gian trở về. Dị giới 10 năm, tính toán thời gian trôi qua khác biệt, nơi này chính là đi qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, phiến thiên địa này biến hóa kỳ thật không tính lớn, chỉ là nguyên khí nồng nặc rất nhiều. Nhưng ở phàm nhân chỗ cảm thụ không đến hư không bên trong, thiên ý ba động lại trước nay chưa từng có mênh mông quần quật. Lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, Trần Minh có thể cảm nhận được, tại từ nơi sâu xa, hai cỗ thiên ý ngay tại xen lẫn, dần dần hợp làm một thể. Một cỗ càng thêm mênh mông cuồn cuộn, lại càng thêm yên lặng thiên ý dần dần lân cận thế giới này, từng bước đến. Tại cái này phiến mới thiên ý ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu có biến hóa. Lặng lặng đi tại chính mình phụ tổng đốc bên trên, Trần Minh có thể cảm nhận được, thế giới này bên trong, nguyên bản nồng đậm tới cực điểm nguyên khí ngay tại suy sụp, mới vừa vặn đến đỉnh phong không có mấy năm, liền lần nữa có suy sụp dấu hiệu. Đương nhiên, loại này dấu hiệu 10 phần chậm chạp, nếu là dựa theo cái tốc độ này đi xuống, ít nhất phải mấy ngàn năm thời gian mới có thể chậm rãi bị thế nhân phát hiện, đối thế nhân tạo thành bước đầu ảnh hưởng. Nhưng sau đó đến hai giới đến lại lập tức đem cái này tiến độ tăng tốc. Hai giới chân chính hợp nhất một trong, phía đại địa này phía trên nồng đậm nguyên khí chắc chắn sẽ bị thượng giới chô gánh vác. Lấy thượng giới thiên địa rộng lớn, nơi này nguyên khí một khi gánh vác, tất nhiên sẽ lập tức mỏng manh vô số lần, đạt tới một cái làm võ giả tầm thường tuyệt vọng tình trạng. Cái này tương đương với đem một nồi nước chè đổ vào một mảnh giang hà bên trong, nước chè bên trong ẩn chứa đường phân sẽ cấp tốc bị lơ lỏng rơi. Hai giới sáp nhập, liền là như thế một cái quá trình, giới này nguyên khí sẽ bị cấp tốc bị pha loãng rơi. Mà đối với những thứ này, giới này võ giả đến nay vẫn chưa phát giác, vẫn xa vào tại đại thế sắp nổi vui sướng bên trong, lại không biết trước mắt phần này phồn hoa, rất nhanh liền sẽ bị kết thúc. Tầm thường võ giả không có cảm giác thiên ý năng lực, bây giờ có thể biết rõ những thứ này, trừ đứng lặng tại giới này đỉnh phong thiên nhân võ giả, và một chút tiếp cận thiên nhân đỉnh phong đại tông sư bên ngoài, liền chỉ có một ít đã sớm biết rõ tin tức người. Đại thế lên lên xuống xuống, cũng không biết trước mắt cái này phồn hoa đại thế, còn có thể duy trì bao nhiêu thời gian. Lặng lặng cất bước đi tại một chỗ trường đình bên ngoài, Trần Minh ngẩng đầu nhìn về phương xa, toàn thân áo trắng đứng yên, trong nội tâm nhàn nhạt nghĩ đến. Trần Minh trở về 10 phần địa thấp. Đối với hắn mà nói, đây là 10 năm sau đó gặp nhau lần nữa, nhưng đối với những người khác mà nói, cái này vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa năm không thấy mà thôi. Mà thời gian nửa năm, đối với võ giả mà nói cơ hồ không tính là gì, bất quá là một lần bế quan thời gian mà thôi. Lần này xuyên qua trở về, Trần Minh không tiếp tục đi địa phương khác, cũng không có để ý chuyện gì, vẹn vẹn chỉ là ở tại Định Châu phủ tổng đốc bên trên, bồi tiếp chính mình một thế này thân nhân. Trần Khí Chi bây giờ đã mang theo tộc nhân tại Định Châu định cư, rất nhiều năm trôi qua, hắn nhìn qua già yếu không ít, trên đầu đã bắt đầu có tóc trắng. Dù sao tính toán nhân kỷ, hắn cũng là hơn 50 tuổi người, cứ việc đã từng luyện võ qua, nhưng dù sao chưa từng tu đến chỗ tinh thâm, tuổi thọ cùng người bình thường khác biệt không lớn. Nếu là dựa theo bình thường phạm trù đến tính toán, hắn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu năm tốt sống. Bất quá, cứ việc ngoài 50 tuổi, nhưng lão nhân già thân thể coi như không tệ, bình thường thích nhất chính là tại các nơi đi một chút, tìm kiếm hỏi thăm một chút lão hữu, hướng bọn hắn nói khoác Trần Minh đứa bé này. Nhân sinh đi tới hắn một bước này, có thể nói cái gì tiếp với. Tại Định Châu lẳng lặng ở lại đoạn này thời gian, Trần Minh đã từng hỏi qua hắn, còn có cái gì muốn làm sao? Trần Khí Chi cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ vào Trần Minh, nói hắn còn không có cháu trai ấm. Lão nhân ra đời này dòng dõi không nhiều, tuy có mấy cái con thứ nữ nhi, cũng chỉ có Trần Minh một cái nhi tử độc nhất, tự nhiên tâm tâm niệm niệm, muốn xem thấy mình đích tôn xuất thế. Đối với lão nhân ra thuyết pháp, Trần Minh trầm mặc cười khổ, sau đó yên lặng đi tới một bên đi. Thừa dịp đoạn này thời gian, hắn ở các nơi tìm kiếm hỏi thăm, thừa dịp thiên địa nguyên khí còn chưa suy yếu thời điểm chắt lọc không ít linh mạch, lại lấy bản thân tôn giả lực lượng luyện hóa, lấy bản thân thiên trần đế huyết làm dẫn, vì Trần Khí Chi tiến hành tẩy lễ. Như thế một phen tiếp, lão nhân gia mặc dù tuyệt không luyện võ, nhưng cũng khôi phục rõ ràng, thậm chí im hơi lặng tiếng ở giữa, chậm rãi có được tiên tiên lực lượng. Lấy hắn bây giờ thân thể, dù là sau đó không có Trần Minh can thiệp, cũng chí ít còn có thể sống hơn 100 năm. Tại đoạn này thời gian, Trần Minh còn đi tham gia mấy trận hôn lễ. Trần Minh đường huynh, Trần Tử Linh thành hôn, hôn lễ là Trần Minh tự mình làm chỗ tổ chức, náo toàn thành phong quang. Mặt khác, thừa dịp đoạn này khó được thời gian yên lặng, Trần Minh cũng lấy thân phận lão sư, vì Dương Thanh cử hành quan lễ. Trong lúc nhất thời, Định Châu cảnh nội, mấy trận việc vui cùng nhau cử hành, trong lúc nhất thời, ngược lại là lộ ra phi thường náo nhiệt. Ngay tại loại này vui sướng bên trong, sau cùng ngày, không tiếng động ở giữa đến. Chương 316, thượng giới tôn giả đến. Tiên tĩnh sáng sớm, Trần Minh một mình tại vườn hoa bên trong tính toán, trong tay bưng lấy một bản nhìn qua có chút cũ nát cổ tịch. Tại hắn một bên, Trần Vi một thân váy tím, lặng lặng ở một bên ngồi tiếp hắn. Tới. Một lát sau, Trần Minh thả ra trong tay sách vở, lặng lặng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về chân trời thương khung. Tại trong tầm mắt của hắn, lúc này hai cỗ thiên ý dây dưa đã đến cực hạn, một cỗ khác hẳn với giới này khí tức ngay tại trên trời cao hiện lên, lúc này chính thần tốc hướng giới này tới gần. Thiên ý tại quanh mình, tại trong mơ hồ, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, thuần nào đó cỗ không hiểu quỹ tích mà động, cho người cảm giác mười phần kinh dị. Hai giới dung hợp, chính thức bắt đầu. Huynh trưởng. Sau lưng, Trần Vi một thân váy tím độc lập, một khuôn mặt tinh xảo mà ôn nhu, lúc này đứng dậy, sững sờ nhìn Trần Minh, không biết suy nghĩ cái gì. Cách đó không xa, tại thời khắc này, Dương Thanh toàn thân áo trắng, trong tay bưng lấy thư quyển, lúc này cũng theo bản năng ngẩng đầu lên, thể nội thiên nhân thần phách bản năng rung động, cảm ứng được một số không giống bình thường biến hóa. Đế kinh, hoàng cung bên trong. Mạc Linh Lung thân ở gác cao bên trong, lặng lặng ngẩng đầu, nhìn phương xa thương khung. Đã đến rồi sao? Lặng lặng đứng tại chỗ, nàng ngẩng đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong mang theo chút hoài niệm, còn có một điểm lãnh sắc. Các lão bằng hữu, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Tại chỗ, nàng tự lẩm bẩm, sau đó một mình đi xuống cao lầu, hướng về ngoại giới đi đến. Trừ Định Châu cùng Đế Kinh, giờ khắc này ở Đại Càn gia địa ở giữa, đều có người yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, đã nhận ra thế giới biến hóa. Loại biến hóa này ngay từ đầu lúc chỉ có đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ người mới có thể cảm nhận được, nhưng ở những tháng ngày tiếp theo dần lại càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng đến một chút phàm nhân đều có thể tùy tiện phát hiện tình trạng. Trên trời cao, một đạo mặt trời dần dần dâng lên, cùng nguyên bản liền tồn tại cái kia một đạo liệt dương ngang hàng. Trên bầu trời đồng thời xuất hiện hai viên mặt trời, loại này đặc biệt biến hóa, chỉ cần không phải cái mù lòa, liền có thể phát hiện. Tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, viên kia mới xuất hiện kim dương dần dần biến hóa, dần dần từ hư chuyển thực, dần dần cùng nguyên bản viên kia màu vàng mặt trời sáp nhập cùng một chỗ. Loại này đặc biệt biến hóa, cũng đại biểu cho hai giới thiên ý, lúc này đã chân chính bắt đầu dung hợp, chân chính đến cuối cùng trước mắt. Tổng đốc. Nơi xa, Công Tôn Thượng dẫn người đi vào trường đình bên ngoài, lúc này đang nhìn Trần Minh. Lúc này ngoài thành có không ít dị vực người xuất hiện, lúc này ngay tại ngoài thành đã thương người. Phái người thông chi Hách Mô Đan. Trần Minh sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng nói ra, lệnh hắn xuất Vô Đương Quân tiến đến trấn áp. Vô Đương Quân? Công Tôn Thượng biến sắc, không khỏi mở miệng nói, vẹn vẹn mấy tên dị vực võ giả, liền phái Vô Đương Quân tiến đến trấn áp, có phải hay không có chút? Cái gọi là Vô Đương Quân, cũng không phải là tầm thường quân đội, mà là Trần Minh lấy binh đạo pháp môn chỗ thao luyện một đội đại quân, từ Hách Mô Đan chỗ thống ngự. Binh đạo pháp môn ở chỗ tập chúng, đơn độc một tên vô đương quân sĩ, bất quá tầm thường tam lưu võ giả tiêu chuẩn, nhưng một khi ngàn người tập kết hóa thành quân trận, trong khoảnh khắc liền tông sư đều muốn bị trấn áp. Như thế đại quân, quả thật trọng khí, bây giờ lại chỉ vì trấn áp mấy tên dị vực võ giả, không khỏi chuyện bé xé ra to. Đây chẳng qua là lúc đầu tiểu tốt. Lặng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh không có quay người lại, chỉ là bình tĩnh mở miệng, sau đó mấy ngày, chắc chắn sẽ có càng nhiều mạnh hơn võ giả xuất hiện, thậm chí đại quân xuất động. Những ngày qua, ngươi chủ trì chính vụ, cùng Hách Mô Đan cùng một chỗ, nhất thiết phải ổn định cục diện. Vâng. Công Tôn Thượng trong nội tâm run lên, ngay trước mặt Trần Minh, liền vội vàng gật đầu, mở miệng xưng là. Trước mắt một màn này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ ở Định Châu bên trong phát sinh, tại Đế Kinh, Thiên Châu, thậm chí cả địa phương khác đồng dạng có chỗ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều lộ ra hỗn loạn vô cùng. Bất quá trừ số ít một chút địa vực, đại đa số địa phương tuy có chút loạn tượng, nhưng cơ bản thế cục coi như ổn định. Cái này nhóm đầu tiên xuất hiện võ giả, vẹn vẹn chỉ là dò đường binh sĩ, tuy có chút thực lực, nhưng đối với bây giờ đang đứng ở đại thế đỉnh phong đại cảnh mà nói lại cũng không tính là gì. Không đề cập tới chỗ kia tại đứng đầu mấy vị thiên nhân, liền xem như mấy vị kia tông sư đều có thể đem những thứ này người giải quyết. Rất nhanh, tại ban đầu rối loạn sau đó, những thứ này người cũng đã có kinh nghiệm, rối rít ẩn nút đi xuống, không còn gây nên đại phúc bạo động. Loại an tĩnh này vẹn vẹn duy trì mấy ngày, rất nhanh, một vòng mới trinh phạt bộc phát. Oanh! Cái thế trinh phạt mở ra, tại một tòa biên châu phụ cận, có từng trận tiếng vang truyền thừa, mơ hồ có thiên nhân chi thế khí tức dư thế truyền ra, ở chỗ này chấn động, cơ hồ dẫn động nửa châu thiên địa thiên tượng biến hóa. Có cái thế thiên nhân phát động trinh phạt, ở nơi đó bạo phát ra cuộc chiến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đại chiến kéo dài dòng dã mấy ngày, mới lắng lại. Theo một vị đúng lúc tại phụ cận tông sư sau đó lời nói, hắn ở trong đó cảm nhận được Nhạc Sơn đao cái này địa thần binh khí tức, Tin tức mới ra, lập tức dẫn phát thế nhân nghị luận. Biên hoang, một mảnh hoang vu sa mạc trên ốc đảo, mấy đạo như thần ma đồng dạng vĩ ngạn, uy nghiêm thân ảnh lặng lặng đứng lặng, xuất hiện ở nơi đây. Thật sự là có sinh mệnh lực thế giới, ta cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Một vị hình dạng uy nghiêm, thân hình cao lớn nam tử trung niên lặng lặng đứng lặng giữa không trung, ngắm nhìn cái này trước mắt khắp nơi, có chút cảm thán nói: "Đúng vậy a, khó được sinh mệnh lực." Một người khác mở miệng, là cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, nhìn qua hình như tuổi tác không lớn, nhưng sau lưng thật là mái đầu bạc trắng tung bay, một đôi tròng mắt bên trong mang theo chút nồng đậm tang thương, còn có khí tức của thời gian. Trừ hai người này bên ngoài, ở một bên còn có một thân ảnh cao lớn đứng lặng, khoác trên người một thân huyền giáp, đem toàn thân cao thấp toàn bộ bao trùm, trên mặt thì đồng dạng bao trùm lấy mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, cứ như vậy liếc mắt không phát, lặng lặng đứng tại phía sau hai người. Bàng bạc khí tức ở chỗ này tiêu tán, một cỗ khủng bố như thần ma ý vị im hơi lặng tiếng trước đó bao phủ cái này phiến địa vực, dù là cũng không có làm gì, nhưng vẫn là làm cho này sinh cơ đoạn tuyệt, tất cả linh cơ đều bị hấp thu. Hát Trạch, ngươi không phát biểu một cái nhìn a? Thanh niên tóc trắng quay người lại, nhìn xó xỉnh bên trong không phát liếc mắt huyền giáp nam tử, không khỏi mở miệng nói ra. Có cái gì tốt nói? Huyền giáp nam tử từ tốn nói, thanh âm trầm thấp, mười phần khẳng khàn, đừng quên chúng ta tới đây mục đích. Đúng vậy a. Thanh niên tóc trắng cười cười, mở miệng nói, thế giới này linh cơ cường đại, trong thời gian ngắn còn sẽ không quá nhanh tiêu tán, thừa cơ hội này đi trước nhìn một chút lão bằng hữu như thế nào. Ta đã cảm nhận được khí tức của hắn, nếu như có thể trước tiên đem nàng tiêu diệt. Sau lưng Huyền Ngô nhàn nhạt mở miệng, cao lớn dáng người nhìn qua mười phần khôi ngô, nàng dáng sinh giới này chịu giới này thiên ý áp chế, thực lực nhất định không bằng trước, nhân cơ hội này đưa nàng làm cũng ít một người cùng chúng ta phân. Chương 317, đế kinh bên trong. Lời nói cũng không tệ. Thanh niên tóc trắng mở miệng cười cười, đối với cái này mười phần đồng ý. Tôn giả lẫn nhau ở giữa đều là tiềm ẩn đối thủ, lẫn nhau ở giữa nếu là có thể hạ tử thủ, tuyệt đối sẽ không có quá nhiều do dự. Phải biết, mỗi nhiều một vị tôn giả, liền tương đương với muốn nhiều một người đến chia đều vốn cũng không nhiều tài nguyên. Ít một người, liền tương đương với có thể đa phần một điểm. Ở trong đó khác biệt, mấy người bọn họ tự nhiên rõ ràng. Ta đã cảm nhận được nữ nhân kia khí tức, ngay tại giới này trung ương nhất. Tại chỗ, cảm thụ được cái kia đã từng khí tức quen thuộc, thanh niên tóc trắng sắc mặt kinh ngạc, nhiều năm qua đi, nàng đương nhiên thượng giới rơi xuống sau đó, vậy mà im hơi lặng tiếng liền chuyển thế đến giới này, còn nhất cử chiếm cư giới này nguyên khí nhất phồn thịnh trung tâm. Xem ra chuyến này, chúng ta là tất nhiên muốn đi. Hắn cười cười, sau đó ngẩng đầu, im hơi lặng tiếng ở giữa, ánh mắt nhìn về nơi xa. Sau một khắc, không gian tạo nên từng cơn sóng gợn, ba người thân ảnh trực tiếp hư ảo, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Không đến bao lâu, đại càn đế kinh bên trong, ba người thân ảnh ở đây xuất hiện. Bọn hắn đứng lặng tại đại càn đế kinh đầu đường, lặng lặng thưởng thức đế kinh bên trong cảnh sắc. Thật sự là phồn hoa. Nhìn trước mắt khu phố, thanh niên tóc trắng cười, nhẹ giọng mở miệng, có bao nhiêu năm rồi? Đương nhiên vài ngàn năm trước đến nay, cùng loại hôm nay hình tượng, hình như liền càng ngày càng ít. Hoàn toàn chính xác. Lặng lặng đứng ở bọn hắn bên ngoài, Huyền Ngô thân ảnh cao lớn vô cùng dễ thấy, lặng lặng đứng lặng ở đây, cùng thanh niên cùng một chỗ, ngắm nhìn trước mắt hình tượng. Thượng giới bên trong, cực ít có như thế nơi phồn hoa. Cái này phồn hoa không phải chỉ dân sinh, mà là chỉ võ phong. Thân là thượng giới tôn giả, thống ngự vô ngần chỗ, mấy ngàn năm chậm rãi thời gian tiếp, dạng gì phồn hoa chưa từng gặp qua. Nhưng trước mắt đại càn đế kinh bên trong võ phong mênh mông của quận, lại quả nhiên là bây giờ thượng giới khó mà nhìn thấy. Vào giờ phút này, kinh lịch đại thế khôi phục về sau, giới này nguyên khí đã đạt tới cường thịnh, tại nguyên khí dồi dào duy trì dưới, từng cái võ giả liên tiếp ngoi đầu lên, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, cơ hồ khắp nơi có thể trông thấy võ giả tung tích, võ phong có thể nói là cường thịnh. Bực này võ phong cường thịnh, sức sống tràn trề cảnh, dù là ba người thân là thượng giới tôn giả, lúc này cũng không khỏi có chút ngây người, trong mắt nhiều chút hoài niệm. Mấy ngàn năm trước đó, đông giới cũng là như thế, chỉ là đến cùng thay đổi. Nhìn trước mắt võ phong phồn thịnh phồn hoa cảnh, thanh niên trong mắt lóe lên chút hoài niệm, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, đi thôi, đi gặp lão bằng hữu của chúng ta. Ta có dự cảm, nàng lúc này hơn phân nửa đã ở phía trước chờ lấy chúng ta. Đứng tại chỗ, hắn mở miệng như thế nói. Thế là ba người tiếp tục hướng phía trước, không có ở chỗ này quá nhiều trì hoãn, trực tiếp đoán một cái đi tới đại càn hoàng cung bên trong. Đại càn hoàng cung bên trong, một cái xinh đẹp thân ảnh độc lập, mặc trên người một bộ màu vàng trường bào, cứ việc mang trên mặt mạng che mặt, lại khó nén loại kia phong thái tuyệt thế, phong thái óng ánh. Lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, Mạc Linh Lung quay người lại, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện ba người thân ảnh, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Chỉ có ba người các ngươi. Nhìn trước mắt ba người, Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, có một loại thong dong lạnh nhạt khí phách, Huyền Minh đâu? Hắn bây giờ xem như thành chê cười. Còn lại hai người không có mở miệng trả lời, chỉ có thanh niên tóc trắng kia mở miệng cười, năm đó các ngươi một trận chiến, ngươi trọng thương ngã gục, không thể không chuyển thế nhập xung giới, hắn cũng đồng dạng trọng thương, bất đắc dĩ chữa thương. Vì mau chóng chữa thương, hắn hao phí lớn đại giới, phân thần tiềm nhập giới này bên trong, vốn muốn vơ vét giới này linh tụy để mà chữa thương, cuối cùng lại dẫm lên tấm sắt, bị một người thuận hắn mở ra hai giới cánh cửa đánh đến tận cửa. Hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi quản ngươi, chính khắp thế giới tìm tên kia vượt giới mà đến cường giả, muốn đem trấn áp đâu. Lặng lặng đứng tại chỗ, hình như nghĩ đến cái gì rất có ý tứ chẳng diện, thanh niên cười cười, mở miệng nói, đúng rồi, tên kia vượt giới mà đến cường giả, tự xưng là Dương Hoa, Đại Càn Thái Tổ. Đối diện, nghe lấy cái này tục danh, Mạc Linh Lung ánh mắt ngưng lại. Với tư cách Đại Càn đã từng hoàng hậu, bây giờ thái hậu, đối với Đại Càn Thái Tổ đã từng sự tích, nàng tự nhiên hết sức rõ ràng. Dương Hoa cái tên này chính là Đại Càn Thái Tổ đã từng tục danh. Đối với Đại Càn Thái Tổ hạ lạc, nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Năm đó Đại Càn Thái Tổ tại Thiên Châu bí cảnh bên trong bản thân xuyên quốc ra qua hai giới cánh cửa, sau đó không còn tin tức, lại không nghĩ rằng hôm nay còn có thể tại nơi này nghe thấy tin tức. Nhìn bộ dạng này, đến thượng giới sau đó, đại càn thái tổ đồng dạng không có ý lặng, vậy mà gắng gượng kéo lại một vị tôn giả, khiến cho đối phương vô pháp chạy đến nơi đây. Lấy Mạc Linh Lung cùng người kia ở giữa thù hận, nàng rất vững tin, đối phương phàm là có một chút dư lực, đều tất nhiên sẽ liều lĩnh đến đây tìm nàng. Bây giờ cũng không đến, chắc là thật bị đại càn thái tổ ngăn chặn, không có dư lực. Đều là bạn cũ lâu năm, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn cùng ngươi chém giết. Nhìn trước mắt Mạc Linh Lung, thanh niên tóc trắng cười cười, mở miệng nói ra, dù sao tới một mức độ nào đó, chém giết đồng dạng sẽ lưu lại ám thương, sẽ hao tổn bản nguyên, để chúng ta vốn cũng không nhiều tuổi thọ giảm bớt. Ngươi từ nơi này rời đi, đem nơi này nhường cho bọn ta, chúng ta liền đến đây dừng tay, sau đó nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào? Tại chỗ, nghe lấy thanh niên lời nói, Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, chỉ là cười cười, mở miệng nói, ta tới đây giới, đến nay đã có hơn 100 năm. Cái này hơn 100 năm thời gian, ta vẫn luôn tại chuẩn bị, chính là vì một ngày này. Nhìn trước mắt ba người, nàng mở miệng như thế, từ tốn nói. Tiếng nói vừa ra, tại chỗ nổi lên phong vân. Xa xa từng đạo cung điện bắt đầu không ngừng phát sáng, tại khổng lồ cung điện hoa lệ ở giữa, từng đạo lít nha lít nhít văn trận bắt đầu tự phát khôi phục, mỗi một đạo thần văn đều giống như tự nhiên khắc họa, ẩn chứa trong đó giữa thiên địa bản chất nhất lực lượng. Khổng lồ thần lực đang gầm thét, hàng ngàn hàng vạn tòa cung điện chậm chạp tụ hội, trong mơ hồ ngưng kết thành một thể, trong lúc nhất thời, thoáng như phiến đại địa này cũng bắt đầu sống lại, thể hiện ra bảng bạc sinh cơ. Không, không chỉ là hoàng cung. Giờ khắc này ở cả tòa trong hoàng thành, đều có màu vàng thần văn phóng lên tận trời, lôi cuốn nguyên khí khổng lồ, tại nháy mắt trước đó cùng hoàng cung ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Khắp nơi tại chấn động, từng trận thần quang tại lúc này lấp lóe, phía dưới mặt đất chôn giấu linh mạch tại bạo động, bị Mạc Linh Lung dẫn động, biến thành chân thực không giả lực lượng, bị dẫn dắt mà đến. Hơn 100 năm thời gian, Mạc Linh Lung một mực tại theo các nơi dẫn dắt linh diệu, di chuyển đến đế kinh phía dưới, thời gian dài dằng dặc chỗ tích xúc xuống linh mạch sớm đã không biết dày bao nhiêu trọng, lúc này một khi bộc phát, lập tức thiên băng địa liệt, trong tích tắc chỗ sức mạnh bùng lên, làm thanh niên tóc trắng ba người đều muốn biến sắc. Ngươi? Thanh niên tóc trắng ba người biến sắc, trực tiếp bị Mạc Linh Lung đại thủ bút chấn trận mắt hốt mồm. Chương 318, Khốn Long đại trận. Đại Càn đế kinh bên trong, vào giờ phút này, ba người đều bị Mạc Linh Lung đại thủ bút chấn trận mắt hốt mồm. Loại này chấn kinh, không phải đối với thủ đoạn, mà là đối với xa hoa. Thượng giới nguyên khí đoạn tuyệt, linh mạch đã sớm dần dần khô kiệt, cho dù là một đầu lại yếu ớt bất quá linh mạch loại nhỏ, đều muốn bị cẩn thận che chở, sao có thể tùy tiện lấy ra tiêu xài. Mà ở trước mắt đại càn đế kinh phía dưới, giờ khắc này bộc phát ra linh mạch là bao nhiêu? Mấy trăm vẫn là hơn ngàn. Vẹn vẹn loại này số lượng, là đủ dạy người trợn mắt hốt mồm, lại càng không cần phải nói, còn có chất lượng. Nơi đây ở giữa, phàm là có thể bị Mạc Linh Lung di chuyển mà đến linh mạch, đều ít nhất là một đầu cỡ lớn linh mạch, phóng tới thượng giới, cho dù là tôn giả đều biết tâm động, lúc này lại cứ như vậy trực tiếp bày ra tới, xung làm cơ sở nhất trận văn, cứ như vậy thiêu đốt lên. Loại này đại thủ bút, thật khiến cho người ta trợn mắt hốt mồm. Cùng là tôn giả, bọn hắn không e ngại thủ đoạn của đối phương, riêng phần mình đều tại lĩnh vực này tu luyện mấy ngàn năm, luận đến công tham tạo hóa, ai cũng không kém hơn ai. Nhưng loại này một bộ không đem linh mạch làm linh mạch dùng xa hoa tư thái, lại quả nhiên là đem bọn hắn trấn trụ. Mạc Linh Lung, ngươi đến cùng thiên bao nhiêu đầu linh mạch? Nhìn trước mắt một thân kim bảo Mạc Linh Lung, còn có dưới chân bước lên đại trận, cùng cái kia bảng bạc dâng lên linh mạch, thanh niên tóc trắng da đầu đều có chút run lên, lúc này không khỏi mở miệng nói ra. Hết thảy 2.374 đầu. Phía trước, hoàng cung đại điện bên trong, Mạc Linh Lung toàn thân kim bảo óng ánh, tuyệt mỹ gương mặt nhìn qua ung dung hoa quý, lúc này nhìn phía trước thanh niên tóc trắng ba người cười cười, ta cái này Khốn Long thần văn, tại thượng giới bên trong cho tới bây giờ không có cách nào luyện thành qua, hôm nay thật vất vả luyện thành, liền mời ba vị bình giám một phen. Nàng cười nhẹ mở miệng nói ra, sau đó đột nhiên phất phất tay. Oeng. Tiếng long ngâm hổ khiếu lập tức vang lên. Tại chỗ, hào quang rực rỡ che giấu tất cả, bàng bạc thần quang gào thét mà lên, hướng về thương khung phóng đi, sau đó giữa không trung bên trong đẩy ra, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Im hơi lặng tiếng ở giữa, một đầu màu vàng nộ long khôi phục, tại lúc này thoáng như chân chính sống lại, ngửa mặt lên trời gào thét, bàng bạc lực lượng gầm thét. Ầm. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, ở trong nháy mắt này, mấy ngàn dặm non sông khí tức bị rút lấy không còn, bàng bạc vô thượng khí tức lấp lóe, bay vọt lên, sau đó đột nhiên nổ tung. Oeng. Đáng chết. Thanh niên tóc trắng ba người biến sắc, đưa thân vào bên ngoài hoàng cung, lúc này không ngừng lui về phía sau. Bọn hắn không thể không lui, bởi vì lúc này, cả tòa đế kinh đã liên thành một thể, đưa thân vào trong đó, liền thoáng như đưa thân vào đại trận bên trong, sẽ phải gánh chịu là cường liệt nhất chấn áp. Cho nên, mỗi người bọn họ lui về phía sau, bản thân tối lui đến giữa không trung, riêng phần mình hai con ngươi bên trong thần quang lấp lóe, hướng về trước mắt đại trận nhìn lại, không ngừng tìm kiếm. Bọn hắn không hề từ bỏ. Trước mắt đại trận, nhìn như cường hành vô song, hơn 2000 đầu linh mạch chống chất, hòa hợp thần trận, vẹn vẹn lấy lực mà nói, cho dù tôn giả cũng có chỗ không kịp, chỉ có biến sắc. Nhưng đại trận trung quy là đại trận, không có khả năng như người đồng dạng linh hoạt. Vận chuyển bước lên ở giữa, tất có điểm yếu, lớn mà vô dụng. Thanh niên tóc trắng nhìn về phía trước, một loại nào đó thần quang lấp lóe, sau đó chính là sức sở. Trong mắt hắn, trước mắt đại trận cơ hồ khắp nơi đều là lỗ hổng chỗ, vận chuyển ở giữa, đối với bọn hắn mà nói, cơ hồ sơ hở trăm chỗ. Còn không có đợi hắn phản ứng lại, ở trước mắt, màu đỏ trường long gào thét, lực lượng kinh khủng bay lên. Một tòa thẳng tắp linh lung tháp cao phía trên, Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt ba người, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Oeng. Đại trận bắt đầu sôi trào, khắp nơi linh mạch cũng bắt đầu bộc phát, trong đó linh vận lưu chuyển, cháy hừng hực mà lên. Hóa thành thuần túy nhất, kinh khủng nhất bản nguyên lực lượng, trực tiếp phóng lên tận trời, gầm thét ngửa mặt lên trời phóng đi. Cùng lúc đó, một cỗ thiên nhân chi thế bỗng nhiên mở ra, đồng thời hướng về ba người vây lại. bàng bạc áp lực giống như là thủy triều vào tới, nháy mắt gặp, ba người minh bạch tính toán của đối phương. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Lớn như thế trận, không có khả năng không có chút nào sơ hở, đặc biệt là đối ứng bọn hắn bực này tôn giả mà nói, phàm là có chút dấu vết để lại, đều có thể đem vô hạn phóng đại, tại một đường khe hở bên trong tìm kiếm được cơ hội thích hợp nhất. Tất nhiên thế nào đều khó có khả năng tiêu trừ sơ hở, vậy liền dứt khoát phản kỳ đạo mà thôi, trực tiếp lấy thế đè người, để đối thủ không có chút nào cơ hội thở dốc. Đến trình độ này, sơ hở tự nhiên không phải sơ hở. Trong nháy mắt, ba người nghĩ rõ ràng điểm này, lại không biện pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đây là lấy thế đè người, đi là đường hoàng đại đạo, mặc ngươi minh bạch trong đó mấu chốt lại có thể thế nào? Chỉ cần không thể chính diện ngăn trở đại trận này đi xem, đồng dạng không có cách nào làm cái gì. Oeng! Mãnh liệt nhất tiếng va chạm vang lên lần nữa. Mấy đạo hoàn toàn khác biệt thiên địa chi thế mở rộng, đem phiến thiên địa này cố ý chia cắt số tròn khối, đối kháng với nhau. Hắc Trạch, ngươi đi. Thanh niên tóc trắng mở miệng, gắng gượng đỉnh lấy trước mắt đại trận uy lực hướng về phía trước, cùng một bên Huyền Ngô cùng một chỗ đứng vững đại trận đại bộ phận lực lượng, muốn cho một người khác sáng tạo cơ hội. Tốt. Hắc Trạch nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào, trực tiếp thả người nhảy lên, toàn thân trên dưới thần quang tỏa ra, tản mát ra cái thế uy nghiêm, một bước phóng ra, đi thẳng tới một tòa mênh mông quần quần cung điện trước đó. Nơi này là đại trận yếu kém nhất tiết điểm một trong, phá hủy nơi đây, trên lý luận mà nói, có thể dùng đại trận uy lực suy giảm. Đi tới nơi đây, Hắc Trạch một thân huyền giáp xâm nhiên, dưới mặt nạ, một đôi tròng mắt bên trong tỏa ra huyết tinh vẻ, thoáng như một tôn ma thần, không chút do dự, chính là một quyền đập xuống. Gào thét quyền phong hướng phía dưới, tôn giả lực lượng bộc phát, trực tiếp đột phá đại trận ngăn cách, hướng phía dưới trùng điệp đánh tới, giống như là muốn đem phiến đại địa này trực tiếp xé rách. Nơi xa, lặng lặng nhìn chỗ này, Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, đối với cái này nhìn qua không có phản ứng chút nào, cực kỳ thong dong cùng bình tĩnh. Phía dưới, mênh mông quần quần quyền phong tiếp tục rơi xuống, tại uy xem đạt tới đỉnh phong thời điểm, lại im bặt mà dừng. Bởi vì tại quyền kình kia sắp rơi xuống thời điểm, một thanh kim sắc trường đao đột nhiên xuất hiện, nơi này khắc cầm vang chém xuống. Màu vàng trường đao hồng ánh, trên đó khắc rõ thiên địa vết tích, còn có sông núi ngũ nhạc hoa văn, cả thanh trường đao nhìn qua có chút cổ phác, nhưng lúc này lại cực điểm huy hoàng, phía trên sông núi ngũ nhạc hình bóng hiện lên, giống như một tòa thần sơn đập tầm ấm rơi, hướng về Hắc Trạch mà đi. Cùng lúc đó, một đạo hoàn toàn mới thiên nhân chi thế đột nhiên hiện ra, một thân ảnh theo xó xỉnh bên trong đi ra, trực tiếp ngăn tại Hắc Trạch trước mặt. Đây là cảm thụ được trên trường đao ẩn chứa thần binh lực lượng, còn có cái kia cố trùng trùng điệp điệp thiên nhân chi thế, Hắc Trạch chấn động trong lòng, mênh mông quần quần hung mãnh quyền thế trực tiếp bị đánh gãy, không thể không rút lui. Tại trước ngực hắn giáp ngực bên trên, một đạo khắc sâu vết đao nổi lên, tại trên đó, một cỗ mênh mông quần quần đường hoàng, tựa như núi cao nặng nề thần binh lực lượng ở trong đó khuấy động, thật lâu không tiêu. Sau đó, một thân ảnh chậm rãi theo xó xỉnh bên trong đi ra. Chương 319, giết chóc cùng cấp đoạn. Thật sự là náo nhiệt. Đế Kinh Hoàng cung bên trong, một thân ảnh theo trong góc đi ra, hiện ra ở đám người trước mặt. Đây là cái nhìn qua 10 phần oai hùng thanh niên, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, chỉ là trong đôi mắt mang theo chút tăng thương, lúc này lặng lặng ngẩng đầu, nhìn xa xa Hắc Trạch. Tại trong hoàng cung, hắn xuyên một thân áo bào đen, trên tay phải, một thanh kim sắc thần đao năm năm lấy, lúc này đang tản ra nhàn nhạt kim quang, phía trên sơn nhạc hoa văn phảng phất muốn xuống lại. Nhạc Sơn Đao, Trung Câu. Nhiều năm không thấy, hắn thình lình cũng tấn thăng thiên nhân, lúc này cầm trong tay Nhạc Sơn Đao, gia nhập trong cuộc chiến. Một vị thiên nhân, còn có một cái nhận chủ địa thần minh. Đứng lặng tại đại trận bên ngoài, một tay vướt ve trên khải giáp vết đao, Hắc Trạch nhìn Trung Câu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn tuyệt không bởi vì Trung Khâu vẹn vẹn một vị thiên nhân mà khinh thường, tương phản trong nội tâm tràn đầy ngưng trọng. Một vị thiên nhân, nếu là phóng tới tầm thường thời điểm, đối với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì. Nhưng như là lại tính đến một cái nhận chủ địa thần binh, cái này có chút khó lường. Địa thần binh, bực này thần vật, tiền thân đều là thượng cổ đại đế chi phối binh, uy lực vô song, một khi chân chính nhận chủ, bộc phát ra lực lượng đem vượt quá tưởng tượng. Một vị lấy được địa thần binh nhận chủ thiên nhân, dù là đối với tôn giả mà nói, cũng vô pháp không nhìn, cứ việc khẳng định không địch lại tôn giả, cũng đã có được sức tự vệ, cho dù không địch lại, cũng đủ để tự vệ. Lại thêm đối phương lúc này đứng lặng tại đại trận bên trong, lấy được đại trận lực lượng gia trì, nhất cử nhất động ở giữa mang theo đại trận lực lượng mà lên, kỳ lực còn muốn càng mạnh. Có người này ở đây, hắn vô pháp khinh động. Thậm chí, cái này còn không phải toàn bộ. Lặng lặng đứng lặng tại đại trận bên ngoài, ba người rõ ràng cảm nhận được, tại trong hoàng cung này còn có một cỗ khác khí tức tồn tại. Trong hoàng cung, nương theo lấy Trung Khâu mang theo Nhạc Sơn Đao xuất hiện, một cỗ mênh mông quần quần đường hoàng, như thiên tử quân lâm thiên hạ, thống ngự tất cả đế giả chi khí lóe ra, ẩn chứa trong đó lực lượng cùng khí tức không chút nào kém cỏi hơn Nhạc Sơn Đao. Địa thần binh, Xích Minh thần kiếm. Lại là một kiện địa thần binh. Thanh niên tóc trắng sắc mặt nghiêm túc, giờ khắc này trong nội tâm rất nhiều suy nghĩ lưu chuyển, đủ loại phương án trong đầu từng cái thôi diễn, nhưng lại từng cái bị hắn tự mình lật nào. Trước mắt cục diện này cơ hồ là vô giải. Tại chí ít một vị thiên nhân cùng hai kiện thức tỉnh địa thần binh theo bên cạnh thủ hộ phía dưới, ba người bọn họ vô luận như thế nào đều không có cách nào đột phá, không có cách nào đột phá Mạc Linh Lung chỗ bảo vệ lại trận. Nguyên bản thời điểm, tại trong kế hoạch, ta còn có một tên giúp đỡ. Phía trước, Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, thiên nhân chi thế chậm rãi mở rộng, nhàn nhạt mở miệng nói ra, lại không nghĩ rằng lần này chỉ có ba người các ngươi đến đây, lại không cần phiền phức hắn tới một chuyến. Còn có một người. Thanh niên tóc trắng sắc mặt kinh ngạc, thân ảnh không ngừng rút lui, nhưng không có bao nhiêu hoài nghi. Đến trước mắt cục diện này, đối phương đã không cần lừa bọn họ. Tại mắt thấy trước mắt đội hình về sau, bọn hắn cũng đã tắt tiếp tục chiến đấu dự định. Lần này sự tình, liền dừng ở đây đi. Hắn lắc đầu, nhìn xa xa Mạc Linh Lung mở miệng nói, từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chúng ta không gây sự với ngươi, ngươi cũng đừng can thiệp chúng ta, như thế nào? Đây chính là muốn cùng nói chuyện. Bây giờ cục diện, song phương đều là tránh lui có thừa, mà tiến thủ không đủ. ba vị tôn giả dĩ nhiên vô pháp đột phá đại trận, nhưng là Mạc Linh Lung cũng đừng hòng theo đế kinh bên trong đi ra. Nếu không, một khi đã mất đi đại trận gia trì, trong khoảnh khắc, nàng tất nhiên bị ba người trô vây giết, không có mảy may may mắn. Lấy đế kinh làm ranh giới, Càn Châu một chỗ, các ngươi không cho phép thiệt động, địa phương còn lại tùy các ngươi đi. Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, đối với trước mắt cục diện này, nhìn qua sớm có đoán trước, như thế nào? Có thể. Thanh niên tóc trắng ba người liếc nhìn nhau, sau đó thanh niên tóc trắng khẽ gật đầu, đồng ý đề nghị này. Sau một khắc, ba người rút lui, thân ảnh hư hóa, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Giữa sân, tại đế kinh bên trong, nương theo lấy ba vị thượng giới tôn giả rời đi, đế kinh bên trong đại trận cũng chậm rãi yên lặng, trong đó linh mạch không ngừng báo động. Đứng lặng tại Linh Lung tháp cao bên trên, cảm thụ được thanh niên tóc trắng ba người khí tức rời đi, Mạc Linh Lung nhìn ra xa phương bắc, trên mặt lộ ra mỉm cười, tiếp xuống cục diện, ngươi lại sẽ đối phó thế nào đâu? Thật là khiến người ta chờ mong. Thương lượng một chút đi. Đế kinh bên ngoài, tại một mảnh hoang dã phía trên, ba người chậm rãi dừng lại, sau đó thanh niên tóc trắng mở miệng, phiến thiên địa này rộng rãi, mặc dù kém xa đông giới, nhưng cũng được xưng tụng rộng lớn, trong đó linh mạch thai nghén chỗ số lượng không ít, liền tính trừ bỏ Mạc Linh Lung cái kia một phần, còn lại cũng đầy đủ chúng ta chia cắt. Ta đi mặt phía nam như thế nào? Hắn mở miệng, nhìn lấy mình hai tên đồng bọn mở miệng như thế nói. Nếu như thế, vậy ta liền đi mặt phía bắc tốt. Huyền Ngô cúi đầu nghĩ, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta đi phía tây. Hắc Trạch nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vậy cứ như thế, một lời đã định. Thanh niên tóc trắng gật đầu, mở miệng nói ra, chúng ta riêng phần mình phụ trách một bên, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, bất luận có phát hiện gì, đều thuộc về người phát hiện tất cả. Biết rõ. Huyền Ngô Tử Tốn nói, nhìn qua có chút hứng hở, ngẩng đầu nhìn ra xa xa một bên, sau đó thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Động tác thật nhanh. Thanh niên tóc trắng lắc đầu, nhìn về một bên trầm mặc Hắc Trạch, như vậy, ta cũng đi trước, nếu như có chuyện thông báo tiếp ta đi. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ hư hóa, thân ảnh lóe lên, đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, tại chỗ chỉ còn lại Hắc Trạch một người. Hắn một mình tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, suy tư một lát sau, mới ẩn nặc toàn thân khí tức, hướng về phương tây cất bước tiến lên. Thời gian chậm rãi qua đi. Theo thời gian trôi qua, thượng giới tôn giả đến ảnh hưởng rất nhanh hiện hiện. Ở các nơi, theo ba người tiến lên, khắp nơi linh mạch thai nghén chỗ bị bọn hắn vào xem, từng tòa linh mạch trực tiếp bị bọn hắn rút ra, hấp thu trong đó linh vận cùng tinh túy, trực tiếp đem một chỗ địa vực phần tinh hoa nhất cầm đi. Mà những địa phương này, thường thường cũng không phải là vô chủ. Phàm là linh mạch thai nghén chỗ, phần lớn nguyên khí nồng đậm, thích hợp võ giả tu hành, cho nên thường thường hấp dẫn không ít võ giả tụ tập, hoặc khai tông lập phái, hoặc để mà thí luyện. Ba người một đường tiến lên, một đường rút ra linh mạch, tự nhiên đưa tới những thứ này nguyên chủ phản kháng, đưa tới một phen bạo động. Nhưng mà, mặt độ Mạc Linh Lung khốn long đại trận, ba người này hay là không người ứng đối, nhưng cái này lại cũng không cải biến ba người thân là thượng giới tôn giả sự thật. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu là trừ đi rơi cái nào đó vượt quá quy cách bên ngoài tồn tại, giới này cơ hồ một người là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn một đường đánh tới, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, để thương khung đều dày đặc huyết sắc, vô cùng thê lương. Cùng nhau đi tới, bị diệt môn diệt tông người chỗ nào cũng có, trừ phi phát giác không đúng, trước đó liền dẫn người thối lui, bằng không thì tuyệt không may mắn thoát khỏi. Đối ba người mà nói, loại chuyện này đã từ lâu là chuyện thường ngày, làm không có chút nào độ khó. Chương 320, trực diện. Thượng giới tôn giả tại giới này bên trong cấp đoạn. Bọn hắn một đường giết chóc, cơ hồ giết tới phát cuồng, từng cái đều thành sát nhân ma vương, cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu người mất mạng tại tay. Máu tươi đang bắn tung, huyết nhục cùng xương vỡ bay tứ tung, bày khắp nơi. Mà đối với đây hết thảy, ba vị thượng giới tôn giả đã sớm quen thuộc. Cái này tuyệt không phải bọn hắn lần thứ nhất làm như thế. Sớm tại thượng giới thời điểm, bọn hắn liền từng lần lượt diệt võ, khi đó thậm chí so lúc này còn khốc liệt hơn, là trông thấy võ giả liền giết. Mà tại lúc này, chỉ cần không chủ động ngăn tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn cũng sẽ không chủ động đi làm cái gì. Đương nhiên, tại trên thực tế, bọn hắn cũng không phải cái gì sát nhân của ma. Trông thấy võ giả, bọn hắn có thể sát tác giết, nhưng đối với tầm thường phàm nhân, bọn hắn lại không nhìn thẳng, nói là không đụng đến cây kim sợi chỉ cũng không xê xích gì nhiều. Võ giả tập võ cần hấp thu nguyên khí, sẽ tiêu hao vốn cũng không nhiều chân quý tài nguyên, cùng bọn hắn có thể nói là cạnh tranh quan hệ, nhưng phàm nhân nhưng không có cái gì, cũng sẽ không đối bọn hắn có bao nhiêu ảnh hưởng. Là lấy, bọn hắn sẽ đối với võ giả ra tay, lại sẽ không chủ động đối phàm nhân xuất thủ. Nhưng ở trên thực tế, liền tính như thế, bọn hắn tạo thành thành quả chiến đấu cũng cực kỳ kinh người, cùng nhau đi tới, cơ hồ khắp nơi đẫm máu, người giết không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Rất nhiều thánh địa bị huyết tẩy không còn, có chút thậm chí cả nhà trên dưới đều không có đào thoát, đã từng quấy nhiễu cản thiên tử thánh địa vấn đề như vậy trực tiếp bị giải quyết. Càng thêm thú vị là, bọn hắn chỗ đồ diệt thánh địa bên trong, có thật nhiều còn đã từng muốn tiếp dẫn ba vị thượng giới tôn giả hạ giới. Lúc này lại toàn diện bị cùng nhau đồ diệt. Đại Đồng Thánh Tông bị đồ diệt. Toàn tông không một người còn sống. Quá cảm giác thánh địa đồng dạng hủy diệt, bị ma đầu chô đồ. Ma đầu kia hướng Định Châu đến rồi. Cùng nhau đi tới, ba vị tôn giả náo ra phân tranh vô số, chỗ tạo nên sát nghiệt càng là làm vô số người vì đó kinh dị. Ban đầu thời điểm, còn có người nghĩ đến ngoan cố chống lại, nhưng theo thượng giới tôn giả giết chóc vô số, dù là lại kiên cường trong lòng người cũng không khỏi rét run, không dám lại ngăn tại tôn giả trước mặt. Phàm là thượng giới tôn giả những nơi đi qua, dọc theo đường võ giả nhao nhao thoát đi, giống như chạy nạn đồng dạng rời đi. Rất nhanh, hai nạn lan tràn đến Định Châu chỗ. Nơi này chính là cái gọi là Định Châu. Huyền Ngô một cước bước vào Định Châu, liền trực tiếp đi vào Định Châu thành, đi tới Định Châu phủ tổng đốc bên ngoài. Ngược lại cũng không phải thật sự có trùng hợp như vậy, mà là lớn như vậy Định Châu, chỉ có nơi đây linh cơ nồng nặc nhất. Định Châu chỗ đại càn biên hoang, vốn là cực kỳ hoang vu, dù là nguyên khí khôi phục sau đó, có linh mạch chỗ cũng không nhiều, toàn bộ bị Trần Minh tập trung ở này. Không chỉ là Định Châu, liền phụ cận mấy châu địa vực, lúc này chung quanh linh mạch đều không thừa bao nhiêu, cơ hồ đều bị chuyển khoảng không, tập trung đến nơi đây bên trong. Huyền Ngô muốn tìm linh mạch, cũng chỉ có đến đây. Nơi này, lặng lặng đứng tại Định Châu phủ tổng đốc bên ngoài, Huyền Ngô dậm chân, nhìn trước mắt rộng rãi lớn như vậy phủ đệ, không khỏi kinh nghi bất định. Tại hắn cảm ứng bên trong, chung quanh thế giới một mảnh yên tĩnh, chẳng những không có người bóng dáng, giống như hoa, chim, cá, sâu thanh âm đều tuyệt tích, tĩnh mịch đến làm người cảm thấy ngạt thở. Rõ ràng là một tòa đô thị phồn hoa, cuối cùng nhưng không có một điểm âm thanh truyền ra. Loại này không giống bình thường không khí làm người cảnh giác, cũng cáo chi nơi này dị thường. Có ý tứ. Tại nguyên chỗ lặng lặng đứng đó một lúc lâu, Huyền Ngô một thân rộng lượng ống tay áo theo gió khinh động, cuối cùng lại trực tiếp bật cười. Không chút do dự cùng e ngại, hắn trực tiếp cất bước, một cước bước vào trước mắt phủ tổng đốc bên trong. Trước mắt phủ tổng đốc nhìn qua 10 phần tĩnh mịch, trung quanh hương hoa bốn phía, lâm viên dày đặc, nhìn qua bố trí 10 phần tinh xảo, một phái tốt đẹp phong quang. Lặng lặng nhìn phần này cảnh sắc, tâm tình của người ta hình như cũng buông lỏng, có một loại đặc biệt tự nhiên cảm giác ngộ. Nơi xa, một tiếng chuông vang vang lên, thanh thúy mà to, nương theo lấy từng trận đốt âm cùng tiếng tụng kinh, thoáng như có tăng nhân ở chỗ này thấp giọng tụng kinh, tràn đầy phật ý. Một cỗ nhàn nhạt thức tỉnh theo trong lòng dâng lên, lặng lặng đứng ở chỗ này, nghe lấy nơi xa truyền đến tiếng tụng kinh, cảm thụ được phần này phật ý, Huyền Ngô chỉ cảm thấy trong nội tâm trước chỗ tương lai yên tĩnh, có một cô giác ngộ cảm giác. Không đúng. Sau một khắc, hắn mở to hai mắt nhìn, toàn thân khí thế bộc phát, huyết nhục đều tại bơm trường, cuốn mánh khí tức điên cuồng xung kích ra ngoài, tại trong chốc lát đảo loạn khí cơ, cải biến tất cả. Sau đó, cái kia cố khí thế không tên tiêu tán, trung quanh sắc thái bắt đầu trở về, từng đợt ồn ào tiếng vang truyền vào trong tai, nhưng ở lúc này Huyền Ngô bên tai lại như thế mê người. Hắn quay người lại nhìn lại, mới phát hiện, lúc này hắn đã đứng tại phủ tổng đốc một mảnh vườn hoa ở ngoài, một khuôn mặt có chút tái nhợt, toàn thân trên dưới đã triệt để bị mồ hôi lạnh làm ướt. Mà tại trước người hắn, một cái thiếu niên áo trắng đang lặng lặng ở nơi đó đứng, dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, một đôi thuần túy trong hai con ngươi ẩn hàm Phật ý, lúc này đang lặng lặng nhìn hắn. Đến cùng là lúc nào? Nhìn thiếu niên ở trước mắt, Huyền Ngô đồng tử co rụt lại, trên thân linh cơ bản năng bắt đầu cảnh báo, không khỏi trong nội tâm cảnh giác. Theo ngươi bước vào Định Châu thành một khắc kia trở đi. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói xong, ánh mắt bình tĩnh mà tường hòa, ta vốn cho rằng, ngươi còn muốn hồi lâu mới có thể kiếm thời. Ngươi tại khinh thường ta a? Huyền Ngô cắn răng nói, một khuôn mặt phía trên tràn đầy sát ý, mặc dù không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nhưng ngươi không có thừa dịp ta vừa rồi nhập định thì hạ thủ, đây là ngươi lớn nhất nét bút hỏng. Cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tại chỗ, nơi đây không gian bắt đầu run rẩy, lấy cả tòa Định Châu thành làm trung tâm, kinh khủng nguyên khí bị dẫn dắt mà đến. Thương khung biến sắc, khắp nơi run rẩy, liền không gian tựa hồ cũng không chịu nổi, sắp sụp đổ. Ầm. Một cái thần đao sắc bén, đột nhiên ra khỏi vỏ. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng rút đao, sau đó trùng thiên đao khí che đậy thương khung, trong lúc nhất thời, đem Huyền Ngô trên thân thế đều cho ép xuống, chăm chú áp chế ở nơi đây, khiến cho không thể thoát ly. Không, không có khả năng. Phát giác được điểm này, Huyền Ngô ngạc nhiên, trên mặt lộ ra không dám tin cảm xúc. Tu vi của ngươi, Lâm Viên. Cái thế lưỡi đao khinh vũ, làm người áp lực hít thở không thông ầm vang ép xuống. Ở trong chớp mắt, Lâm Viên chính thức hợp nhất, bộc phát ra kinh khủng nhất, nhất là quyết nhiên đao mang, như vậy ầm vang chém xuống. Ầm, máu và xương văng khắp nơi, nguyên bản chịu Huyền Ngô dẫn dắt, từ đó tụ tập mà đến nguyên khí triều tịch nháy mắt bị đánh tan, lực lượng kinh khủng bốc lên, như nộ long sông lên tận chín tầng trời, che đậy cửu u khắp nơi, trong chốc lát trùng điệp đánh rớt. Huyền Ngô thân thể tại chỗ sụp đổ, nửa người đều bị trường đao chém rụng, nhìn qua vô cùng thê lương cùng khủng bố. Nhưng cuối cùng như thế, hắn lại vẫn chưa chết, thân thể vẫn đang động, thậm chí thể nội ẩn chứa cường đại sinh cơ, tại tự phát phục hồi như cũ tàn khu. Tu vi đến tôn giả một bước này, tới một mức độ nào đó, đã đến không phải người tình trạng, liền tính nửa bên thân thể bị chém xuống, chỉ cần thể nội khí cơ chưa tuyệt, liền có một chút hy vọng sống vẫn còn tồn tại, vô cùng cường đại. Lúc này, Huyền Ngô thân ảnh lùi về, một mặt đỉnh lấy sắc bén lưỡi đao, một mặt phóng ra ngoài. Chương 321, chạm tôn giả. Oen. Kinh khủng nhất sát phạt mở ra, tại Định Châu ngoài thành, màu vàng đao mang trùng thiên, xông lên vân tiêu, kích xuống dưới cửu u, lưỡi đao chém xuống ở giữa. Toàn bộ thiên địa đều giống như bị một cỗ màu vàng đao vực bao phủ. Ầm. Mãnh liệt xung kích tiếng vang lên, máu tươi cùng xương vỡ vang khắp nơi, sau đó một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh hướng nơi xa xông ra. Đỉnh lấy cái này kinh khủng lưỡi đao, Huyền Ngô ra sức phóng ra ngoài, toàn thân trên dưới kiên cố thân thể đang run rẩy, lúc này phía trên tràn đầy vết rách. Từng đạo màu đỏ thần hà theo miệng vết thương của hắn chỗ dâng trào, kia là tôn giả huyết dịch, mỗi một giọt đều là lớn nhất bổ thánh dược, lúc này lại bốn phía chảy tràn, nhỏ xuống khắp nơi đều là. Ở phía xa, hắn ho ra đầy máu, một hồi lâu về sau, mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Nhìn chòng chọc vào xa xa Trần Minh. Tôn giả. Hắn cắn răng, nhìn nơi xa Trần Minh, trong mắt đã có chấn kinh, cũng có chút kinh nghi. Hắn đang nghi ngờ. Giới này trước đây chịu thiên ý áp chế, không hề nghi ngờ, hướng lên con đường nên bị phong kín mới đúng. Thật ở loại này không có khả năng hoàn cảnh bên trong, trước mắt Trần Minh lại gắng gượng sáng tạo ra kỳ tích, gắng gượng phá vỡ thiên ý áp chế, tại không có khả năng bên trong sáng tạo khả năng, tấn thăng tôn giả. Hơn nữa, còn không phải bình thường tôn giả. Tấn thăng tôn giả mấy ngàn năm, ở trong lĩnh vực này xa vào thời gian khá dài như vậy, Huyền Ngô tự tin. Tầm thường tấn thăng tôn giả tuyệt không phải là hắn đối thủ, sẽ bị hắn đánh bại. Mà trước mắt Trần Minh chiến lược vô song, cái kia cố kinh khủng đao ý cùng đấu chiến thái độ, cơ hồ lệnh hắn cũng theo đó rung động giật mình. Thấy thế nào cũng không giống là vừa vặn liền tấn thăng. Ngươi làm như thế nào? Thế là, ngay trước mặt Trần Minh, sắc mặt hắn ngưng trọng, mở miệng đặt câu hỏi. Bất quá, đối mặt hắn nghi hoặc, Trần Minh nhưng không có giải thích gì tứ, chỉ là yên lặng nâng đao, cao cao nâng lên. Sau một khắc, Huyền Ngô trong nội tâm nhảy một cái. Sắc bén lưỡi đao lần nữa chém xuống, Xích kim khí huyết đương nhiên Trần Minh thân thể phía trên xung ra, cái kia cố mênh mông huyết khí cơ hồ phô thiên cái địa, đem phương viên trăm dặm đều nhuộm thành một mảnh xích kim sắc. Nương theo lấy Phật huyết bắt đầu khởi động, loáng thoáng ở giữa, có bạch tí Phật thổ hư ảnh hiện hóa, phản âm mơ hồ, hình như nhỏ bé, lại thoáng như thiên lôi từng trận, đem nơi đây bao phủ. Im hơi lặng tiếng ở giữa, độc thuộc về Trần Minh Phật huyết lĩnh vực mở ra, tại trong chốc lát chấn áp mà xuống, đem bốn phương tám hướng trực tiếp khóa kín. Sau đó, cái thế Lâm Viên đao vung dậy, Lâm Viên chính thức thi triển hết mà ra, phối hợp với cái kia Phật vực chấn áp mà xuống, hóa thành cái thế một kích. Lâm Viên chí mạng đao mang từ phía trên ép xuống, giờ khắc này, Huyền Ngô không chút do dự, hai tay mở ra, thoáng như ôm ấp nhật nguyệt, trong đó một cỗ không hiểu lực trường lực lượng trùng điệp bùng phát, đem đao mang bên trong ẩn hàm lực lượng không ngừng tháo bỏ xuống. Sau đó, mượn lưỡi đao dư thế, hắn không ngừng lùi lại, sắc mặt lại là biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Giữa không trung, hư không chấn động, không gian tạo nên từng cơn sóng gợn, giống như là sắp bị xé nứt. Mà bị cái kia hư không lực lượng khuấy động trung ương, một cái quyền ấn từ trời rơi xuống, ầm vang nện xuống. Vạn hư ấn. Vội vang ở giữa, lúc này lại tránh đã là không kịp, tại chỗ, Huyền Ngô gầm thét, thả người nhảy lên, một quyền đánh ra một cái màu vàng quyền ấn, trong đó tràn ngập từng trận phù văn màu vàng, cứ như vậy bay thẳng mà lên, đón nhận Trần Minh. Ầm. Mấy ngàn dặm non sông biến sắc, cái thế thần lực đồng phát, san sát ngọn núi trực tiếp sụp đổ, một kích chìm nghỉm. Kinh khủng thần lực đang gầm thét, ở đây khuấy động, trong mơ hồ có thể gặp đến một đầu thần long gào thét, ngửa mặt lên trời mà lên, lại có thể thấy được một tôn đế ảnh chỉ nổi, thân mang ra du vạn hư chi ý một cước dẫm rơi. Ầm. 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 Từng tòa núi cao nổ tung, vạn dặm thương khung bị xé nứt, non sông biến sắc, triệt để thay đổi hình dạng. Nếu không phải lúc này bọn hắn thân ở rừng núi hoang vắng, vẹn vẹn một kích này là đủ đem trọn tòa Định Châu thành triệt để xé rách. A! Rít lên một tiếng từ đó vang lên, như thiên lôi từng trận, lại như sư hống long ngâm, vô cùng vang dội, mang theo bi phẫn cùng không cam lòng chi ý. Nương theo lấy một vệt kim quang sáng lên, Huyền Ngô từ đó xung ra, lúc này nửa bên thân thể đều trực tiếp sụp đổ, lúc này phía trên huyết nục đang đan sen, còn đang không ngừng gây dựng lại. Tại nơi ngực của hắn, một đạo thật sâu quyền ấn khắc rõ, phía trên mang theo vạn hư ấn hơn vận thần phách, giống như một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn, mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều không thể đem khu chủ. Sau lưng, tại bụi mù cùng trong mây mù, Trần Minh lặng lặng cất bước đi ra, sắc mặt bình tĩnh, nhìn Huyền Ngô. "Ngươi?" Nhìn Trần Minh, nhìn xem hắn dần dần tới gần thân ảnh, Huyền Ngô trong nội tâm thoáng qua một cố dự cảm không ổn. Sau một khắc, tất cả đều tĩnh mịch. Màu vàng trường đao vung dậy, trực tiếp chém rớt, tại trong một chớp mắt, Huyền Ngô suy nghĩ đứng im, triệt để đứng tại giờ khắc này. Một cái đầu người rơi xuống đất, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tại chỗ, lặng lặng nhìn một màn này, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, yên lặng thu hồi trường đao, ngẩng đầu nhìn về chân trời thương khung. Vào giờ phút này, nương theo lấy một vị tôn giả ngã xuống, ở chân trời phía trên, tân sinh thiên ý hình như cũng lên từng cơn sóng gợn. Mà ở phương xa, tại thời khắc này, đồng dạng có mấy người đồng thời ngẩng đầu, có chút tim đập nhanh nhìn về mặt phía bắc. Huyền Ngô chết. Phương Nam, một chỗ tĩnh mịch trong sân gốc, giờ khắc này, thanh niên tóc trắng sắc mặt đại biến, có chút khiếp sợ nhìn về mặt phía bắc. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác tại trong lòng hắn dâng lên. Lặng lặng đứng ở tại chỗ, hắn có thể cảm ứng được, tại mặt phía bắc chỗ kia, hai cỗ mênh mông quần quật đại thế lẫn nhau xen lẫn, lúc này thuộc về Huyền Ngô cái kia một đạo thế đã bị triệt để đánh tan, triệt để đã mất đi sinh cơ, bị hắn chỗ tùy tiện cảm giác được. Giới này có tôn giả tồn tại, hơn nữa, ở chính diện chém giết bên trong đem Huyền Ngô giết. Thanh niên tóc trắng sắc mặt biến hóa, giờ khắc này tâm tình vô cùng phức tạp. Trận này tôn giả ở giữa chém giết kết thúc quá nhanh, theo bắt đầu cho tới bây giờ, hết thảy cũng không có bao nhiêu công phu, để hắn liền tính muốn đi lên trợ trận cũng không kịp. Mà tới một mức độ nào đó, cái này cũng đồng dạng nói rõ một chút sự tình. Tu vi đến tôn giả tầng này, lẫn nhau ở giữa lực lượng đều đã đến không phải người trình độ, bình thường mà nói, liền tính tôn giả ở giữa lẫn nhau có chia cao thấp, thật muốn đánh nhau, đồng dạng không có khả năng thần tốc quyết ra thắng bại, một trận chiến đấu tiếp, tốn thời gian mấy ngày đều là tầm thường. Mà lần này chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, chỉ có thể nói rõ chênh lệch của song phương cực lớn, lớn đến Huyền Ngô muốn trốn đều không có cơ hội tình trạng. Cùng là thượng giới tôn giả, thanh niên tóc trắng để tay lên ngực tự hỏi, hắn mặc dù tự tin so Huyền Ngô mạnh hơn, nhưng cũng mạnh mẽ không được quá nhiều. Theo một cái góc độ khác đến xem, vị kia thần bí tôn giả có thể chém giết Huyền Ngô, có phải hay không cũng có thể giết hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lạnh lẽo, giờ khắc này tâm tình vô cùng phức tạp. Mà tại một bên khác, phương Tây, đứng lặng tại một mảnh thi hải phía trên, Hắc Trạch một thân áo giáp sông nhiên, cảm thụ được phương xa đại thế sẽ lẫn, tại nguyên chỗ trầm mặc rất lâu, mới cuối cùng quay người, tiếp tục hướng về kế tiếp địa phương đi đến. Tại mấy vị thượng giới tôn giả đối Trần Minh xuất hiện cảm thấy kinh nghi bất định lúc, Trần Minh lại yên lặng quay người, về tới chỗ ở của mình. Chương 322, Nhạc Sơn bí cảnh. Người ý như thế nào? To lớn bên ngoài hoàng cung, Mạc Linh Lung quay người lại, lặng lặng nhìn Trần Minh, mở miệng như thế nói. Tiếng nói vừa ra, tại chỗ, Trần Minh không khỏi nhíu mày. Nương nương làm như thế, liền không sợ còn lại tôn giả người người cảm thấy bất an, bao đoàn đối kháng a. Nhìn Mạc Linh Lung, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra. Không có mặt khác tôn giả. Tại chỗ, Mạc Linh Lung lắc đầu, nói như thế. Cái gì? Trần Minh sững sờ, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Thượng giới tôn giả, số lượng tuyệt không có ngươi tưởng tượng như vậy nhiều. Trước người, Mạc Linh Lung lắc đầu, mở miệng nói ra, lúc trước ta chuyển thế hạ giới thời điểm, bao quát ta ở bên trong, tất cả tôn giả cộng lại, cũng bất quá 7 vị mà thôi. Ở trong đó tôn giả bên trong, có một vị là ta địch thủ, lúc trước bị ta trọng thương, lúc này lại bị cản tổ chỗ dây dưa, đã không đáng để lo. Huyền Ngôn là ngươi giết chết, còn có một người tu hành xảy ra vấn đề, đã tự động phong ấn, còn có một người thì không biết tung tích, mấy trăm năm chưa từng xuất hiện qua. Đến lúc này, chỉ cần giải quyết cuối cùng hai vị này, mặt khác tôn giả liền không đáng để lo. Nhìn Trần Minh, nàng mở miệng như thế nói xong. Vậy mà như thế a? Nghe lấy nàng, Trần Minh âm thầm nhíu mày, sau đó ngẩng đầu, nhìn về trước mắt Mạc Linh Lung, cho ta suy tính một chút.
Được.
Mạc Linh Lung nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ngươi giết Huyền Ngô sau đó, hắn lưu lại đồ vật cũng là số không ít, nếu có cơ hội, liền đi xem một chút đi. Thuận tiện xem cái này tân sinh thiên địa. Đối Trần Minh, nàng nói như thế.
Ta hiểu rồi.
Tại chỗ, Trần Minh nhẹ gật đầu, sau đó cất bước, đi ra ngoài. Đi ra Mạc Linh Lung chỗ cung điện, sau một lúc lâu, cước bộ của hắn liền dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa vặn trông thấy tại phía trước, một khỏa cao mười mấy mét lớn kim long thụ xuống, một cái hắn hết sức quen thuộc thân ảnh lặng lặng tại đứng đó, lúc này cảm nhận được hắn ánh mắt, yên lặng quay người lại, đối hắn cười cười, mở miệng nói, đã lâu không gặp. Đây là cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi thanh niên, mặc trên người một bộ khinh bào, bên hông phối thêm trường đao, không phải người khác, rõ ràng là năm đó Nhạc Sơn trưởng môn, Trúng Câu. Nhiều năm qua đi, hình dạng của hắn nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là khí tức thay đổi rất nhiều, một đôi tròng mắt thâm thúy, toàn thân trên dưới, một cỗ vô thượng thiên nhân chi khí cơ lóe ra. Hồi lâu không thấy. Nhìn Trúng Câu, Trần Minh nhẹ gật đầu, trên mặt khó được lộ ra chút dáng tươi cười, mở miệng nói, nhiều năm không thấy, các hạ phong thái vẫn như cũ, ngược lại là càng sâu trước kia. Ngược lại là còn không có chúc mừng người tấn thăng thiên nhân. Chúc mừng liền miễn đi. Ngay trước mặt Trần Minh, Trúng Câu khoát tay áo, lắc đầu nói ra, ngươi bây giờ chúc mừng, ta có thể không chịu nổi. Ngươi một vị tôn giả, cho ta một cái thiên nhân nói chúc mừng, luôn cảm thấy có chút cổ quái. Vẫn là chờ ta đồng dạng tấn thăng tôn giả sau đó rồi nói sau. Đối Trần Minh, hắn cười cười, nói như thế.
Cũng tốt.
Trần Minh nhẹ gật đầu, nói như thế. Tại hai người trò chuyện thời điểm, nơi xa, một trận tiếng bước chân truyền đến, một cái vóc người thẳng tắp, diện mạo oai hùng thanh niên chậm rãi đi tới. Đây là Dương Minh, lúc này thình lình cũng ở tại cái này trong hoàng thành, ở đây lặng lặng tu hành. Thời gian nửa năm không thấy, tu vi của hắn đồng dạng có chỗ tinh thâm, lúc này đã tấn thăng đại tông sư. Cân nhắc đến tuổi của hắn, có thể có cái này tu vi, nếu là nói ra, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến ngây người một bọn người. Thái hậu dùng ta xuất thủ làm điều kiện, đổi lấy nàng một cái hứa hẹn. Trong hoàng cung, ba người tìm một nơi thanh tịnh ngồi xuống, sau đó Trung Câu trước tiên mở miệng nói. Đế Kinh trong trận chiến ấy, hắn xuất lực rất nhiều, có thể nói, nếu không phải hắn xuất thủ cuốn lấy một người, Mạc Linh Lung tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản đem ba vị tôn giả đuổi đi. Bất quá, sau đó tại trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng thản nhiên thổ lộ, cũng không phải là Mạc Linh Lung đến tìm hắn, mà là hắn chủ động tìm tới Mạc Linh Lung. Ta muốn tấn thăng tôn giả, sớm muộn muốn tìm một chỗ, mà nơi này, chỉ có Thái hậu nơi này mới có thể cho ta. Đối hai người, hắn thản nhiên mở miệng nói ra, hơn nữa dùng đám người kia làm dáng, ta như một mình ở lại bên ngoài, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hoàn toàn chính xác. Trần Minh gật đầu, khẳng định lối nói của hắn. Một bên, Dương Minh uống vào một chén rượu, cũng nói ra một cái bí văn. Ta phụ hoàng tuyệt không chết đi, mà là bị Thái hậu trấn áp, trấn phong tại cái này trong hoàng cung. Đối Trần Minh hai người, trên mặt hắn lộ ra cười khổ, mở miệng nói ra, Thái hậu tính toán lấy cái kia phần linh mạch, vốn là vì ta phụ hoàng chuẩn bị, chỉ là phụ hoàng ta cương liệt, không nguyện ý tiếp nhận nàng tặng cho, mới để cho ta. Hắn uống vào một chén rượu, sắc mặt nhìn qua có chút phức tạp, mở miệng như thế nói. Nghe đến đó, Trần Minh cùng Trung Khâu hai người đầu tiên là giật mình, sau đó mới có hơi giật mình. Trần Minh trước đó còn có chút nghi hoặc, dùng Dương Minh cùng Mạc Linh Lung quan hệ trong đó, Mạc Linh Lung vì sao còn muốn là Dương Minh nhu đồ, dành một phần tấn thăng quân lương. Hiện tại xem ra, kiền đế chưa chết, cũng liền nói thông được. Càn Thiên Tử chưa chết, như vậy, Nô Vương đâu? Lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ, Trần Minh để ly rượu trong tay xuống, nhìn Dương Minh, mở miệng hỏi. Tam đệ, hắn. Dương Minh lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ, còn nói ra một chút tin tức. Năm đó thời điểm, Mạc Linh Lung tuyệt không đối kiền đế hạ tử thủ, chỉ là đem trấn áp trong hoàng cung. Nhưng đối với Thái tử Dương Minh cùng Nô Vương, nàng hiển nhiên cũng không có lưu tay ý tứ, thủ hạ không có chút nào lưu tình. Cái này cũng phù hợp thân phận của đối phương. Thân là thượng giới tôn giả, tâm ngoan thủ lạt mới là thông thường thao tác, không có khả năng bởi vì chuyển thế liền biến lòng dạ đàn bà. Kiền đế có thể không chết, vẹn vẹn chỉ là một ngoại lệ mà thôi. Tại chỗ, Trần Minh lắc đầu, nhớ tới Ngô Vương, không khỏi có chút im lặng. Đối diện, Dương Minh một mình uống rượu, nhìn qua cũng có chút ngột ngạt. Tại chỗ không khí dần dần biến yên lặng. Trung Câu nhìn xem trầm mặc hai người, không khỏi mở miệng nói, trái phải vô sự, muốn hay không đi tà phủ thượng xem. Chúng ta Nhạc Sơn phái bí cảnh, mặc dù không bằng cái này Đế Kinh, nhưng cũng là thiên hạ ít có địa phương. Nghe lấy lời này, Dương Minh không có ý kiến, Trần Minh thì ngẩng đầu, trong nội tâm hơi động một chút, hình như nghĩ đến cái gì, cũng nhẹ gật đầu. Thế là, bọn hắn để người đem nơi này thu thập sạch sẽ, sau đó tiếp tục lên đường, đi ra ngoài. Ba người đều là thiên hạ cường giả đứng đầu, cho dù là yếu nhất vị kia, tu vi cũng đạt tới đại tông sư chi cảnh, đi đường tốc độ tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Không đến nửa ngày thời gian, bọn hắn liền vượt qua nửa cái đại cản, đi tới một tòa núi cao trước đó. Cao lớn sơn nhạc nguy nga lặng lặng đứng lặng, phía trên có trùng điệp cầu thang tương liên, nhìn qua hùng vĩ mà cao lớn. Nhìn tòa này sơn nhạc nguy nga, còn có cái kia giống như đã từng quen biết phong cảnh, Trần Minh ngẩn người, nơi này là Nhạc Sơn. Một bên, Trung Câu mở miệng nói, Nhạc Sơn bí cảnh, sở dĩ được xưng là Nhạc Sơn bí cảnh, tự nhiên là bởi vì ở vào Nhạc Sơn chi địa. Chương 323, vốn chuyện. Nhạc Sơn bí cảnh, sở dĩ được xưng là Nhạc Sơn bí cảnh, tự nhiên là bởi vì ở vào Nhạc Sơn bên trong. Đi tới Nhạc Sơn, trong ba người, Trung Câu lên tiếng, đối Trần Minh mở miệng cười nói ra, năm đó Nhạc Sơn tổ sư sở dĩ ở chỗ này thành lập Nhạc Sơn phái, chính là phát hiện chỗ này bí cảnh, mới lựa chọn ở đây lập phái. Năm đó ta đột phá thiên nhân thất bại, gần như sắp chết, đồng dạng cũng là ở chỗ này bí cảnh bên trong dừng lại, mới dùng thành công chuyển thế. Đối Trần Minh hai người, hắn mở miệng như thế nói, chúng ta lên đi. Trần Minh trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng, cười cười, rất lâu không tới đây địa phương, ngược lại là có chút xa lạ. Lần này, ngược lại là vừa vặn nhìn lại một chút. Trở lại chỗ cũ, nên như thế. Trung Khâu nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, chúng ta lên đi. Tiếng nói vừa ra, mang theo hai người, hắn dẫn đầu đi tới. Nhạc Sơn cổ đạo vẫn như đi qua bình thường, nhỏ hẹp mà khó đi, cho dù là cái thân thể khỏe mạnh nam tử trưởng thành, muốn theo chân núi đi tới trên đỉnh núi, cũng không phải muốn tốt mấy canh giờ. Trần Minh ba người tự nhiên không cần như thế, bất quá, bọn hắn vẫn là đi rất chậm, cứ như vậy chậm rãi đi tới, thưởng thức dọc theo đường phong cảnh. Bất quá liền tính như thế, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ đi nửa canh giờ, liền đến trên đỉnh núi. Tại Nhạc Sơn trên đỉnh núi, cũng không phải là như Trần Minh suy nghĩ như vậy, là một vùng phế tích, ngược lại lộ ra mười phần vương vước. Nơi này kiến trúc phong phú, lúc này mặt trên còn có rất nhiều công nhân đang bận rộn, tại bốn phía xây một chỗ đại điện. Bốn phía có Xuyên Nhạc Sơn phái phục sức đệ tử ở một bên giám sát, trông thấy Trung Khâu sau đó, liền vội vàng tiến lên bái kiến, trưởng môn. Tại chỗ, Trung Khâu nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay, để tên này đệ tử đi xuống bận rộn, mới xoay người đối Trần Minh mở miệng nói, ta đến cùng là Nhạc Sơn phái trưởng môn, Nhạc Sơn phái truyền thừa, vô luận như thế nào cũng không thể gãy tại trên tay của ta. Vì lẽ đó, theo năm đó sau đó, ta liền vẫn nghĩ tìm cơ hội đem Nhạc Sơn phái trùng kiến, chỉ là mấy năm gần đây mới bắt đầu xử lý. Rất tốt. Trần Minh nhẹ gật đầu, lặng lặng đứng tại chỗ, hướng về nơi xa nhìn lại. Theo góc độ của hắn, có thể rõ ràng trông thấy cả tòa Nhạc Sơn hình dáng, mười phần rõ ràng, trong mơ hồ, cùng Trần Minh năm đó ký ức tướng trùng hợp. Một lần nữa thành lập Nhạc Sơn phái bảo lưu lại năm đó tuyệt đại bộ phận hình dáng, chỉ là lớn thêm tu sửa một phen. Năm đó Trần Minh luyện võ đọc sách lúc Châu Văn Võ hai viện cũng đều vẫn còn, chỉ là năm đó cùng nhau người, bây giờ đã không biết đi nơi nào. Đi thôi. Tại chỗ, Trung Khâu mở miệng nói ra, sau đó mang theo hai người tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, bọn hắn đi tới phía sau núi chỗ sâu, một tòa động phủ bên trong. Tới chỗ này sau đó, Trần Minh mười phần ngoài ý muốn, bởi vì cái này địa phương, hắn đã từng tới, từng ở đây chém giết tà mị, dùng thu hoạch nguyên lực, tấn thăng tiên thiên. Tựa hồ là phát giác được Trần Minh phát giác, Trung Khâu quay người lại, mở miệng nói ra, nơi này vốn là vì thủ hộ Nhạc Sơn bí cảnh lối vào mà thiết lập, cũng không phải là chân chính địa lao. Năm đó nơi đây cái kia rất nhiều tà mị, cũng chỉ là Nhạc Sơn đám tiền bối bắt tới, dùng để trấn thủ đại môn mà thôi. Chỉ là đến đằng sau, Nhạc Sơn đệ tử một đời so một đời chênh lệch, dần dần suy sụp, nơi này cũng đã thành danh phủ kỳ thực cấm địa. Hắn nói như thế, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đẩy, mở ra thông hướng bí cảnh lối vào. Một cái màu vàng đại môn xuất hiện ở phía trước, lúc này theo Trung Khâu đến mà chậm rãi mở ra, trong đó mơ hồ có thể trông thấy một cái thế giới hoàn toàn mới, có nồng đậm nguyên khí đang chảy. Nhìn nơi đây, Trần Minh cất bước đi vào trong đó, sau đó sắc mặt chính là khẽ động. Nương theo lấy hắn bước vào bí cảnh, nguyên bản bí cảnh đối với ngoại giới che lấp lực lượng cũng triệt để tiêu tán. Thân ở trong đó, Trần Minh có thể tùy tiện cảm giác được mấy cỗ cô nhân khí tức ngay tại chỗ này bí cảnh bên trong. Sau đó, Trung Khâu ngẩng đầu, nhìn về Trần Minh, mở miệng nói, "Bọn hắn tới." Vừa dứt lời, mấy thân ảnh từ đằng xa chạy đến, ở trong đó, một cái để tóc dài thiếu nữ áo trắng dung mạo tinh xảo, ánh mắt huyền chuyển, lúc này đứng ở đằng xa, sững sờ nhìn Trần Minh. Cảm thụ được tầm mắt của nàng, Trần Minh quay người lại, đối nàng cười một tiếng, "Phương sư tỷ, đã lâu không gặp." Nữ tử áo trắng không phải người khác, là năm đó tại Nhạc Sơn phái lúc, liền cùng hắn mười phần quen biết Phương gia. Nhiều năm qua đi, năm đó có chút hải nhi mập tiểu nữ hải cũng đã trưởng thành, biến thành bây giờ tinh xảo mỹ lệ nữ hải. Đương nhiên, Trần Minh cũng giống như vậy. Ban đầu, hắn mới vừa lên Nhạc Sơn lúc, vẹn vẹn chỉ là cái 13 tuổi thiếu niên, nhưng bây giờ thời gian mười mấy năm đi qua, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít thay đổi rất nhiều. Hai người gặp lại lần nữa, mặt mày đối lập, tựa hồ cũng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại nhất thời không biết nên đi nơi nào nói lên, trong lúc nhất thời, ngược lại là lộ ra mười phần im lặng. Cũng may một lát sau đó, hai người liền lại lộ ra quen thuộc, lẫn nhau trò chuyện, kể rõ chính mình chuyện cũ. Năm đó thời điểm, chúng ta đều cho là ngươi chết rồi, thế là Sơn Kiến huynh trưởng đem ngươi đọc đến phía sau núi lăng mộ bên trên, chúng ta cho ngươi đào một cái mộ phần, tìm một bộ quan tài, cứ như vậy đem ngươi chôn vào. Lặng lặng đi tại một mảnh bình nguyên bên trên, Phương gia đánh giá một bên Trần Minh, mở miệng như thế nói ra, bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn chúng ta không có đem ngươi để qua dã ngoại hoang vu, bằng không thì không chừng ngươi còn không có sống tới, liền bị bên ngoài dã thú cho thánh thổ sống sờ sờ mà lột ra. Ta làm sao nghe nói, các ngươi ngay từ đầu lúc là chuẩn bị đem ta hỏa táng đâu? Trần Minh lườm nàng liếc mắt, nói đến cái này, ánh mắt hơi có chút không giỏi, chỉ là bởi vì cuối cùng không đốt, mới cuối cùng từ bỏ. Cái này sao? Phương gia xấu hổ cười một tiếng, yên lặng cúi đầu. Cái này đích xác là nháo cái đại ô long. Cũng may mắn năm đó Trần Minh tình huống đặc thù, nếu là đổi một người đi lên, cuối cùng không chết ở trên chiến trường, lại chết tại người của mình trên tay, vậy coi như mười phần oan uổng. Tại chỗ, nhìn Phương gia bộ dáng này, Trần Minh cũng cười cười, đổi đề tài, cứ như vậy vung than nàng. Sau một lúc lâu, Sơn Kiến cũng tới. Nhiều năm qua đi, cái này năm đó cùng Lô Kỳ quan hệ mười phần không tệ thanh niên cũng biến thành thành thục không ít, lúc này xuyên một thân thanh sam, cứ như vậy chạy tới. Trần Minh cùng hắn gặp nhau, lại là một phen cảm khái. Thời gian mười mấy năm đi qua, cùng vẫn một thân một mình Trần Minh khác biệt, Sơn Kiến đã sớm lấy vợ sinh con, lúc này đã có hai cái hài tử, gia đình coi như hạnh phúc. Hắn giờ phút này, ngay tại vì trùng kiến Nhạc Sơn phái làm lấy cố gắng, cả ngày xuất môn bên ngoài, đi xem phía ngoài thi công. Ta từ nhỏ ở Nhạc Sơn lớn lên, Nhạc Sơn đối ta mà nói, chính là nhà của ta. Đối Trần Minh, hắn cười nói ra, bây giờ tất nhiên ta còn sống, ta chỉ hy vọng có thể đem cái này nhà xây xong, cũng coi là cho chính ta một cái kết cục. Một bên, Phương gia cũng là như thế nghĩ cách. Đối với cái này, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, liền cứ mở miệng đi. Dù nói thế nào, ta đã từng là Nhạc Sơn phái đệ tử. Nhìn Phương gia hai người, hắn nói như thế. Chương 324, một thế giới khác. Tại Nhạc Sơn bên trên, Trần Minh dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Nơi này đến cùng là hắn đã từng vị trí, ký túc hắn khắc sâu một đoạn hồi ức. Lại thêm Phương gia cùng Sơn Kiến hai người cũng còn tại đây, vì lẽ đó, tại Nhạc Sơn phái trùng kiến bên trên, hắn cũng hơi hơi ra một phần lực. Hắn từ phương xa rời đi một đầu linh mạch, dẫn dắt tại Nhạc Sơn phía dưới, lại dùng bản thân tôn giả lực lượng, ở chỗ này lưu lại bản thân không thiếu sót trận văn, xung làm hộ sơn đại trận. Không hề nghi ngờ, đây là một bút trọng lễ. Tại hiện tại cái này thế đạo, không nói đến một đầu linh mạch giá trị bao nhiêu, liền là vẹn vẹn hắn lưu lại tôn giả đại trận, là đủ chấn thế. Thiên nhân lưu lại đại trận, có thể ngăn tông sư, mà lấy Trần Minh thời khắc này thực lực, hắn để lại xuống đại trận, chính là thiên nhân cũng khó có thể đột phá. Cái này đủ để xem như một cái thánh địa căn bản nhất át chủ bài, được cho đầy đủ chân quý. Làm xong những thứ này, Trần Minh liền cùng Trung Khâu bái biệt, rời đi nơi đây. Hắn không có đi địa phương khác, mà là tiến về Đế Kinh bên trong, trực tiếp hướng Đế Kinh Hoàng Cung bên trong đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào quen thuộc địa phương. Đề nghị của ngươi, ta có thể đáp ứng. Hoàng Cung bên trong, nhìn trước mắt Mạc Linh Lung, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng, đại càn cảnh nội, còn lại linh mạch về ngươi, còn lại toàn bộ về ta. Nghe lấy lời này, Mạc Linh Lung sắc mặt hơi đổi một chút, minh bạch hắn ý tứ. Đã đến giờ lúc này, giới này linh mạch cơ bản đã đừng chia cắt sạch sẽ, trừ bỏ một chút lẻ tẻ tiểu linh mạch bên ngoài, lúc này thiên hạ linh mạch chia 5 phần, Trần Minh độc chiếm 1 phần, Mạc Linh Lung độc chiếm 2 phần, còn lại 2 vị tôn giả thì đều chiếm 1 phần. Trần Minh lời này, chính là muốn đem còn lại 2 phần linh mạch toàn bộ giao cho Mạc Linh Lung. Nhìn như ăn thiệt thòi, nhưng trên thực tế lại cũng không như thế. Linh mạch cũng không phải là đại càn cảnh nội mới có, còn lại địa phương cũng tương tự có. Nguyên bản đông giới bên trong, linh mạch mặc dù thưa thớt, nhưng địa vực dù sao rộng lớn, luận đến thể lượng, trọn vẹn là hạ giới mười mấy lần. Không lộ như thế khu vực, trong đó linh mạch tuy ít, tổng lượng nhưng cũng thiếu không được đi nơi nào. Trần Minh chỗ coi trọng, liền là cái này một bộ phận. Được. Thật sâu nhìn Trần Minh liếc mắt, hơi suy tư sau đó, Mạc Linh Lung vẫn là gật đầu, đáp ứng xuống. Hắn vừa mới khôi phục tu vi, một thân một mình vô pháp đối mặt hai vị toàn thịnh tôn giả. Huống hồ, theo Huyền Ngô cái chết đó có thể thấy được, Trần Minh tu vi, hơn phân nửa còn tại nàng phía trên. Cương giả, có thể phân đến tự nhiên là nhiều, đây là rất tự nhiên đạo lý. Trong hoàng cung, bọn hắn đạt thành hiệp nghị, sau đó thần tốc hành động. Tại một chỗ biên châu bên trong, Mạc Linh Lung chủ động xuất thủ, cùng Hắc Trạch đại chiến, cuối cùng, thanh niên tóc trắng chạy đến, bị Trần Minh chốc kích. Bốn người một trận hỗn chiến, đại chiến kéo dài nửa tháng, cơ hồ kích hủy cả tòa biên châu. Cuối cùng, thanh niên tóc trắng cùng Hắc Trạch bị thương thoát đi, bị Trần Minh một cái vạn hư ấn đập nện tại nhục thân bên trên, trực tiếp bị trọng thương. Sau đó lại là dài dằng dặc truy sát hành trình. Bọn hắn vượt qua dài dằng dặc địa vực, theo đại càn biên giới một đường giết tới Càn Châu, lại giết tới những nơi khác, trọn vẹn thời gian nửa năm, mới rốt cục kết thúc trận chiến đấu này. Hắc Trạch vẫn lạc tại biên giới, bị Trần Minh một trường giết chết. Vị kia thanh niên tóc trắng thì trọng thương ngã gục, cuối cùng không thể không bỏ qua nhục thân, tự chém thân phách, lưu lại một tia nguyên linh trốn chạy. Chiến cuộc đến đây một bước, rốt cục chấm dứt. Hắc Trạch cùng thanh niên tóc trắng hai vị tôn giả vừa chết, bọn hắn di sản cũng bị tiếp thu. Bọn hắn những ngày qua đến nay chỗ cướp đoạt linh mạch bị Mạc Linh Lung thu hoạch, còn lại ở vào Đồng Châu cái kia một bộ phận thì bị Trần Minh phái người chỗ tiếp thu rơi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Nửa năm sau, Định Châu, phủ tổng đốc bên trên, một mảnh vườn hoa bên trong, Trần Minh lặng lặng đứng lặng, nhìn nơi xa. Tại không xa địa phương, Dương Thanh lặng lặng ngồi ngay ngắn, lúc này lên thân trần trụi, ở nơi đó đả tọa. Mênh mông quần quần tiên địa nguyên khí quần quần mà đến, tại Dương Thanh trên thân, một cỗ khí tức chậm chậm lưu động, sau đó từng đạo thần văn chậm rãi nổi lên, không ngừng ngưng tụ. Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn một màn này, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, "Không tệ. Thứ 9 viên thần văn đã ngưng tụ, chắc hẳn tiếp qua 1-2 năm thời gian, ngươi liền có thể đột phá cuối cùng cái kia một đạo môn hạng, tấn thăng tông sư. Ta còn kém xa lắm đâu." Dương Thanh từ đằng xa đứng dậy, đi tới Trần Minh trước mặt, nhìn Trần Minh, có chút ngượng ngùng nói ra, "Ta dùng nhiều năm như vậy, mới đến một bước này, tương lai muốn đến giúp thúc phụ, còn không biết phải bao lâu. Ngươi có lòng này liền tốt." Nhìn Dương Thanh, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, "Ngươi có được hôm nay cái này tu vi, nếu là nói ra, sợ rằng sẽ hù ngã một đám người lớn, đã rất tốt. Con đường sau đó, chậm rãi đi liền tốt, không cần quá mức sốt ruột." Đối Dương Thanh, hắn vừa cười vừa nói, nhoáng một cái thời gian mười mấy năm đi qua, năm đó 3 tuổi hài đồng, bây giờ cũng lớn thành một cái trai trai thiếu niên. Trong bất chi bất giác, Dương Thanh bây giờ đã 16 tuổi, tuổi con nhỏ, tu vi đã đến Quy Nguyên đỉnh phong, tiếp cận tông sư chi cảnh. Tiến độ này, nói ra 10 phần dò người, nhưng đối với hắn mà nói, lại là 10 phần tầm thường. Thân là thiên nhân chuyển thế, Dương Thanh thiên tư vốn là cực kỳ hơn người, trên lý luận tới nói, một đường tu hành đến thiên nhân chi cảnh hẳn là đều không có cái gì trở ngại. Như thế thiên tư, lại phối hợp Trần Minh từ nhỏ dạy bảo, có thể có cái thành tích này mặc dù làm người kinh diễm, nhưng cũng không tính quá mức để người kinh ngạc. Bất quá, cứ việc bây giờ tu vi đã tiếp cận tông sư, nhưng Dương Thanh tính cách vẫn là như đi qua bình thường, lộ ra 10 phần ôn hòa cùng ngại ngùng, ngày bình thường trừ Trần Minh bọn người bên ngoài, liền nhìn thấy những người khác sẽ thẹn thùng, không có một chút cái gọi là phong phạm cao thủ, giống như là đơn thuần ngại ngùng thiếu niên. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh sờ lên đầu của hắn, cười nói ra, "Ta gần nhất chuẩn bị ra một chuyến xa nhà, đoạn này thời gian, ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó cùng ta cùng nhau đi đi." "Được." Dương Thanh cười gật đầu, nhìn Trần Minh, có chút hiếu kỳ, "Thúc phụ muốn đi đâu?" "Đông giới." Trần Minh cười cười, "Hai giới sáp nhập đã có 1 năm, chúng ta cũng thời điểm đi xem một chút, phương này thiên địa mới." Đứng tại chỗ, nhìn phương xa, hắn nói như thế. Sau đó, cũng không lâu lắm, hắn mang theo Dương Thanh, bắt đầu khải thần. Bất quá trừ Dương Thanh bên ngoài, Trần Minh chuyến này lữ đồ còn nhiều thêm một người. Trần Vi không biết từ chỗ nào nghe thấy được Trần Minh muốn đi tuần hành tin tức, thế là quấn lấy Trần Minh, muốn một khối đi qua. Thế là, nguyên bản dự định tốt 2 người lữ đồ, biến thành 3 người. Bọn hắn đương nhiên định châu xuất phát, một đường hướng bắc, chậm rãi đi đến, bước qua phương bắc hoang vu thảo nguyên cùng chỗ càng sâu sa mạc, cuối cùng đi tới một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Cùng đại càn bên trong thế giới so sánh, phiến thiên địa này lộ ra 10 phần hoang vu, toàn bộ thiên địa nhìn qua đều 10 phần hoang vu. Loại này hoang vu không phải chỉ người yên, mà là chỉ bên trong vùng thế giới này ẩn chứa linh cơ. Trước mắt bên trong vùng thế giới này ẩn chứa linh cơ 10 phần mỏng manh, tựa như là một cái khuyết thiếu linh tính người, cứ việc thân thể khỏe mạnh, nhìn qua 10 phần bình thường, nhưng thủy chung có chỗ khiếm khuyết. Càng đi về phía trước, loại tình huống này thì càng rõ ràng. Chương 325, gặp tàn tổ. Đông giới thiên địa 10 phần rộng lớn. Hành tẩu tại phiến đại địa này phía trên, đối với điểm này, Trần Minh bắt đầu có sát thực nhận biết. Đi qua thời điểm, thân ở đại càn lúc, hắn cho rằng đại càn thế giới đã 10 phần rộng lớn. Toàn bộ đại càn 72 châu, chỉ luận về diện tích mà nói, đã so với hắn kiếp trước chỗ quốc gia phải lớn hơn mấy lần, nếu là lại tính đến địa vực rộng rãi, người ở thưa thớt Tây vực, Nam vực, Bắc mạc các vùng, diện tích tuyệt sẽ không kém hơn hắn kiếp trước chỗ thế giới. Cái này diện tích đã không nhỏ, nhưng là đông giới khu vực còn muốn lớn hơn. Vẹn vẹn Trần Minh nửa năm qua này chỗ đi qua khu vực, đã tương đương với đại càn thế giới mấy lần. Mà cái này, những thứ này còn lâu mới là toàn bộ. Tại trên đường đi, Trần Minh đã từng đoán chừng qua. Nếu là toàn bộ đông giới diện tích cộng lại, tất cả diện tích cộng lại, ước chừng tương đương với 20 cái đại càn thế giới. 10 phần khủng bố cùng làm người hoảng sợ diện tích, nói ra sẽ hù đến một bọn người. Bất quá tại quảng đại như vậy thiên địa bên trong, linh cơ lại hết sức cảm đạm. Những năm này, Trần Minh đi qua không ít địa phương, trong đó trừ cực tiểu số địa vực bên ngoài, tuyệt đại đa số địa phương đều là linh cơ mẫn diệt, cơ hồ không có chút nào nguyên khí lưu lại. Đương nhiên, nguyên khí cũng không phải là hoàn toàn biến mất. Tại trên thực tế, nguyên khí với tư cách trong thiên địa một loại lực cơ bản lượng, cũng không có khả năng sẽ biến mất. Chỉ là khi nguyên khí đơn bạc đến trình độ nhất định sau đó, đối thường nhân mà nói, cái này liền cùng biến mất không có gì khác biệt. Thân ở nguyên khí mỏng manh khu vực, dù là tập võ có thành tựu võ giả cũng sẽ không tự giác cảm thấy khó chịu, liền cùng người bình thường đột nhiên đi tới sự giảm oxy huyết khu vực bên trong bình thường, 10 phần khó chịu. Võ giả thân ở với loại hoàn cảnh này phía dưới, đừng nói là tiếp tục tu hành, liền tính muốn bảo trì bản thân không bị ảnh hưởng đều rất khó làm được. Thiên phú cho dù tốt, tư chất mạnh hơn thiên tài, ở trong môi trường này cũng sẽ đừng ngây nốt, sẽ bị hoàn toàn vây chết. Đương nhiên, có nguyên khí mỏng manh địa phương, liền sẽ có nguyên khí đối lập nồng đậm địa phương. Mà những địa phương này, bình thường bị một chút cường đại võ giả thế lực sở chiếm cứ, tại những địa phương này khai tông thụ hưởng phí. Vì khống chế nguyên khí tiêu hao, không để nguyên khí tiêu hao quá nhiều, những địa phương này thường thường nhân số có hạn chế, cũng bởi vậy, ở cái thế giới này, tập võ cơ hội dị thường khó được. Một người tập võ, thường thường muốn cả một cái gia tộc đi cung cấp nuôi dưỡng, mới có thể thành tựu. Tại những địa phương này, Trần Minh ngẫu nhiên cũng dừng lại quan sát qua, quan sát đông giới người tu hành võ học. Kết quả sau cùng, lại lệnh hắn lắc đầu. Như Mạc Linh Lung đã từng nói tới như vậy, đông giới tại mấy ngàn năm ở giữa, kinh lịch mấy lần từ tôn giả thúc đẩy diệt võ hành trình. Dài đến mấy ngàn năm thời gian diệt võ, đông giới tuyệt đại đa số võ giả đều bị tiêu diệt, đã từng võ học cao thâm hơn phân nửa bị hủy, chỉ có mấy vị tôn giả trong cung điện mới có thu thập. Giờ khắc này ở ngoại giới lưu truyền võ học, phần lớn chỉ là nhị tam lưu phổ thông võ học, liền một bản nối thẳng tiên thiên võ học đều không thể gặp, có thể thấy được tàn lụi. Cái này còn vẹn vẹn số ít nguyên khí rồi giáo chút địa phương. Tại đông giới tuyệt đại bộ phận khu vực, võ học đã thành để mà tập thể dục đồ vật. Thiếu khuyết nguyên khí, trừ tuyệt một số nhỏ thiên tư hơn người bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều luyện không ra thứ gì. Mà những địa phương này cũng biến thành giống như là Trần Minh trí nhớ kiếp trước bên trong một chút đề võ thế giới, võ giả cứ việc địa vị vẫn siêu nhiên, nhưng đã không địch lại thế tục thế lực, cho dù là cái gọi là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng bù không được đại quân vây giết. Đối với cái này, Trần Minh lắc đầu, sau đó tiếp tục quay người. Sau đó, lại là thời gian nửa năm đi qua. Hắn ở các nơi không ngừng du lịch, một bên thu thập các nơi võ học. Giới này mặc dù kinh lịch một lần lại một lần diệt võ, nhưng đến cùng vẹn vẹn trôi qua mấy ngàn năm thời gian, đi qua vết tích còn vô pháp hoàn toàn xóa đi, chung quy có một chút cá lọt lưới để lại tiếp. Kinh lịch thời gian dài dằng dặc, còn có nguyên khí tiêu tán, những thứ này võ học phần lớn chỉ còn lại một điểm tàn thiên, nếu là thường nhân chiếu vào phía trên đồ vật luyện, chẳng những luyện không ra thứ gì, ngược lại có khả năng đem chính mình luyện được chút vấn đề. Nhưng đối Trần Minh đến nói, những thứ này cũng không phải là vấn đề. Hắn cần có, cũng không phải là cái gọi là cụ thể võ học, vẹn vẹn chỉ là những thứ này tàn thiên phía trên chỗ lộ ra khác biệt lý niệm mà thôi. Mỗi một lần mới lạ phát hiện, luôn có thể mang đến cho hắn một điểm thu hoạch. Cứ như vậy, hắn một đường hướng về phía trước, chậm rãi du lịch. Lại qua mấy tháng, tại một chỗ địa vực, hắn cảm nhận được một trận sóng gợn mạnh mẽ, nương theo lấy hai cỗ thế va chạm. Thế là, hắn nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn thấy tại một vùng núi non bên trên, hai cái thân ảnh chính chém giết lẫn nhau. Hai thân ảnh bên trong, trong đó một đạo mặc trên người áo đen, là cái mũi thở cao thẳng, khuôn mặt có chút kiệt ngạo nam tử trung niên. Về phần một người khác, thì là Trần Minh đã từng đã thấy một vị cường giả, Đại Càn Thái Tổ. Nhiều năm không thấy, lúc này Đại Càn Thái Tổ bộ dáng biến hóa không lớn, toàn thân trên dưới khí tức vẫn là bá đạo như vậy vô song, tràn đầy hoàng giả khí khái, nhất cử nhất động ở giữa, trên thân khiếu huyệt tự phát mở ra, thoáng như từng cái tiểu thế giới mở, vô cùng kinh hãi lòng người. Ở trong tay của hắn, một cái toàn thân màu đỏ, giống như hình rồng đồng dạng trường đao bị hắn năm năm lấy, lúc này nương theo lấy thần lực rót vào ngay tại phát sáng, bộc phát ra kinh khủng uy nghiêm. Địa thần binh, Càn Thiên Đế Đao. Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn nơi xa đối lập hai người, Trần Minh trong lòng hơi động. Phía trước trên thân hai người khí tức đều tuyệt thế cường đại, ở trong đó, Đại Càn Thái Tổ tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng tên kia dáng người khôi ngô, sắc mặt kiệt ngạo nam tử trung niên, khí tức trên thân thâm thúy như thần linh, rõ ràng là một vị tôn giả. Cái này nên chính là Mạc Linh Lung cùng Trần Minh giảng qua, thượng giới cuối cùng ba vị tôn giả bên trong, duy nhất coi như bình thường vị kia, tên là Huyền Minh. Và anh, Tại Trần Minh nhìn chăm chú, nơi xa, Huyền Minh cùng Cản Tổ hai người đại chiến, mở ra tuyệt thế chinh phạt. Đại chiến ở chỗ này mở ra, mênh mông quần quần thần lực bay thẳng thương khung, giống như là muốn đem cái này phiến khổng lồ dãy núi đều xé nát. Nhưng mà, để Trần Minh ngoài ý muốn chính là, tại giữa hai người chiến đấu bên trong, rõ ràng là Cản Tổ đè ép Huyền Minh đang đánh. Đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện. Đại Càn Thái Tổ, mặc dù thật sớm tiến vào đông giới bên trong, nhưng rất hiển nhiên không có đầy đủ linh mạch đến cung cấp hắn đột phá, lúc này khí tức trên thân tuy có chỗ tinh tiến, nhưng vẫn dừng lại tại thiên nhân chi cảnh. Mà Huyền Minh lại là một vị tôn giả. Dùng thiên nhân chi cảnh, nghịch phạt tôn giả, chẳng những chưa từng bại lui, còn chiếm căn cứ thượng phòng, đây là cỡ nào hành động vĩ đại, cỡ nào thực lực. Tại chỗ, cẩn thận quan sát một lát sau, Trần Minh mới lại giật mình. Dùng thiên nhân chi thần, nghịch phạt tôn giả, điểm này, tầm thường thiên nhân tự nhiên làm không được, dù là thiên nhân đỉnh phong cũng là như thế. Nhưng Đại Càn Thái Tổ khác biệt. Đây là từng vắt ngang một thời đại ngon nhân, từng dùng bản thân đặt hoàng lăng mộ phía trên, một người độc đoán thiên hạ linh mạch mấy trăm năm, cứ việc bị giới hạn thiên ý áp chế chưa từng tấn thăng tuấn giả, nhưng chân thật cảnh giới nên sớm đã đạt tới, không kém hơn trước mắt Huyền Minh. Lại thêm, hắn vẫn là thần binh chi chủ, chẳng những thân có thiên minh đế thể, càng cầm trong tay địa thần binh Càn Thiên Đế Đao, mấy người cộng lại, tuy là đối mặt tôn giả cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, trước mắt sở dĩ sẽ tạo thành kết quả này, trọng yếu nhất vẫn là Huyền Minh bản thân có thiếu. Theo Mạc Linh Lung nói, nàng năm đó từng cùng Huyền Minh quyết chiến, một trận chiến phía dưới, Mạc Linh Lung không thể không mất bỏ nhục thân, nguyên linh hạ giới chuyển thế, Huyền Minh cũng đồng dạng trọng thương sắp chết, suýt nữa trực tiếp ngã xuống. Nghĩ đến, lúc trước Mạc Linh Lung lưu lại thương thế, ở trên người hắn vẫn lưu lại, đến nay còn chưa có khỏi hẳn, mới khiến nó biến thành bây giờ bộ dáng này. Nếu không, dùng tôn giả lực lượng đối mặt Càn Tổ, cho dù không thể đem cầm xuống, cũng không nên là như thế chẳng diện. Tại chỗ, nhìn song phương giao chiến, Trần Minh lắc đầu, không có động tác, chỉ là lặng lặng nhìn giữa hai người giao phong. Sau một chốc, nơi đây đại chiến kết thúc, Huyền Minh quay người rời đi, tại chỗ chỉ còn lại Càn Tổ một người. Tại chỗ, cầm trong tay Càn Thiên Đế Đao, nhìn Huyền Minh rời đi xa xa thân ảnh, Càn Tổ đang muốn rời đi, lại là tâm động khẽ động, không khỏi hướng về phía dưới Trần Minh vị trí nhìn lại. Nói đúng ra, hắn thấy cũng không phải là Trần Minh, mà là Trần Minh bên cạnh Dương Thanh. Tại Dương Thanh trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức bắt nguồn từ huyết mạch của hắn. Người thiếu niên trước mắt này là hậu duệ của hắn. Chương 326, Thái Hoa Thiên Tử Trương. Tại chỗ, Càn Tổ thân thể dừng lại, sắc bén ánh mắt đột nhiên nhìn tại Dương Thanh thân ảnh phía trên. Hắn nhìn Dương Thanh, hai con ngươi bên trong thần quang tỏa ra, nếu như thần ma đứng lặng, có một loại uy nghiêm vô thượng. Sau đó, sau một khắc, tại Dương Thanh cùng Càn Tổ trên thân, một cỗ màu tím huyết mạch lực lượng phóng lên tận trời, trong phút chốc giao hòa. Đây là Đế Minh thị huyết mạch lực lượng, lúc này bị Càn Tổ dẫn động, chủ động lóe ra. Hai cỗ mặc dù khác lạ, nhưng có cùng nguồn gốc huyết mạch lực lượng lẫn nhau giao hòa, tương dung cùng một chỗ. Sau đó, Càn Tổ khuôn mặt nháy mắt biến nhu hòa, nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt cũng mang tới chút ôn hòa. Theo trước mắt huyết mạch giao hòa kết quả đến xem, Dương Thanh hiển nhiên là hậu duệ của hắn, hơn nữa, huyết mạch quan hệ nên 10 phần tiếp cận. Xác nhận điểm này, sau đó, hắn mới nhìn hướng Trần Minh, ánh mắt nháy mắt ngưng lại. Cùng đi qua bình thường, vào giờ phút này, Trần Minh vẫn là bộ kia thiếu niên bộ dáng, một thân áo trắng, dung mạo tuấn tú, nhất cử nhất động ở giữa đều là nhu hòa, nhìn qua không giống như là võ giả, ngược lại giống như là cái thư sinh. Bất quá, tại lúc này Càn Tổ trong mắt, Trần Minh tồn tại lại là vô cùng khủng bố. Giữa thiên địa, hắn tồn tại cảm giác vô cùng yếu kém, nhưng lại vô cùng khủng bố, chợt nhìn đi cực kỳ dễ dàng bị xem nhẹ, nhưng một khi nhìn chăm chú, liền có thể cảm nhận được cái kia bình tĩnh phía dưới, chỗ che giấu kinh thiên động địa lực lượng. Tôn giả, người thiếu niên trước mắt này, rõ ràng là một vị tôn giả, hơn nữa tại Càn Tổ cảm ứng bên trong, muốn so hắn quá khứ thấy mấy vị tôn giả đều muốn tới cường đại, tới khủng bố. Loại này khủng bố là tính áp đảo. Nếu như nói, đối mặt tầm thường tôn giả, Càn Tổ có tự tin đủ để tự vệ, thậm chí chiếm thượng phong lời nói, như vậy mặt độ Trần Minh, chính là tuyệt không hy vọng sẽ bị trực tiếp làm vây sát. Loại cảm giác này rất đặc biệt, nhưng lại xác thực tồn tại, bị Càn Tổ chỗ tùy tiện cảm giác được. Nhưng dù là như thế, ngay trước mặt Trần Minh, hắn cũng không có chút nào rụt rè, trực tiếp xoay người, thân ảnh hướng phía dưới rơi đi. Các ngươi, không phải giới này người. Nhìn trước mắt Trần Minh ba người, Càn Tổ trên mặt lộ ra chút nghi hoặc, sau đó không khỏi mở miệng như thế nói. Tại trước mắt hắn, Trần Minh ba người tu vi cũng rất cao. Trần Minh vị tôn giả này tạm thời không nói, Dương Thanh tu vi cũng đã tới Quy Nguyên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng tông sư. Về phần Trần Vi, lúc này đồng dạng là tông sư tu vi. Bực này tu vi, đối với Càn Tổ mà nói tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với cái này trải qua mấy lần diệt võ đông giới mà nói lại là hiếm thấy. Lại thêm Dương Thanh trên thân đế sáng huyết mạch, vì lẽ đó, Càn Tổ mới có thể như thế đặt câu hỏi. Không tệ. Đối Càn Tổ, Trần Minh cười cười, mở miệng nói, chúng ta đương nhiên đại Càn mà đến, tới đây du lịch. Cái này một vị, là của ngài hậu bối. Hắn đưa tay, để Dương Thanh đi ra, chính đối Càn Tổ. Lặng lặng đứng tại chỗ, Dương Thanh mặc trên người một tịch thanh bảo, một đôi trong mắt bên trong lộ ra linh khí nồng nặc cùng thuần túy, loại kia thuần túy tâm linh hào quang làm người động dung, cứ như vậy đứng ở tại chỗ, có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt Càn Tổ. Tại chỗ, nhìn Dương Thanh bộ dáng, Càn Tổ cái kia uy nghiêm gương mặt cũng biến thành nhu hòa, nhịn không được đưa tay, vô vô Dương Thanh bả vai, hảo hải tử. Hắn nhìn Dương Thanh, cảm thụ được Dương Thanh thể nội cái kia mơ hồ sinh động tiên nhân linh, còn có cái kia sâu không thấy đáy huyết khí, trong lòng có chút mừng rỡ, sau đó mới quay người, ngẩng đầu nhìn về Trần Minh, ngươi vừa mới nói, các ngươi tới từ Đại Càn. Hiển nhiên, cứ việc thân ở với đông giới bên trong, nhưng đối với chính mình một tay sáng lập Đại Càn, Càn Tổ cũng không phải cũng không thèm để ý. Không tệ. Tại chỗ, Trần Minh chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu giảng thuật lên những năm này phát sinh chuyện cũ. Hắn một đường nói rất nhiều, từ năm đó Nam Thánh môn phản loạn bắt đầu nói lên, lại nói đến đương kim kiền đế bị nốt, bị Mạc Linh Lung trấn áp trong hoàng cung. Bây giờ đại càn đã là đời thứ tư thiên tử. Nghe lấy Trần Minh giảng thuật, Càn Tổ rơi vào trầm mặc. Hắn mặc dù công tham tạo hóa, đặt ngang ép một thế, nhưng tiến vào thượng giới sau đó, những năm này một mực tại cùng Huyền Minh dây dưa, tự nhiên không có khả năng biết rõ hạ giới phát sinh chuyện. Lúc này nghe Trần Minh nói lên, không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Hắn tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu, mới cuối cùng thở dài, mở miệng nói, "Thôi được, hậu nhân tự có hậu nhân phúc phận, ta cái này lao ra hỏa, cũng không cần thiết quá nhiều quan tâm. Ngược lại là còn muốn cảm ơn các hạ, những năm này một mực dạy bảo đứa nhỏ này." Hắn nhìn Trần Minh, đối Trần Minh biểu thị cảm tạ. "Không cần như thế." Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, "Thanh nhi thiên tư thông minh, là mỗi một cái tập võ bên trong người đều tha thiết ước mơ đệ tử, ta có thể có hắn truyền thừa y bát, cũng là vận khí của ta." Lời tuy như thế, nhưng nếu không ngươi bảo vệ, đứa nhỏ này chỉ sợ sớm đã mất mạng. Càn Tổ lắc đầu, sắc mặt uy nghiêm, mở miệng nói ra, "Ta Dương Hoa mau tới có ân tất báo, như thế ân đức, không thể không hồi báo một hai." Vừa dứt lời, hắn giơ tay lên, một tay nắm tay, một sợi màu vàng thần quang hiện lên, từ trên người hắn xung ra, bay thẳng đến Trần Minh trên thân. Cảm thụ được cái kia đạo hướng mình trên thân vọt tới màu vàng thần quang, Trần Minh trong lòng hơi động, không có né tránh. Sau một khắc, khổng lồ tin tức tại trong đầu của hắn nổ tung, loáng thoáng ở giữa, hình như có một vị thần nhân như thế, chân đạp kim long mà xuất hiện, toàn thân trên dưới, mênh mông quần quần đế khí chìm nổi. Khổng lồ tin tức tràn vào Trần Minh trong thân thể, từng màn dị tượng tự phát hiện lên, cuối cùng ngưng tụ thành một môn cái thế tuyệt học. Thái Hoa Thiên Tử Chương. Ta Dương thị nhất tộc, chính là thượng cổ đế minh thị sau đó, trong tộc có đế minh thị đồ vật lưu truyền. Trước người, nhìn Trần Minh, Càn Tổ mở miệng nói, "Ta thân có thiên minh đế thể, khi còn nhỏ càng có đại cơ duyên, có thể nhìn thấy đế minh thị là cấn lưu lại, cảm ngộ trong đó đạo vận vết tích, lại dùng cả đời chinh chiến sở học, có thể sáng chế cái này Thái Hoa Thiên Tử Chương. Phương pháp này là đế mạch chi pháp, nếu là người bình thường học, mặc dù cũng là cái thế chi pháp, lại không cách nào phát huy thần thủy, chỉ có thân có đế mạch người thi triển, mới có thể thi triển ra pháp này chân chính uy lực." Hắn đứng ở nơi đó, nhìn Trần Minh mở miệng nói ra, "Ta xem các hạ thể khiếu cô đọng, trong mơ hồ có long khí thấu phát, chắc hẳn cũng thân có đế mạch, cùng môn này Thái Hoa Thiên Tử Chương rất là kết hợp lại." Tới một mức độ nào đó, hắn nói thật là không tệ. Trần Minh chính là Thiên Trần Đế thể, thân là đế Trần thị sau đó, thể nội tự nhiên có đế mạch còn xuất lại, thậm chí còn khá không tệ. Đối Trần Minh mà nói, cái này đích xác là một phần trọng lễ. Cảm thụ được trong đầu Thái Hoa Thiên Tử Chương vận luật lưu chuyển, Trần Minh thật sâu nhìn Càn Tổ liếc mắt, như thế đại lễ. "Chỉ là một môn võ học mà thôi, không tính là gì." Càn Tổ lắc đầu, trực tiếp đánh gãy Trần Minh lời nói, lộ ra có chút phóng khoáng. "Nếu như thế..." Trần Minh nhẹ gật đầu, sau đó lại mở miệng nói, "Có thể cần ta hỗ trợ, đem vị tôn giả kia cầm xuống." "Này cũng không cần." Càn Tổ lắc đầu, mở miệng nói, "Ta có thể ứng phó." Chương 327, phá toái hư không. "Ta nếu chỉ thuần nghĩ tấn thăng, sớm tại lúc trước vừa đến đây giới thời điểm, cũng đã có thể." Giữa sân, Càn Tổ lắc đầu, mở miệng nói ra, "Ta sở dĩ không như thế, bất quá là lấy chiến dưỡng chiến, nhờ vào đó nhân thủ ma luyện bản thân mà thôi. Dùng một vị tôn giả với tư cách đá mài đao, để mà ma luyện bản thân, Càn Tổ khí phách coi là thật không phải người thường có thể so sánh." Tại chỗ, Trần Minh cẩn thận quan sát một lát, mới có hơi kinh ngạc phát hiện, Càn Tổ lời nói là thật. Tại Càn Tổ thân thể thịt khiếu ở giữa, có bảng bạc nguyên khí khí tức đang cuộn trào, viễn siêu tầm thường thiên nhân trình độ, cùng tôn giả so sánh, cũng kém không nhiều bao nhiêu. Hắn thình lình đã đi đến thiên nhân bước về phía tôn giả bước đầu tiên, nguyên khí cùng huyết nục hóa sinh, thân thể lặng yên thủy biến, bây giờ đã là tôn giả thân thể, lại gắng gượng kẹt tại một bước này bên trên, khống chế chính mình không có bước ra. Giống như Càn Tổ lời nói như vậy, hắn tùy thời có thể chân chính tấn thăng, chỉ là vì rèn luyện bản thân, đem bản thân căn cơ rèn luyện đến cực hạn, vì lẽ đó mới gắng gượng ngừng lại, không có đi ra khỏi cái kia một bước cuối cùng. Về phần tấn thăng tôn giả cần có khổng lồ nguyên khí, đối lúc này Càn Tổ mà nói cũng không còn là một vấn đề. Nhục thân hóa linh kết thúc, liền mang ý nghĩa một bước mấu chốt nhất đã qua, sau đó cứ việc vẫn cần nguyên khí đến cung cấp nuôi dưỡng, nhưng loại kia phân lượng, đối bọn hắn mà nói, cũng đã không coi vào đâu. Hiểu rõ điểm này, Trần Minh nhẹ gật đầu. Tại nguyên chỗ, bọn hắn không có lập tức rời đi, mà là tại nơi đây trú lưu hồi lâu, ở chỗ này trao đổi tâm đắc. Đến bọn hắn này cấp độ, trong thiên địa này có tư cách cùng bọn hắn trao đổi tâm đắc người đã không nhiều lắm, lúc này tự nhiên gặp được, tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Bọn hắn ở chỗ này trò chuyện, giao lưu những năm gần đây riêng phần mình kiến thức, còn có bản thân tu hành gặp lên một chút nghi hoặc. Đông giới đi qua, từng có bóng ánh võ đạo tình thế, hư hư thực thực có thượng cổ đại đế cùng chư tử thánh tổ vết tích xuất hiện. Đối Trần Minh, Càn Tổ nói như thế. Tại những năm này ở giữa, hắn tại thượng giới cùng Huyền Minh giao chiến, nhưng ở thỉnh thoảng bên trong nhưng cũng sẽ tìm thăm tứ phương, từ đó thu hoạch một chút đồ vật. Thời kỳ thượng cổ, vô lượng thiên địa vốn là một thể. Tại chỗ, Càn Tổ tiếp tục mở cửa ra vào nói ra, bất luận là đại càn châu giới kia, còn có đông giới, quá khứ thời điểm, đều từng là cái nào đó đại giới một bộ phận. Ta Dương thị nhất tộc cổ tịch từng có ghi chép lưu truyền, theo tiền bối lời nói, thế giới kia nên xưng là huyền giới, chính là thượng cổ đại đế bọn họ chân chính hoạt động một đại thế giới. Huyền giới. Tại chỗ, nghe thấy nơi này, Trần Minh trong lòng hơi động. Không hề nghi ngờ, thượng cổ đại đế, cận cổ chư tử thánh tổ, không thể nghi ngờ đều là tồn tại. Không nói bọn hắn từng lưu lại không ít vết tích, liền là bọn hắn đã từng lưu lại hậu duệ huyết mạch, bây giờ cũng còn sinh hoạt giữa phiến thiên địa này. Trước mắt Càn Tổ, chính là thượng cổ đế minh thị huyết mạch, trong tay hắn Càn Thiên Đế đao, càng mệnh danh là đế minh thị năm đó phối binh. Như vậy, tất nhiên thượng cổ đại đế bọn họ là chân thật tồn tại, như vậy bọn hắn đều đi nơi nào? Đối với vấn đề này, quá khứ tổ tiên cấp ra không ít giải thích. Có người nói bọn hắn chết rồi, có người nói bọn hắn rời đi, còn có người nói bọn hắn đã sớm thất lạc ở quá khứ tuế nguyệt. Trước mắt Càn Tổ, ngược lại là cấp ra một cái xác thực thuyết pháp. Thượng cổ đại đế cũng không phải là biến mất, cũng không phải không tồn tại, mà là đi hướng một cái thế giới khác bên trong, cho nên tại giới này không thể thấy. Huyền giới. Nghe lấy cái tên này, Trần Minh trong lòng hơi động. Hắn bây giờ tu vi đã đi tới tôn giả chi cảnh, chỉ luận về tu vi mà nói, giới này không người là địch thủ của hắn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, phía trước hắn con đường đã bị phá hỏng, đã không có đường. Thế giới này người mạnh nhất chính là tôn giả, không có người mạnh hơn vết tích. Huyền giới nếu là tồn tại, trong đó cường giả tất nhiên đông đảo, thậm chí có khả năng có thượng cổ đại đế đạo thống lưu truyền. Tại vùng thế giới kia ở giữa, võ đạo hạn mức cao nhất hiển nhiên sẽ cao hơn. Thật ở đại càn thời điểm, ta từng thăm dò tứ phương, hủy diệt bát phương thánh địa, cuối cùng được ra một hạng kết quả. Tại chỗ, Càn Tổ tiếp tục mở cửa ra vào, đối Trần Minh chậm rãi nói: "Nếu là tập mấy vị đỉnh phong tôn giả lực lượng, tại mấu chốt tiết điểm phía trên ngưng tụ, có thể có khả năng đánh ra một cánh cửa, mở ra thông hướng huyền giới thông đạo. Quá trình này cũng được xưng là nghiền nát." "Nghiền nát?" Tiếng nói vừa ra, Trần Minh ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng được. "Nghiền nát, cái này khái niệm ngược lại là cùng hắn kiếp trước võ hiệp bên trong chỗ miêu tả phá toái hư không có chút giống nhau. Thông qua nghiền nát đánh ra giao diện, theo đẳng cấp thấp thế giới đến một giới khác bên trong, ngược lại là 10 phần chuẩn xác. Bất quá, cần mấy vị đỉnh phong tôn giả hợp lực a." Tại chỗ, nghe lấy điều kiện này, Trần Minh lâm vào suy tư. Cái gọi là đỉnh phong tôn giả, đến cùng là đến trình độ gì, điểm này Trần Minh cũng không rõ ràng. Bất quá Trần Minh đoán chừng, liền xem như hắn, lúc này khoảng cách tôn giả chi cảnh đỉnh phong, mặc dù đã không xa, nhưng cũng còn kém tương đương khoảng cách. Nói cách khác, cái kia cái gọi là tôn giả đỉnh phong, ít nhất phải so với hắn lúc này càng mạnh. Điều kiện này không thể bảo là không hà khắc, cũng không thể bảo là không cao. Nếu là vẹn vẹn chỉ cần một người ngược lại cũng thôi, Trần Minh có tự tin, không lâu sau đó, liền có thể đạt tới mức độ này. Nhưng là muốn nhiều vị đỉnh phong tôn giả cùng một chỗ hợp lực, điều kiện này liền mười phần khó khăn. Chúng ta từng nhìn thấy ghi chép đến xem, muốn đánh tan giới môn, chân chính nghiền nát, chí ít cũng cần 3 người trở lên. Đối Trần Minh, Càn Tổ mở miệng nói ra, nhân số càng nhiều, thành công khả năng liền càng phát ra. Thì ra là thế. Nghe lấy Càn Tổ giảng thuật, Trần Minh nhẹ gật đầu. Cái này cũng giải thích, tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, những cái kia thượng giới tôn giả vì sao không hề rời đi nguyên nhân. Dùng những thứ này thượng giới tôn giả trình độ, quá khứ xuất hiện mấy vị tôn giả bên trong, đoán chừng có thể có một vị đỉnh phong tôn giả liền coi như là không sai, huống chi là 3 vị tôn giả. Càn Tổ vắt ngang một giới, đi vào đông giới sau đó, lại dùng huyền minh là đá mài đao ma luyện bản thân, chắc hẳn cũng là nghị đánh xuống kiên cố nhất căn cơ, vì tương lai tấn thăng đỉnh phong tôn giả làm chuẩn bị. Đối với đi qua, chúng ta thế hệ này là có hy vọng nhất đạt tới cái mục tiêu này. Lặng lặng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, Càn Tổ tiếp tục mở cửa ra vào, đối Trần Minh nói ra, còn tại hạ giới thời điểm, ta liền trông thấy một người, phải địa thần binh Nhạc Sơn đao nhận chủ, có ngày tung tư, tương lai nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chắc là có thể đạt tới cấp độ này. Ngươi nói người kia, có phải hay không tên là Trung Câu? Tại chỗ, Trần Minh lắc đầu, trong đầu không hiểu nghĩ đến những năm qua Thiên Châu bí cảnh thời điểm chẳng cảnh. Trung Câu cùng Càn Tổ nguồn gốc cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể nói xong. Nếu là Trần Minh không có nhớ lầm, có vẻ như trước mắt vị này Càn Tổ Hoàng Lăng mộ liền là Trung Câu dẫn người đi đào, kết quả mộ phần không có đào lấy, cũng móc ra một cái sống Càn Tổ. Khi đó thiên ý áp chế còn tại, Trung Câu tu vi cũng bất quá vừa mới khôi phục lại tông sư chi cảnh, Càn Tổ như muốn giết hắn, căn bản cũng không phải là vấn đề. Sở dĩ chưa từng động thủ, chỉ sợ cũng là cân nhắc đến Trung Câu là Nhạc Sơn Đao chi chủ, mới thủ hạ lưu tình đi. Trừ Nhạc Sơn Đao bên ngoài, cho đại Càn thời điểm, ta còn cảm ứng được, Xích Minh Thần Kiếm đã khôi phục, chắc hẳn đồng dạng có binh chủ. Tại chỗ, Càn Tổ tiếp tục mở cửa ra vào, thần binh chủ, ủng địa thần binh lực lượng gia trì, tương lai ít nhất là một vị tôn giả, trở thành đỉnh phong tôn giả chỉ là vấn đề thời gian. Đối diện, nghe lấy Càn Tổ lời nói, Trần Minh nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Đến cấp bậc cao hơn sau đó, thần binh lực lượng tác dụng chẳng những chưa từng suy yếu, ngược lại biến càng trọng yếu hơn đi lên. Đóng phàm địa thần binh, tiền thân đều là thượng cổ đại đế cùng chư tử thánh tổ binh khí, thần binh lực lượng bên trong liền ẩn chứa quá khứ tổ tiên đạo vận pháp tắc, nếu là phát huy đến cực hạn, thậm chí có một tia đại đế lực lượng. Đối với thượng cổ đại đế cấp độ này mà nói, chỉ là tôn giả đáng là gì? Đồng dạng là sâu kiến mà thôi. Thần binh chủ có thể bị địa thần binh chỗ thừa nhận, tự nhiên đều có được to lớn tiềm lực, nếu là phóng tới thượng cổ đại đế vẫn còn tồn tại niên đại, thậm chí có thể gọi là đại đế truyền nhân y bát, có vô tận tiềm lực. Bất quá bởi như vậy, tại cái này một thời đại, tình huống cũng là hoàn toàn chính xác một mảnh tốt đẹp. Càn Thiên Đế Đao, Xích Minh Thần Kiếm, Nhạc Sơn Đao, cái này ba kiện địa thần binh lúc này đều đã nhận chủ, binh chủ đều có được đạt tới đỉnh phong tôn giả tiềm lực. Chính là không tính Trần Minh, tương lai cũng đủ để đạt tới nghiền nát cần có điều kiện. Chương 328, tan biến một. Lặng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng nhìn nơi xa Càn Tổ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trong bất chi bất giác, hắn cùng Càn Tổ ở đây gặp gỡ, đã qua đi nửa tháng thời gian. Nửa tháng thời gian, song phương đều thu hoạch rất nhiều, riêng phần mình đều có chỗ thu hoạch. Huynh trưởng. Sau lưng, thanh âm yếu ớt truyền đến. Trần Minh quay người, hướng về sau nhìn lại, vừa vặn trông thấy tại sau lưng, Trần Vi đang sững sờ nhìn hắn, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi ngốc trệ. Nửa tháng này đến nay, nàng lộ ra 10 phần trầm mặc, cả ngày liền ở tại Trần Minh bên người, rất ít mở miệng, thay đổi đi qua sáng sủa, có vẻ hơi ngột ngạt. Đối với cái này, Trần Minh tự nhiên biết rõ là bởi vì cái gì. Lúc trước Trần Vi sở dĩ sẽ mất đi ký ức, bị Trần Minh nhặt được đến, chính là bởi vì tại đại cản trong hoàng lăng, bị Càn Tổ chốc kích. Lúc này gặp nhau lần nữa, dù là cảnh ngộ sớm đã khác biệt, ký ức từ lâu không tại, nhưng bản năng vẫn còn có chút phản ứng, vẹn vẹn chỉ là ở tại Càn Tổ bên người, đều theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Không có chuyện gì. Trần Minh quay người lại, cẩn thận sờ lên đầu của nàng, thiện ý cười cười, những cái kia đều đi qua. Có ta ở đây bên cạnh ngươi. Ừm ân. Trần Vi cố gắng một chút đầu, nhìn Trần Minh, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Ở đây, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước hành động, chậm rãi hướng về phía trước đi đến, tiếp tục bắt đầu chính mình du lịch. Mà tại bọn hắn du lịch thời điểm, ngoại giới cũng đang chậm rãi biến hóa. Hiện tại 10 năm sau đó, đông giới trên mặt đất truyền đến một trận tiếng giống giận dữ và một đạo khí thế bàng bạc dâng lên. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, giữa không trung, một vị tôn giả máu vẩy trời cao, biểu thị một vị khác tôn giả của thời. Huyền Minh tôn giả ngã xuống, ở chính diện giao phong bên trong, bị càn tổ chỗ xé rách, máu vẩy trời cao. Sau đó tại trên thi thể, càn tổ tấn thăng, tại Mạc Linh Lung sau đó, trở thành đương thời vị thứ 2 tấn thăng tôn giả. Hắn tấn thăng sau đó, không đi qua bao lâu, liền về tới Đại Càn, một mình xâm nhập Đại Càn hoàng cung bên trong. Màn đêm buông xuống, Đại Càn hoàng thất bên trong nổi lên phong vân, Đại Càn thái tổ lần nữa hiện thế, cùng Mạc Linh Lung chiến trò trong hoàng cung. Kết quả của trận chiến này, ngoại nhân cũng không biết, chỉ biết là lần hai ngày, đời trước Càn Thiên tử Dương Nghiệp một lần nữa xuất thế, từ đế kinh bên trong đi ra. Dương Nghiệp xuất thế sau đó, tuyệt không một lần nữa kế vị, mà là chấp nhận trước mắt cách cục, thừa nhận Dương Dịch là hoàng. Ra ngoài một chút nguyên do, hắn tuyệt không tại đế kinh bên trong dừng lại, mà là lựa chọn theo đuổi Càn tổ, cùng Càn tổ một khối tu hành. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Lại qua thời gian 10 năm, Trần Minh đem chính mình bản doanh theo Định Châu di chuyển đến đông giới bên trong, bắt đầu mới tu hành. Hắn dùng Trần Thị tử đệ làm gốc, dùng Hách Mộ Đan vô đương quân làm cơ sở, cấp tốc chiếm cứ to như vậy địa vực, dùng Đại Càn phân chia châu quận phương thức, hóa ra 170 thập tam châu, lập quốc là Trần. Dùng Trần Minh bây giờ cấp độ, sở dĩ như thế, dĩ nhiên không phải vì cái gọi là thế tục quyền hành, mà là vì tốt hơn tu hành. Thái Hoa Thiên Tử Trương môn võ học này, dùng đế mạch làm cơ sở, tại một ít hoàn cảnh xuống tu hành, mới có thể lại càng dễ. Trần Minh sở dĩ thành lập quốc gia, cũng là bởi vì như thế. Trừ cái đó ra, đây cũng là cho Trần thị tộc nhân một cái bảo đảm. Tại biết được huyền giới tồn tại sau đó, hắn đã có tâm tiến về. Mà theo quá khứ trên điện tịch hiểu biết đến tình huống đến xem, nghiền nát sau đó, nếu là lại nghĩ trở về, hơn phân nửa cực kỳ khó khăn. Trần Minh một khi tiến về huyền giới, tương lai hơn phân nửa liền không về được. Sau khi hắn rời đi, có một cái quốc gia tồn lưu, lại thêm hắn lưu lại một chút thủ đoạn, tương lai cũng đủ để cam đoan Trần thị nhất tộc sinh hoạt, chí ít mấy ngàn năm ở giữa đủ để an ổn không lo. Về phần từ sau lúc đó, cũng chỉ có thể nhìn hậu nhân tạo hóa của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác, lại là 200 năm. 200 năm thời gian một cái chớp mắt thoáng qua. Thời gian khá dài như vậy đi qua, Trần Minh bộ dáng vẫn như cũ chưa thay đổi, nhìn qua vẫn là bộ kia thiếu niên bộ dáng, thể nội huyết khí mạnh mẽ, tinh lực càng phát ra tràn đầy. Thiên nhân chí ít có ngàn năm thọ, Trần Minh thân là tuân giả, chính là không tính chuyển thế, một thế cũng chí ít có 3000 tuổi thọ, chỉ là 200 năm thời gian, đối với hắn mà nói vẫn chưa tới lịch trình cuộc sống 1/10. Đối với hắn mà nói, điểm ấy thời gian không tính là gì, nhưng đối với có ít người mà nói, 200 năm thời gian đã đầy đủ tiêu hao một đời. Trần Minh sinh phụ, Trần Khí Chi chính là như thế. 200 năm thời gian trôi qua, Trần Khí Chi sinh mệnh sắp đi đến cuối con đường, giống như một cái sắp đốt hết ngọn nến, sắp dập tắt. Tính toán thời gian, kỳ thật hoàn toàn chính xác đã không sai biệt lắm. Trần Khí Chi tu vi không mạnh, dựa theo lẽ thường mà nói, sớm đại hơn 100 năm trước liền nên xuống mồ, chỉ là Trần Minh dùng bản thân tinh huyết vì đó duyên thọ, mới gắng gượng để chịu tới lúc này. Nhưng cho tới bây giờ, hắn cuối cùng vẫn là đi tới phần cuối của sinh mệnh. Người còn có thể sống. Một chỗ tinh xảo đình viện, Trần Khí Chi lặng lặng tại một tòa trên ghế xích đu nằm, nhìn hình dạng của hắn, Trần Minh nghiêm túc mở miệng, ta có thể tiếp tục là ngươi duyên thọ, chí ít có thể lại thêm 100 năm. Không cần. Đối Trần Minh, Trần Khí Chi lắc đầu, sắc mặt nhìn qua 10 phần bình tĩnh, ta lúc còn trẻ, thường xuyên đang nghĩ, người này nếu có thể không chết liền tốt, nhưng là thật đến có thể sống thời điểm, nhưng lại cảm thấy hình như cũng không có ý gì. Hắn lắc đầu, nói ra chính mình chân thực thể nghiệm, những năm này, ta lưu tại nơi này, chung quanh người quen càng ngày càng ít, từng cái lao bằng hữu đều xò ta đi trước. Ta một người nán lại, cũng thực tế không thú vị, không bằng sớm một chút đi xuống, đi bồi bồi nương ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút, đời ta qua rất tốt. Hắn cười cười, nụ cười trên mặt 10 phần nóng ánh, nán lại chút tự đắc, ta thời niên thiếu tuổi trẻ khinh cuồng, khi đó tập văn không được, tập võ hay sao, lại suốt ngày nghĩ làm có chút lớn chuyện, cuối cùng náo ra đến không ít chuyện, thẳng đến cưới nương ngươi, mới xem như chậm rãi yên tĩnh xuống. Đến ngoài 30, ta liền lại trở thành danh sĩ, đi đến đâu đều thụ người cất nhắc, à, cũng coi là kiếm đủ tên tuổi. Tuổi già, lại có ngươi. Hắn niệm niệm lại nhải ở nơi đó không ngừng nói xong, ngoài miệng một khắc đều không dừng lại đến. Một bên, Trần Minh mỉm cười nhìn hắn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên Trần Khí Chi, nên một cái bình tĩnh lắng nghe người. Bất luận nói thế nào, với tư cách người, hắn tôn kính Trần Khí Chi lựa chọn tuân theo lão nhân gia ý nguyện. Trong thời gian kế tiếp, hắn không có tiếp tục ra ngoài du lịch, mà là tại Trần Khí Chi nơi ở bên cạnh kết một tòa phòng nhỏ, cứ như vậy ở bên cạnh ở lại, chuẩn bị tại Trần Khí Chi cuối cùng thời gian bên trong bồi tiếp hắn. Có Trần Minh bảo vệ, lão nhân gia thân thể coi như không tệ, cứ việc tuổi thọ không nhiều, nhưng thân thể lại còn duy trì rất tốt trạng thái. Một ít lão nhân tại tuổi già gặp gỡ vấn đề, ở trên người hắn cũng không tồn tại. Tại Trần Minh ở đây ẩn cư thời điểm, Dương Thanh thường xuyên sẽ tới xem. Cùng đến nay một thân một mình Trần Minh khác biệt, Dương Thanh có lẽ là thời điểm cũng đã thành gia, bây giờ 200 năm đi qua, liền tôn tử đều đã có thật nhiều. Bất quá cùng Trần Minh đồng dạng, hình dạng của hắn cũng không có thay đổi, đến nay vẫn là bộ kia thiếu niên bộ dáng, cùng Trần Minh đứng chung một chỗ, không giống như là sư đồ, cũng là người đồng lứa. Lão nhân đối Dương Thanh 10 phần ưa thích, từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, giống như là nhìn mình tôn tử đồng dạng nhìn xem hắn, bởi vậy mỗi lần hắn tới đều hết sức cao hứng, muốn xuất ra đồ tốt nhất chiêu đãi hắn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. 15 năm về sau, tại một cái bình tĩnh ban đêm, lão nhân im hơi lặng tiếng ở giữa chết đi, trong giấc ngộng không có thống khổ tan biến. Chương 329, tan biến 2. Trần Khí Chi chết rồi, cứ như vậy lặng lặng tại một chỗ biệt viện bên trong chết đi. Tại hắn trước khi chết cái kia đoạn thời gian, Trần Minh đám người một mực tại bồi tiếp hắn. Hắn chết đi, đối Trần Minh mà nói không chỉ có là một cái chí thân mất đi, cũng tương tự mang ý nghĩa một thời đại tiêu vong. Tại trên thực tế, đến bây giờ, rất nhiều Trần Minh trước kia cố nhân đều đã tan mất. Tỷ như Trần Minh đường huynh Trần Tử Linh, sơ tại mấy chục năm trước cũng đã chết đi. Trần Khí Chi chết rồi, Trần Minh dựa theo hắn sinh tiền ý nguyện, đem hắn thi thể vận chuyển về Long Thủy, an táng tại Trần thị nhất tộc trong mộ tổ. Tới một mức độ nào đó, đây cũng là rơi xuống đất về. Đến bây giờ, Trần Minh nhìn khắp bốn phía, hắn duy nhất còn tại trường lối, liền chỉ còn lại có Trần Dụ. Đối với Trần Khí Chi mà nói, Trần Dụ trạng thái tinh thần mười phần không tệ. Trần Minh lập quốc sau đó, hắn với tư cách Trần Quốc thừa tướng thủ tướng đại quyền, lộ ra mười phần có nhiệt tình, nhìn qua không có một chút dáng vẻ giàn mua. Nhìn hắn cái này tinh thần tình thế, có Trần Minh chăm sóc, hắn chí ít còn có thể sống 4-50 năm. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là như thế. 4-50 năm, đối với bây giờ Trần Minh mà nói trong nháy mắt liền qua, căn bản không tính là cái gì dài dằng dặc thời gian. Tiếp qua một chút năm, chờ Trần Dụ cũng mất đi sau đó, Trần thị nhất tộc tộc nhân liền rốt cuộc tìm không ra mấy cái quen thuộc. Tại thời gian dài dằng dặc bên trong, Trần Minh tâm thái cũng đang từ từ biến hóa. Hơn 200 năm thời gian, đối với bản thân hắn chỗ có tuổi thọ đến nói không tính là gì, nhưng đối với Trần Minh bản thân đến nói, kỳ thật cũng không tính ngắn tạm. Dù sao, hắn nửa đời trước trải qua thời gian cộng lại, cũng không có như thế dài dằng dặc. Hơn 200 năm thời gian, tâm tình của hắn dần dần chuyển biến, đối với một số việc dần dần bắt đầu coi nhẹ, cứ việc không đến mức coi thường, nhưng hoàn toàn chính xác không có lấy lúc trước coi trọng. Đây là không thể tránh khỏi cải biến, cũng là cực kỳ bình thường tâm tính chuyển hóa. Mà dưới loại trạng thái này, thời gian hình như cũng đi qua cực kỳ nhanh. Rất nhanh, lại là trăm năm thời gian đi qua. Trong đoạn thời gian này, Trần Dụ cũng chết già rồi, cùng Trần Khí Chi đồng dạng, bị Trần Minh táng tại Long Hoa. Mà tại cái này thời gian trăm năm bên trong, Trần Minh tu vi tiến một bước thủy biến, dần dần đạt đến một cái đỉnh phong. Thân thể của hắn dần dần thủy biến, toàn thân trên dưới khiếu huyệt càng phát ra hoàn thiện, nhưng tiêu hao nguyên khí lại càng phát ra thưa thớt, toàn thân trên dưới khí tức nội liễm, nếu là không chăm chú cảm ứng, cơ hồ cùng tầm thường thiếu niên không có gì khác biệt. Mà tại thân thể bên trong, một loại biến hóa hoàn toàn mới ngay tại sinh ra. Tại hắn nơi trái tim trung tâm, một viên hạt giống ngay tại chậm rãi thành hình, hấp thu hắn thân thể bên trong lực lượng thai nghén, giống như anh hải 10 tháng hoài thai, ngay tại thai nghén bên trong. Trong mơ hồ, Trần Minh có loại cảm giác, nhưng hắn thể nội hạt giống này triệt để thành thục thời điểm, chính là hắn đạt tới thời khắc đỉnh cao. Tôn giả đỉnh phong, hình như cách hắn 10 phần tiếp cận. Cảm nhận được điểm này, Trần Minh không còn ẩn cư, lựa chọn một lần nữa ra ngoài, đi hướng các nơi du lịch. Giờ khắc này, hắn không mang theo bất luận kẻ nào, mà là một thân một mình hành động. Đối với hắn lần trước du lịch, bây giờ đã là mấy trăm năm thời gian trôi qua, giữa thiên địa nguyên khí tiến một bước tiêu tán. Lúc trước đại cản thế giới bên trong vốn có 10 phần nồng đậm nguyên khí, lúc này đã biến mỏng manh, cứ việc cùng đông giới so sánh còn tính là không sai, nhưng cùng mấy trăm năm trước so sánh lại là cách biệt một trời. Nương theo lấy hai giới sát nhập thời gian không ngừng sâu thêm, đại cản thế giới nguyên khí biết quần quận không ngừng bị rộng lớn đông giới chỗ gánh vấp rơi, toàn bộ thiên địa nguyên khí biết quần quận không ngừng trôi qua, thẳng đến tổng thể duy trì tại một cái cân bằng trình độ. Bây giờ duy nhất có tương đương nguyên khí địa phương chỉ có cực thiểu số linh mạch tụ tập thánh địa, tỷ như đại cản đế kinh, Trần Triều đế đô, còn có Nhạc Sơn chờ số ít mấy nơi. Những địa phương này có khổng lồ linh mạch tụ tập, hơn nữa không phải có thần bình chấn áp, chính là có tôn giả chấn thủ, có thể khóa lại nguyên khí, để nguyên khí không đến mức tiêu tán, cho nên bảo lưu lại tương đương bộ phận nguyên khí, trở thành thế nhân chỗ hướng tới thánh địa. Nhưng là tại cái khác địa phương, theo những năm này thời gian trôi qua, nguyên khí trình độ không ngừng giảm xuống, đến nay đã đạt tới một cái kinh khủng tiêu chuẩn. Đông giới biến hóa tạm thời không nói, bây giờ đại cản trong thiên địa, nguyên khí đã hạ xuống lúc trước thiên ý áp chế còn tại lúc đợi trình độ, thậm chí trong mơ hồ còn có chỗ không bằng. Toàn bộ giữa thiên địa, cứ việc võ phong coi như nồng đậm, nhưng lại đã tìm không ra bao nhiêu cao thủ. Đừng nói là thiên nhân, liền quy nguyên cùng tông sư cũng không có mấy người, hơn nữa phần lớn là những cái kia tên quen thuộc. Thì như, cái kia mấy tôn đế thể. Tại cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, Trần Minh cũng từng thăm dò qua, muốn biết nguyên khí tại sao lại biến mất. Vì thế, hắn từng xâm nhập tuyệt địa, tìm kiếm hỏi thăm cổ tịch, càng tìm không ít qua lại cường giả ghi chép, tự mình làm rất nhiều thí nghiệm, mới đến một cái kết luận. Phiến thiên địa này đang đứng ở một loại đặc biệt thủy biến. Giống như võ giả tiến hành thủy biến, để bản thân thăng hoa đến cấp bậc cao hơn đồng dạng, phiến thiên địa này cũng đang thủy biến, chính thử nghiệm tấn thăng. Chỉ bất quá, cùng võ giả so sánh, thiên địa thuế biến ảnh hưởng rõ ràng càng rộng lớn hơn. Cả phiến thiên địa nguyên khí cũng không phải là biến mất, mà là bị tiềm ẩn tại phía dưới mặt đất khắp nơi linh mạch hấp thu, trên thực tế tuyệt không cải biến, chỉ là tiêu tán đi ra số lượng càng thêm thưa thớt. Phiến thiên địa này là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Đối với toàn bộ thiên địa mà nói, phía dưới mặt đất khắp nơi linh mạch, liền như là võ giả mở khiếu huyệt, là thần lực căn nguyên, chất chứa thần lực chi địa. Về phần thiên địa nguyên khí, vẹn vẹn chỉ là linh mạch bản năng tiêu tán. Nguyên khí là nguồn gốc từ chúng sinh một loại lực lượng. Có được đã từng hóa thân tinh thần kinh lịch, đối với điểm này, Trần Minh dần dần có chỗ hiểu ra. Liên như là thực vật tiến hành sự quang hợp đồng dạng, cả phiến thiên địa cũng tại tiến hành cùng loại tuần hoàn. Vạn linh sinh tại giữa thiên địa chết đi sau đó, thân thể tẩm bổ khắp nơi, một điểm linh tính thì bị hấp thu, trở thành tẩm bổ toàn bộ thiên địa lực lượng. Mà nguyên khí thì là loại này chuyển hóa mà thành tiểu sản phẩm phụ. Vạn linh vẫn giữa thiên địa, bị thiên địa hấp thu, chuyển hóa thành nguyên khí. Sau đó nguyên khí lại bị võ giả hấp thu, dùng cường đại bản thân. Có qua có lại ở giữa, một cái tuần hoàn liền đã cấu thành, tạo thành một cái hoàn thiện sinh thái. Bởi vì loại này đặc biệt cơ chế, tại dưới tình huống bình thường, nguyên khí biến mất chính là một cái ngụy đầu đề. Chỉ cần giữa thiên địa vạn linh vẫn tồn tại, vẫn tại sinh sôi, thiên địa này ở giữa nguyên khí chính là vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Nhưng lúc này, tình huống nhưng lại có chỗ khác biệt. Thiên địa tại tấn thăng, ngay tại phát sinh thủy biến, nguyên bản quần quần không ngừng hiện lên nguyên khí không còn phun trào, mà là dần dần chất chứa, liền tạo thành trước mắt loại kết quả này. Theo cả phiến thiên địa góc độ đến xem, loại tình huống này chỉ là tạm thời. Chờ thiên địa thuế biến hoàn thành, cả phiến thiên địa thể lượng tiến một bước tăng lên về sau, đến lúc đó cả phiến thiên địa nguyên khí tất nhiên biết bộc phát, biết tại trong khoảng thời gian ngắn tạo thành vô cùng tình thế. Hay là, đây chính là một ít thế giới cái gọi là linh khí khôi phục. Bất quá đối nhau tại thời đại này người mà nói, đây không thể nghi ngờ là bất hạnh. Sinh tại cái này khoảng cách thay mặt, nguyên khí suy sụp, tuy là có vô thượng thiên tư cũng vô dụng, sẽ bị vây chết, không thể tiến thêm. Mà lúc này, nguyên khí suy sụp vừa mới bắt đầu, phản ứng mới vừa vặn xuất hiện. Nếu là tiếp qua mấy ngàn năm thời gian, như vậy Trần Minh đoán chừng, phiến thiên địa này ở giữa, trừ tuyệt số ít bí cảnh bên ngoài, còn lại địa phương, nguyên khí chỉ sợ đều muốn tuyệt tích. Thế gian võ đạo sẽ suy sụp, võ đạo dần dần biến thành truyền thuyết, trở thành chỉ có thể cường thân kiện thể đồ vật. Bất quá tới lúc đó, thế gian này hay là cũng sẽ vì vậy mà đi hướng một phương hướng khác, giống như Trần Minh kết trước. Chương 330, tan biến 3. Trần Minh tiếp tục tại thế gian này đi lại. Vào giờ phút này, khoảng cách lúc trước hai giới sáp nhập đã đi qua trọn vẹn 300 năm thời gian. 300 năm thời gian, thương hải tăng điển, tất cả đều chậm rãi biến hóa. Tại ngoại giới du lịch thời điểm, ngẫu nhiên Trần Minh ý tưởng đột phát, cũng sẽ về đến đại càn bên trong đi xem một chút. Đại càn bên trong biến hóa rất ít, bởi vì lúc trước thượng giới tôn giả tạo thành hỗn loạn, đại càn cảnh nội, trừ Nhạc Sơn các vùng bên ngoài, tất cả lớn nhỏ thánh địa tông môn đều đã biến mất, dần dần lưu lạc, trở thành một cái khác bộ dáng. Toàn bộ đại càn thế giới cũng vì đó không còn, lúc trước ấy nhiêu đại càn nhất thời thánh địa đã trở thành lịch sử. Nhạc Sơn phái ngược lại là phát triển càng ngày càng tốt. Có Trần Minh ủng hộ, còn có Trung Khâu cái này một vị thiên nhân tọa trấn, thời khắc này Nhạc Sơn phái tại đại càn cảnh nội thu môn đồ khắp nơi, trở thành được hoan nghênh nhất thánh địa. Tại Nhạc Sơn bên trên, Trần Minh gặp được xa cách nhiều năm Trung Khâu, còn có Phương gia. Nhiều năm qua đi, Trung Khâu khí tức trên thân càng thêm cường đại, đến bây giờ đã nhanh muốn tiếp cận thiên nhân đến đỉnh. Nhìn ra được, hắn kỳ thật đã sớm có thể bắt đầu nếm thử đột phá, chỉ là vì hoàn thiện bản thân căn cơ, rèn luyện tốt tương lai cơ sở, mới lựa chọn áp chế bản thân, không có lựa chọn tấn thăng. Bất quá, liền tính như thế, hắn tấn thăng kỳ thật cũng không xa, tối đa trong vòng 100 năm, liền có thể đi ra cái kia một bước cuối cùng. Đối với cái này, Trần Minh biểu thị chúc mừng, Trung Khâu thì cười khoát tay áo. Chờ ta đi tới ngươi cấp độ, lại đến chúc mừng ta đi. Hắn nhìn Trần Minh thân ảnh, trong mắt thần thái sáng láng, mở miệng như thế nói. Với tư cách một đời tông sư, hắn tu vi mặc dù đã không kịp Trần Minh, nhưng nhãn lực lại vẫn còn, liếc mắt liền nhìn ra Trần Minh thời khắc này trạng thái đặc thù, ở vào một cái cực kỳ đặc thù giai đoạn. Ngươi thời khắc này trạng thái rất đặc thù, ta vô pháp cảm nhận được trên người của ngươi nguyên khí ba động. Đối Trần Minh, hắn thản nhiên nói ra, tựa như là cái phàm vật. Hay là, thời khắc này ngươi, rời cái kia một bước cuối cùng đã không xa. Hắn nói như thế, đối với Trần Minh bây giờ trạng thái biểu thị 10 phần ghen tị. Đối với cái này, Trần Minh lại là lắc đầu. Khoảng cách cái kia một bước cuối cùng, hắn bây giờ còn kém cực kỳ xa, còn lâu mới có được đến một bước cuối cùng kia thời điểm. Bất quá đối với trước mắt Trung Khâu đám người, hắn thuế biến hoàn toàn chính xác đã bắt đầu, chính thức đi tại bọn hắn đằng trước. Bái phòng hết Trung Khâu, Trần Minh nhìn về phía Phương gia. Nhoáng một cái 300 năm thời gian quá khứ, lúc trước trai trai tiểu nữ, bây giờ cũng già, tuổi thọ lúc sắp đến gần bản thân cực hạn, sắp sửa gỗ mục, nhìn qua giống như một cái bình thường lão hủ. Tính toán thời gian, hoàn toàn chính xác cũng không xê xích gì nhiều. Thiên tư của nàng coi như không tệ, nhưng so với đứng đầu nhất đám người kia đến nói còn kém cực kỳ xa. Dù là có được Trung Khâu thời gian dạy bảo, bây giờ tu vi cũng bất quá quy nguyên, tuổi thọ đã tiếp cận đại nạn. Về phần Sơ Kiến, sơ tại hơn 100 năm trước cũng đã chết già rồi, chết rồi được chôn cất tại Nhạc Sơn tổ địa phía trên, chịu Nhạc Sơn hậu bối tử đệ chỗ cung cấp nuôi dưỡng. Tới một mức độ nào đó, hắn đây cũng là đạt được ước muốn đi. Đối với cái này, Trần Minh trầm mặc tiếp nhận, sau đó tự mình làm Phương gia tiến hành tẩy lễ. Hắn dùng Phật huyết là Phương gia tẩy lễ, vì đó khôi phục nguyên khí, vì đó duyên thọ gần trăm, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Bất quá, đến một bước này, trên cơ bản cũng chính là cực hạn. Nếu là không có ngoại lực ảnh hưởng, chờ 100 năm quá khứ, Phương gia nếu là còn chưa đột phá, tấn thăng đến bước kế tiếp, cái kia cuối cùng vẫn là khó thoát hẳn phải chết kết cục, biết biến thành một mảnh đất vàng, trở thành hư vô. Bất quá, bản này liền là người tất nhiên biết kinh lịch lịch trình, cho dù tôn giả cũng vô pháp cải biến. Theo Nhạc Sơn chỗ rời đi về sau, Trần Minh tiến về phương xa, bắt đầu lữ trình mới. Đối với quá khứ, lần này hắn chuyên môn dọc theo những cái kia cổ địa tiến lên, một chút qua lại không người đi trước hung địa, hoang vu ẩn nấp di tích, tất cả đều nên đón thân ảnh của hắn. Hắn đang đuổi đi tìm hướng di tích mà đi. Cổ lão thời đại, huyền giới cùng giới này nếu là một thể. Như vậy tại phiến đại địa này phía trên, tất nhiên có đã từng huyền giới di tích lưu lại, chôn giấu tại một góc nào đó. Trần Minh muốn tìm được những thứ này, thế là liền thuận một chút cổ lão di tích mà đi, dùng bản thân tôn giả lực lượng, hao phí thời gian dài chậm rãi tìm kiếm lấy. Hắn cái này tìm vào cha, cuối cùng thật đúng là tìm được không ít thứ. Tại một chút cổ lão di tích bên trong, di tồn một chút quá khứ thời đại để lại xuống vật phẩm, thậm chí cả võ học. Theo những vật này bên trên, Trần Minh cảm nhận được một chút cổ lão thời đại lực lượng, từ đó thu hoạch một chút đồ vật. Tại những thứ này trên thân, Trần Minh cảm nhận được quá khứ thời đại mênh mông, còn có phồn thịnh. Đi tới đông giới trên mặt đất, khẳng định đã từng có một cái cực kỳ phồn thịnh thời đại, tôn giả cũng không tính là đứng đầu, có được tôn giả phía trên người mạnh hơn tồn tại. Chỉ là ở phía sau đến, đông giới thiên ý yên lặng, nguyên khí không ngừng người ngoài, giới này võ học mới chậm rãi mới bắt đầu biến hóa, biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Như thế, hắn một bên thăm dò di tích cổ, một bên tu hành, trôi qua rất nhanh 100 năm thời gian. 100 năm thời gian trôi qua, Nhạc Sơn phái bên trên, Phương gia đã chết đi, chết giả ở Nhạc Sơn bí cảnh bên trong. Nàng trước khi chết đoạn thời gian kia, Trần Minh ở một bên bồi tiếp nàng đi qua nhân sinh cuối cùng một đoạn lữ trình. Trong đoạn thời gian này, Trung Câu cũng tấn thăng tuấn giả, Nhạc Sơn đao thần lực tiến một bước thôi phát, đến bây giờ đã tiến thêm một bước. Chờ Phương gia chết rồi, Trần Minh lần nữa rời đi, tiếp tục đi trên tìm kiếm hỏi thăm di tích cổ Lữ Trình. Đến hắn một bước này, nương theo lấy trước kia cố nhân không ngừng chết đi, Trần Minh tâm tình cũng đang không ngừng biến hóa. Chậm rãi, hắn bắt đầu không còn để ý thời gian trôi qua, có đôi khi một cái ngẩn người, thậm chí cả suy tư thời gian, chính là mấy tháng. Hay là, đây chính là trước kia những tôn giả kia tâm tính. Làm trước kia cố nhân từng cái mất đi, thế gian không còn sót lại mấy cái hảo hữu lúc, thời gian đối với lúc nào tới nói, cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá, đối với những tôn giả kia, Trần Minh còn đang không ngừng tiến lên. Hắn có được thần thông thiên tâm, ngẫu nhiên tại tu hành tiến vào dừng lại thời điểm, hắn cũng sẽ thử nghiệm xuyên qua, đi thế giới khác nhau bên trong đi xem một chút. Mấy trăm năm thời gian, hắn đã kinh lịch không ít lần lữ trình. Hắn mặc toa thế giới, có chút mười phần nguy hiểm, có chút mười phần bình tĩnh, có chút là ngày tận thế tới, có chút nhìn qua lại giống như là phổ thông đô thị. Tổng thể mà nói, những thế giới này phần lớn có được nguyên khí, hơn nữa tại cá biệt thế giới, nguyên khí còn khá không tệ, nhưng là chân chính phát triển ra hệ thống sức mạnh lại cực kỳ thưa thớt, hơn nữa liền xem như có, cũng cực kỳ yếu kém. Bất quá, liền tính như thế, làm từng cái giới thế giới đến, Trần Minh đến cùng cũng thu hoạch không ít, bản thân tu vi ở trong quá trình này cũng đang không ngừng tăng trưởng. Lại qua hơn 500 năm, làm Trần Minh ngàn tuổi thời điểm, trong cơ thể hắn hạt giống bắt đầu biến hóa. Đi qua thời gian rất dài hấp thu, trong cơ thể hắn viên kia chân trùng hấp thu hắn toàn thân trên dưới tinh hoa, vào giờ phút này, rốt cục hoàn thành thủy biến, giống như là 10 tháng hoài thai hài nhi, rốt cục thành thủ. Hắn thần phách cùng nhục thân bắt đầu thủy biến, trong vô hình, toàn thân trên dưới khí tức bắt đầu dần dần trở thành nhạt, đến lúc này, cơ hội hoàn toàn biến mất, không có một điểm khí tức. Trần Minh tồn tại cảm bắt đầu biến vô cùng yếu kém. Loại này yếu kém, cũng không phải là thật như thế, mà là đại biểu cho hắn cùng phiến thiên địa này liên hệ đang trở nên yếu kém. Nhân sinh giữa thiên địa, thiên nhiên liền cùng phiến thiên địa này có vô pháp dứt bỏ quan hệ, lẫn nhau ở giữa liên hệ giống như phụ tử thân tộc, vô cùng khẩn mật. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Trần Minh thể nội chân trùng dần dần hoàn thiện, thân thể của hắn bên trong hình như sinh ra một loại nào đó biến hóa, cùng thiên địa ở giữa liên hệ cấp tốc bắt đầu biến yếu kém. Tới một mức độ nào đó, cái này đồng nghĩa với phiến thiên địa này đối với hắn trói buộc đang dần dần yếu đi, đến mức ở giữa phiến thiên địa này, hắn tồn tại cảm giác đang nhanh chóng biến mờ nhạt. Thời khắc này Trần Minh, dù là đứng ở trong đám người, chỉ cần không chủ động lên tiếng, cho dù ở nơi đó đứng lên một ngày một đêm, cũng sẽ không có người phát hiện. Mà nương theo lấy quá trình này, Trần Minh hút lấy nguyên khí cũng đang từ từ giảm bớt, đối nguyên khí ỉ lại thật to chậm lại. Cái này hình như biểu thị một cái quá trình. Nương theo lấy tu vi dần dần sâu thêm, võ giả đối thiên địa nguyên khí ỉ lại sẽ không ngừng biến lớn, đến cuối cùng, thậm chí liền cả phiến thiên địa liên hệ đều đủ để chặt đứt. Thời gian chậm rãi qua đi, trong thời gian kế tiếp, đủ loại biến hóa chậm rãi sinh ra. Chương 331, màu vàng địa đá. Trần Minh 1000 tuổi thời điểm, hắn đạt đến tôn giả đỉnh phong. Đến lúc này, hắn vẩn quanh bốn phía, phát hiện lúc này đã từng cố nhân hầu hết đã không có ở đây, chỉ còn lại mấy người kia. Ngàn năm thời gian bên trong, Dương Minh đã từng hiện thế, đi lên bái phỏng qua Trần Minh. Khi đó, tu vi của hắn đã cùng quá khứ khác biệt, đã kích phá thiên nhân đại nạn, biến thành tôn giả. Tại trong miệng hắn, Trần Minh còn chiếm được một tin tức. Trước đây Càn Thiên Tử Dương Nghiệp đồng dạng tấn thăng, lúc này đồng dạng là một vị tôn giả. Đồng dạng, Dương Thanh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công siêu việt kiếp trước của mình, hóa thành tôn giả. Đây là 10 phần kinh dị một sự thật. Nếu là tính đến Càn tổ, đương thời tôn giả bên trong, khoảng chừng 4 vị xuất từ đại Càn hoàng thất. Thậm chí, nếu là tính đến Mạc Linh Lung vị này đã từng đại Càn hoàng hậu, liền là chọn vẹn 5 vị. Đây là cực kỳ khủng bố một phần lực lượng, cực kỳ khủng bố, cho dù phóng tới hai giới sát nhập trước đó, cũng đủ để khiến người chấn kinh, biết dẫn phát một trận chấn động. Dù sao tại lúc ấy, toàn bộ thượng giới lực lượng cộng lại, cũng bất quá là 5 vị tôn giả, bài trừ rơi Mạc Linh Lung về sau, thậm chí chỉ có 4 vị. Mà giờ khắc này, vẹn vẹn đại Càn một phương lực lượng, liền đã vượt qua số lượng này. Nếu là thường nhân, lúc này chỉ sợ đã đứng ngồi không yên. Nhưng là Trần Minh lại vẫn bình tĩnh, tiếp tục tại cổ địa ở giữa thăm dò. Hắn tiếp tục ở phương xa thăm dò, cuối cùng tại một chỗ địa vực, tìm được một mảnh bia đá. Bia đá bên ngoài, một vị lão giả ngay tại cái kia lặng lặng đứng, sững sờ nhìn trước mắt màu vàng bia đá, một đôi tròng mắt bên trong mang theo thật sâu mê mang. Nhìn lão nhân kia, Trần Minh mười phần ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn tại lão nhân xuất hiện, mà là ngoài ý muốn tại lão nhân thực lực. Trước mắt lão nhân thực lực mười phần không đơn giản, thình lình siêu việt thiên nhân, chính là một vị tôn giả. Tại bây giờ cái này thiên địa nguyên khí triệt để khô kiệt thời đại, lại còn có một vị không muốn người biết tôn giả tồn thế, chuyện này nếu là nói ra, không thể nghi ngờ là kinh thế, biết dẫn phát thế nhân chấn kinh. Trần Minh cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, vì thế mười phần kinh ngạc. Lặng lặng đứng tại chỗ, hắn cẩn thận quan sát sau đó, mới hiểu rõ trước mắt lão nhân thân phận. Lúc trước Mạc Linh Lung từng đối với hắn đề cập qua, đông giới bên trong tôn giả, hết thảy có 6 vị, trong đó một vị tu hành xảy ra vấn đề, còn có một vị thì không biết tung tích, không biết đi hướng phương nào. Trước mắt cái này một vị lão giả, chắc hẳn liền là hai vị kia bên trong đó một vị. Lặng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh nhìn lão giả trước mắt. Lão giả trước mắt tu vi cực kỳ cường hành, cứ việc không kịp Trần Minh lúc này, nhưng thể nội nhưng cũng bắt đầu ngưng tụ chân trùng, có một tia chân trùng tỏa ra hình thức ban đầu. Bất quá, đối với Trần Minh mà nói, trước mắt lão giả trạng thái tinh thần hiển nhiên có chút vấn đề, cả người cứ như vậy đứng ở nơi đó, sững sờ nhìn phía xa tòa kia màu vàng bia đá, sững sờ không nói. Đối với Trần Minh đến, hắn hình như tuyệt không phát giác, cả người không có phản ứng chút nào, cứ như vậy lặng lặng ngồi xổm ở nơi đó, sững sờ nhìn nơi xa, đối với chung quanh gió thổi cỏ lay không có một chút để ý. Cảm thụ được hắn tình trạng, Trần Minh yên lặng đứng dậy, nhìn về nơi xa. Tại cách đó không xa, màu vàng bia đá lặng lặng đứng lặng. Bia đá nhìn qua mười phần cổ phác, mặc dù là làm bằng đá, lại bày biện ra một loại ánh sáng vàng kim lộng lẫy, tại trên đó có từng trận thần văn hiện lên, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Nương theo lấy Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, một loại thần bí mà đặc biệt hoa văn tại trên đó hiện lên, nhìn đến nghiêm nhiên, nhìn qua sâm nghiêm mà mục túc, một mảnh kim quang sen lẫn lấp lóe, ở chỗ này dập dờn, làm cho này nhìn qua đi lên cực kỳ mỹ lệ cùng siêu nhiên. Một tòa niên đại xa xưa bia đá, cách nay chí ít có trên vạn năm. Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn nơi xa đứng lặng bia đá, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Trước mắt bia đá, nhìn qua 10 phần cổ lão, phía trên toát ra một loại đặc biệt võ đạo thần vận, tự phát tại trên đó hiện hiện, trong đó giống như là ẩn chứa vô tận huyền bí, làm người kìm lòng không được chuyên chú nhìn, một khắc đều không muốn đình chỉ. Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn tấm bia đá này, sau một lúc lâu, Trần Minh nhíu mày. Ở trước mắt tấm bia đá này trên thân, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại lực lượng đặc biệt đang lưu chuyển, đang hấp dẫn tâm thần của người ta. Nếu là tâm thần không đủ cường đại, tại nhìn chăm chú hướng tấm bia đá này thời điểm, tâm thần chi lực liền sẽ tiêu hao quá lớn, cuối cùng bất chi bất giác hao hết tâm thần mà chết. Đương nhiên, đối với cấp độ thấp võ giả mà nói, cái này tự nhiên là cái vấn đề nghiêm trọng, nhưng đối với Trần Minh cấp độ này mà nói, như là đã nhận ra, như vậy tự nhiên không có chuyện gì. Thế là, tại lão giả bên cạnh, nhiều hơn một thanh cái ghế. Trần Minh ngồi tại trên đó, cứ như vậy ngồi tại lão giả bên cạnh, lặng lặng nhìn xa xa bia đá. Như thế, trọn vẹn qua nửa năm, hắn mới hoàn toàn hiểu được trước mắt tấm bia đá này bên trong ẩn chứa tin tức. Trước mắt tấm bia đá này, ghi lại không phải cái khác, mà là võ đạo hệ thống. Tại thượng cổ thời điểm, có chí cường giả dự cảm đến sau này võ đạo sẽ lâm vào tàn lụi, làm phòng tổ tiên võ đạo hoàn toàn thất truyền, cho nên xuất thủ, rèn đúc bia đá, sẽ bản thân đối võ đạo hệ thống cùng cảm ngộ khắc họa tại trên đó. Cái này đạo kim sắc trên tấm bia đá, cũng không chân chính võ học pháp môn, có chỉ là đối võ đạo từng cái cấp độ cảm ngộ cùng lý giải, còn có một loại lý niệm. Đối kẻ đến sau mà nói, vẹn vẹn ở trong đó ẩn chứa lý niệm cùng cảm ngộ, cũng đã đầy đủ. Coi đây là cơ sở, đem bên trong ẩn chứa lý niệm hoàn toàn hiểu rõ, hoàn toàn có thể tái tạo ra từng môn võ học, bất tất câu nệ tại tiền nhân chỗ sáng tạo. Tại khối này màu vàng trong tấm bia đá, Trần Minh cũng thu hoạch không ít. Theo cái này viên trên tấm bia đá, hắn cảm ngộ đến cấp bậc cao hơn nói, kia là siêu việt tôn giả cấp độ. Thì ra là thế. Lặng lặng ngồi trên ghế, nhìn phía trước bia đá, Trần Minh hai con ngươi bên trong thần quang tỏa ra, trong đầu thoáng qua một tia hiểu ra. Căn cứ trước mắt trên tấm bia đá ghi chép, võ giả tu hành, đại khái có thể chia làm ba đại cảnh giới. Hậu thiên, trưởng khí, và sau cùng hóa linh. Cái gọi là hậu thiên, chính là tập võ mới bắt đầu, theo vừa mới rèn thể, cho đến thể khu rèn luyện đến cực hạn, thần phách diễn sinh giai đoạn này, đại khái cùng Trần Minh hiểu biết giống nhau. Về phần trưởng khí, thì bao hàm đến tiên thiên đến thiên nhân tất cả giai đoạn. Tại giai đoạn này, võ giả dần dần nắm giữ thiên địa chi khí, dùng cái này cường hóa bản thân, cho đến cuối cùng bản thân chi thế sinh ra, tức là trưởng khí đại thành, cũng chính là cái gọi là thiên nhân. Về phần sau cùng hóa linh, thì là chí tôn người mà khởi đầu. Tại giai đoạn này, võ giả hấp thu thiên địa chi lực đạt tới đỉnh phong, sau đó lại dần dần siêu thoát, dùng bản thân tinh huyết thần phách tới tiêu, sinh ra duy nhất chân chủng, dần dần cùng thiên địa ngăn cách, bản thân tức là một cái tiểu thế giới. Dựa theo phía trên này thuyết pháp, Trần Minh lúc này, tức là hóa linh đệ nhị trọng thiên, duy nhất chân chủng sinh ra hoàn thiện, cùng thiên địa ở giữa liên hệ dần dần biến mất, thiên địa đối hắn ảnh hưởng sẽ thật to chậm lại. Nếu là muốn thêm gần một bước, chính là muốn bồi dưỡng cái này duy nhất chân chủng, dùng bản thân bản nguyên tới tiêu, cho đến cuối cùng đến đỉnh phong, sẽ nghiền nát, mở bản thân thể nội thế giới. Giai đoạn này, cũng xưng là nghiền nát. Chương 332, ba loại phương thức. Nghiền nát. Lặng lặng đứng lặng tại chỗ, Trần Minh đôi mắt thâm thúy. Màu vàng trên tấm bia đá, tuyệt không ghi lại cấp bậc cao hơn nội dung. Đây cũng không phải là lưu lại này bia người chưa từng đạt tới, mà là không có cái kia cần phải. Dựa theo trên tấm bia đá thuyết pháp, đạt tới nghiền nát một bước này, võ giả chỉ dựa vào bản thân, là đủ đánh ra lượng giới thông đạo, đủ để bằng này phi thăng đến một cái khác đại thế giới bên trong. Cũng chính là cái gọi là huyền giới. Thì ra là thế. Đứng tại chỗ, Trần Minh lâm vào suy tư. Theo trước mắt trên tấm bia đá ghi chép đến xem, muốn đánh tan lượng giới thông đạo, phi thăng đến một cái thế giới khác, phương thức kỳ thật cũng không chỉ một loại. Tại bia đá bên trên ghi chép tin tức bên trong, Trần Minh chí ít biết được ba loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức chính là tìm kiếm hai giới giới chút, thông qua đã có lượng giới thông đạo trực tiếp tiến vào, dùng cái này tiến vào một cái khác đại thế giới bên trong. Loại phương thức này là thượng cổ lúc chủ lưu, bây giờ tự nhiên không thể được. Bởi vì nương theo lấy nguyên khí suy yếu, giới này võ giả bây giờ càng ngày càng yếu, chấm dãi, nguyên bản mở ra lượng giới thông đạo cũng đã mất đi nguyên bản tác dụng, bây giờ chỉ là một vùng phế tích mà thôi. Về phần loại thứ hai phương thức, liền là như Trần Minh trước đó biết như vậy, tập hợp đủ ba vị trở lên đỉnh phong tôn giả lực lượng, dùng cái này đánh tan lượng giới thông đạo, mở ra một cái lâm thời tính chất thông đạo, cưỡng ép vượt qua. Loại thứ ba chính là tấn thăng hóa linh bước thứ ba, bản thân đến phá toái chi cảnh. Đến lúc đó, không cần hợp nhiều người lực lượng, chỉ dựa vào bản thân lực lượng một người, liền đủ để vượt qua. Đây cũng là cái này cảnh giới sở dĩ được xưng là nghiền nát nguyên nhân. Nghiêm ngặt đi lên nói, cái này loại thứ hai cùng loại thứ ba phương thức, kỳ thật đều thuộc về cùng một loại. Tập hợp ba vị đỉnh phong tôn giả lực lượng, loại này phương thức đặc biệt, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bản thân lực lượng không đủ, mới thử nghiệm tiến hành một loại thủ đoạn mà thôi. Xuyên thấu qua loại phương thức này đánh tan lượng giới thông đạo, không chỉ có phong hiểm, hơn nữa cũng mười phần nguy hiểm. Đánh tan lượng giới thông đạo, một mình hành độ hư không, loại chuyện này vốn là nghiền nát này cấp độ mới có thể làm đến chuyện. So ra mà nói, đỉnh phong tôn giả mặc dù đã tiếp cận nghiền nát, nhưng dù sao không phải phá toái cảnh, cưỡng ép hành độ hư không, cực dễ dàng gặp ngoài ý muốn, cho nên phong hiểm cực lớn. Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn trước mắt bia đá bên trên lóe ra ánh sáng màu vàng nóng, Trần Minh lâm vào suy tư. Hiểu rõ trước mắt trên tấm bia đá tin tức sau đó, tập hợp đủ ba vị tôn giả liền không còn là lựa chọn duy nhất của hắn. Chỉ cần tấn thăng nghiền nát, dù là thế gian đều im lặng, chỉ còn lại hắn một người, cũng đủ để đánh tan lượng giới thông đạo, đến cái kia một cái thế giới khác. Hiểu rõ điểm này, hắn quyết định tiến hành nếm thử, không còn bị động chờ lấy những người còn lại tấn thăng, mà là làm xong hai bài chuẩn bị. Hắn một mặt đợi đến người đến sau tấn thăng, hóa thành đỉnh phong tuấn giả, một mặt cũng chuẩn bị hướng về nghiền nát xung kích, ý đồ để bản thân tiến thêm một bước, đứng lặng tại nghiền nát cấp độ phía trên. Nói thực ra, điểm này mười phần khó khăn. Hắn mặc dù đã là đỉnh phong tôn giả, thể nội duy nhất chân trùng đã sinh ra, nhìn như cách nghiền nát chỉ có một bước, cũng không như vậy xa xôi. Nhưng bây giờ thiên địa sớm đã không thích hợp tu hành, duy nhất chân trùng thai nghén ở giữa, cần đủ loại thiên tài địa bảo đến tầm bổ, làm bản thân bản nguyên trưởng thành, đạt tới đủ để nghiền nát tình trạng. Trần Minh muốn dưới loại tình huống này tấn thăng, lại nói nghe thì dễ. Đương nhiên, Trần Minh sở dĩ có thể nghĩ như vậy, tự nhiên cũng có được nắm chắc. Thế giới này nguyên khí mặc dù khô kiệt, nhưng thế giới khác chưa hẳn như thế. Dùng thần thông thiên tâm lực lượng, đi hướng thế giới khác bên trong, chưa hẳn không thể thu được lấy tấn thăng quân lương. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh quay người, nhìn về một bên lão giả. Theo bắt đầu cho tới bây giờ, trong bất chi bất giác, hắn ở chỗ này đã chờ dòng dã thời gian một năm. Ở trong quá trình này, lão giả trước mắt từ đầu đến cuối đứng lặng không nổi, cứ như vậy sững sờ nhìn xa xa màu vàng bia đá, không biết đang suy tư điều gì. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Trần Minh đứng dậy, lão giả trước mắt rốt cục có chút phản ứng. Người muốn đi rồi? Nhìn trước mắt đứng dậy Trần Minh, hắn thật thà xoay người, trong hai con ngươi mê vong hình như biến mất chút, nhìn Trần Minh mở miệng nói ra. Nương theo lấy hắn mở miệng, trên mặt hắn mê vong dần dần biến mất, một tấm giàn mua gương mặt bên trên, một điểm huyết sắc hiện lên, nhìn qua dần dần khôi phục bình thường. Đúng thế. Trần Minh gật đầu, sau đó thật sâu nhìn lão nhân liếc mắt. Lão giả trước mắt trạng thái hết sức đặc thù, tại Trần Minh cảm ứng bên trong, vị lão giả này ở chỗ này đứng lặng, mơ hồ cùng nơi đây hòa làm một thể, giống như là trước mắt cái này đông đảo bia đá một bộ phận. Người thân thể trạng thái rất tồi tệ, nhục thân khô kiệt, thọ nguyên đã hao hết. Lặng lặng đứng tại chỗ, quan sát sau khi, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra. Trước mắt lão giả trạng thái hoàn toàn chính xác phi thường hỏng bét. Dựa theo Trần Minh cách nhìn, đối phương thọ nguyên nên đã sớm hao hết, thể nội cuối cùng một sợi sinh cơ đều mẫn diệt rơi, dựa theo lẽ thường đến nói, sớm đáng chết đi. Nhưng ở đối phương thể nội, lại có một cỗ lực lượng đặc biệt lưu chuyển lên, gắng gượng kéo lại được đối phương tính mệnh, để không đến mức ngã xuống, ngược lại vẫn sống. Mà loại kia lực lượng đặc biệt, cùng trước mắt màu vàng bia đá bên trong chỗ lưu chuyển cỗ lực lượng kia cực kỳ tương tự, chính là cùng một cỗ lực lượng. Đúng vậy, dựa theo lẽ thường mà nói, ta sớm đáng chết. Đối Trần Minh, lão giả đầu tiên là trầm mặc, sau đó mở miệng, là tấm bia đá này lực lượng bảo vệ ta, để ta không đến mức chết đi, nhưng cùng lúc ta cũng không thể rời đi, bị động trở thành nơi đây thủ hộ giả. Tại chỗ, lão giả nói như vậy, thật sự là hắn đã sớm đáng chết, nhưng là cuối cùng vẫn chưa có chết. Nguyên nhân không phải mặt khác, chính là khối này màu vàng bia đá. Trước mắt màu vàng bia đá có linh, tự phát lựa chọn hắn với tư cách nơi đây thủ hộ giả, cho nên chủ động đem bảo vệ, không khiến cho yêu vong. Nhưng với tư cách đại giới, hắn cũng bị ước thúc tại nơi đây, vô pháp rời đi. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn lão giả, cuối cùng nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Ngươi muốn rời đi, có thể hay không thay ta làm một chuyện? Nhìn Trần Minh, lão giả tiếp tục mở cửa ra vào. Nói như thế, hắn nhờ cậy Trần Minh, ra ngoài bên ngoài nếu có dư lực, chăm sóc một cái hắn hậu nhân. Để báo đáp lại, hắn nguyện ý đem bản thân suốt đời sở học giao ra. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Minh cũng biết được lão giả danh tự, là Cố Thương, xưng là Cố Tuấn giả. Đối bây giờ Trần Minh mà nói, đối phương chỗ nhờ cậy chuyện này vẹn vẹn chỉ là một cái nhấc tay. Thế là, hắn nhẹ gật đầu, đáp ứng chuyện này. Đối với cái này, Cố Thương thật sâu nhẹ nhàng thở ra, dựa theo trước đó ước định, đem bản thân võ học toàn bộ giao cho Trần Minh. Đến Trần Minh bây giờ cấp độ, tầm thường võ học đối hắn đã không có tác dụng quá lớn, nhưng tôn giả một thân sở học cỡ nào mênh mông cùng tinh thâm, trong đó có chút võ học lý lẽ đọc, làm cho này khắc Trần Minh cũng vì đó cảm thấy xúc động, có chút hoàn toàn mới thể ngộ. Dù là đối Trần Minh mà nói, đây cũng là khó được thu hoạch. Đem bản thân một thân sở học giao cho Trần Minh, Cố Thương sắc mặt lần nữa biến chết lặng, một đôi tròng mắt bên trong cũng lộ ra chút mê võng, lại khôi phục trước đây trạng thái. Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn hình dạng của hắn, Trần Minh lắc đầu, sau đó cũng không nói thêm gì, trực tiếp quay người, theo tại chỗ rời đi. Cố Thương tộc nhân cũng không khó tìm. Với tư cách tôn giả hậu duệ, dù là tại Cố Thương mất tích, hư hư thực thực sau khi ngã xuống, bọn hắn cứ việc biến chán nản rất nhiều, nhưng tương tự cũng tản bộ các nơi, xem như một cái đại tộc. Trần Minh đem bộ tộc này người tìm về, an trí tại Trần Quốc Đế Kinh phía dưới, lại khiến người ta giáo sư tập võ, hàng năm cho một chút tiến vào võ viện danh ngạch, xem như đối Cố Thương hồi báo. Sau đó, hắn không còn ra ngoài, cứ như vậy lặng lặng chờ tại Trần Châu, ở chỗ này tu chỉnh một thời gian, giáo sư một phen Trần Thị hậu bối tử đệ về sau, mới một thân một mình đi vào rộng rãi phòng bế quan, bắt đầu bế quan. An tĩnh trong tĩnh thất, Trần Minh một thân một mình đi vào, đi tới tĩnh thất trung ương. Trước mắt gian phòng nhìn qua bố trí 10 phần tinh xảo, không gian chung quanh rất lớn, hơn nữa bốn phía trên dưới đều có từng khỏa lộ ra thần quang nguyên châu tô điểm. Kia là nguyên khí ngưng tụ, ẩn chứa trong đó nguyên khí khổng lồ, vẹn vẹn một viên, nếu là phóng tới ngoại giới, ở đời này đều đủ để gây nên một trận thảm liệt chém giết. Nhưng nơi đây lại treo khắp nơi đều là, giống như là không cần tiền đồng dạng. Nguyên khí ở chỗ này ngưng tụ, sôi trào. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Trần Minh yên lặng đi tới trong tĩnh thất trung tâm, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Chương 333, thế giới mới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lặng lặng đi tới tĩnh thất trung ương, Trần Minh chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó, một trận ánh sáng màu tím bao phủ, đem hắn cả người trực tiếp bao trùm. Sau một khắc, hắn trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất, thân ảnh tại một trận tử quang cái bọc phía dưới, trực tiếp biến thành hư vô. Thời gian chậm rãi qua đi, ý chí dần dần biến mông lung, sau đó lại dần dần rõ ràng. Làm Trần Minh tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn hiện lên, trước mắt đã thay đổi một chỗ. Trước mắt là một gian phòng học bốn phía, từng tòa cái bàn trưng bày, từng cái học sinh ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn về phía trước bảng đen. Ở phòng học phía trước nhất, là một tòa cao lớn bục giảng, tại trên đó một vị niên kỷ nhìn qua không tính quá lớn, ước chừng ngoài 30 nữ lao sư lặng lặng tại bục giảng trước là các học sinh tiến hành giảng giải. Phía dưới cái này đạo đề là như vậy. Trên giảng đài, nữ lao sư mang trên mặt ý cười, trên tay cầm lấy phấn viết không ngừng phát họa, nhìn qua thái độ 10 phần nghiêm cẩn cùng nghiêm túc. Lặng lặng ngồi tại trên vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn phía trước bục giảng, Trần Minh nhìn qua hình như khi nghe thấy, suy nghĩ nhưng dần dần bay xa. Trong đầu, nương theo lấy thần thông thiên tâm phát động, thân thể này bên trong ký ức quần quật không ngừng tràn vào trong đầu, bị hắn chỗ tiếp thu, để hắn nháy mắt minh bạch bản thân tình cảnh. Hắn thân thể này, danh tự cũng tương tự gọi là Trần Minh, là liền thị đệ nhất trung học một tên đệ tử, gia cảnh bình thường, học tập ưu dị. Một cái đô thị thế giới a. Lặng lặng ngồi trên ghế, nhìn phía trước bục giảng, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Tại đông giới mấy trăm năm nay đến, hắn đã từng mấy lần xuyên qua, trong đó cũng từng trải qua cùng loại đô thị thế giới. Hắn trải qua những thứ này đô thị thế giới, có chút giống như Trần Minh kiếp trước, không có chút nào siêu phàm lực lượng, có chút thì tồn tại bộ phận siêu phàm, chỉ là hiếm ai biết. Lại là không biết, lần này xuyên qua thế giới, lại là thuộc về loại nào. Nhìn phía trước bục giảng, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Một lát sau về sau, trung tan học vang, phía trước trên bục giảng nữ lao sư hướng về phía dưới các học sinh cười cười, tại các học sinh vui mừng trong mắt bên trong đi xuống, không có lựa chọn dạy quá giờ, trực tiếp đi ra ngoài. Hô, phỉ ma nữ hôm nay vậy mà không có lựa chọn dạy quá giờ, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Một bên, ngồi tại Trần Minh xa xa một cái nam sinh mở miệng, có chút vui mừng nói, nhìn bộ dáng này, đối với dạy quá giờ hiện tượng này có sợ hãi thật sâu tâm lý. Đối với cái này, Trần Minh không có cảm giác gì, chỉ là ngồi nghiêm chỉnh, yên lặng sửa sang lại túi sách, chuẩn bị móc ra sách vở xem, là tiết sau khóa chuẩn bị sẵn sàng. Đây là thói quen của hắn, mỗi xuyên qua một cái thế giới, vì không lộ vẻ đột ngột, cũng vì thu hoạch tốt hơn đại nhập cảm, hắn đều sẽ vô ý thức thay vào thân phận của mình bên trong, làm lấy phù hợp thân phận của mình chuyện. Lão Minh. Nơi xa, một thanh âm vang lên. Một cái nhìn qua thân hình cao lớn, xuyên 10 phần thời thượng nam sinh sải bước đi đến Trần Minh bên người, mang trên mặt không hiểu ý cười, đối hắn mở miệng nói ra, ta đã giúp ngươi làm xong, tuần này ngày nghỉ hoạt động, thế giai lệ cũng sẽ một khối quá khứ. Hắn một mặt đắc ý, đối Trần Minh tranh công nói, thế nào, đủ ý tứ a? Thế giai lệ. Tại chỗ, Trần Minh sững sờ, một hồi lâu sau mới phản ứng được, theo thân thể này ký ức bên trong minh bạch là thế nào một chuyện. Trước mắt vóc người này cao lớn nam tử tên là Tề Dương, là Trần Minh tiền thân số lượng không nhiều hảo hữu một trong. Về phần Tề giai lệ thì là Tề Dương thân thích, cũng là tiền thân thầm mến nữ hải. Đoạn thời gian trước, Tề Dương mời Trần Minh tiến về Hách Liên trên núi tụ hội, bởi vì biết rõ Trần Minh tiền thân ưa thích Tề giai lệ, liền đem đối phương cũng cùng nhau gọi lên. Vì lẽ đó lúc này, hắn mới đến Trần Minh bên người thông chi, một bộ tranh công xin thưởng bộ dáng. Ngày nghỉ a? Trần Minh suy tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, ta cũng không có vấn đề. Hắn vốn có không muốn tham dự những thứ này tiểu thí hải hoạt động, nhưng là tiền thân trước đây lại là đã đáp ứng, lúc này lại đổi ý khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Khoản lại, vừa mới đi vào giới này, hắn tạm thời cũng không có gì chuyện khẩn yếu muốn làm, đi tụ hội một chuyến cũng không có cái gì, cứ quyết định như vậy đi. Kỳ Dương vô vô Trần Minh bả vai, nhìn qua hết sức cao hứng. Đúng rồi, ngươi biết Tiêu Sa tiểu tử kia là tình huống như thế nào a? Ngồi ở một bên, hắn xem như nghĩ nổi lên cái gì, lại đối Trần Minh hỏi, hắn đã ròng rã nửa tháng không đến trường học. Tiêu Sa, cái này đồng dạng là Trần Minh tiền thân hảo hữu, tại quá khứ cùng Trần Minh hai người rất thân cận. Không rõ lắm. Ngồi trên ghế, Trần Minh một mặt sửa sang lấy sách vở, một mặt lắc đầu, mở miệng nói ra, ta đã thật lâu không nhìn thấy hắn. Nhà ngươi cách hắn nhà gần một chút, đợi chút nữa ngươi đi xem một chút hắn đi. Tề Dương có chút lo lắng nói ra, nghe nói gần nhất đang nháo dịch bệnh, rất nhiều người đều không hiểu thấu chết rồi. Tiêu Sa một mình hắn ở nhà, hy vọng đến lúc đó chia ra cái gì ngoài ý muốn mới là. Được. Trần Minh nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ta đợi chút đi qua xem. Làm. Tề Dương nhẹ gật đầu, hình như nhớ ra cái gì đó, lại mở miệng nói, đúng rồi, gần nhất cứ việc đừng đi đổ cổ đường phố bên kia. Lại xảy ra chuyện gì? Trần Minh không cảm thấy kinh ngạc, mở miệng như thế hỏi. Tề Dương phụ thân là cái quan trị an, bình thường chuyên môn tiếp xúc một chút lối đời, cho nên Tề Dương thường xuyên biết nhắc nhở bọn hắn một số việc. Đúng. Tề Dương gật đầu, nói đến cái này, sắc mặt có chút không dễ nhìn, bên kia ra mấy chàng án mạng, có mấy cái nữ hài bị người giết, chết rất thảm. Làm sao không nghe thấy tin tức? Trần Minh sắc mặt kinh ngạc. Đương nhiên nghe không được tin tức, loại chuyện này, có thể ép liên ép, làm sao có thể để nó truyền đi. Đối Trần Minh, Tề Dương nhỏ giọng nói ra, đồ cổ đường phố bên kia thế nhưng là trọng điểm cảnh khu, một khi bản án truyền ra ngoài, hàng năm đến dạo chơi du khách biết ít hơn bao nhiêu. Nghe lấy lời này, Trần Minh nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Tóm lại, gần nhất cứ việc đừng đi bên kia, ta đi trước hỏi những người khác. Tề Dương vỗ vỗ Trần Minh bả vai, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, nhìn bộ dạng này là đi mời những người khác. Tại chỗ, nhìn Tề Dương rời đi xa xa thân ảnh, Trần Minh lắc đầu, yên lặng nâng lên một bản sách, cứ như vậy nhìn lại. Vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh. Sau khi tan học, Trần Minh cầm lên túi sách, chậm rãi đi ra ngoài. Ở trên đường, hắn quan sát được hết sức kỳ quái một màn. Ở sân trường bốn phía, cả tòa trường học kiến trúc đều bày biện ra một loại sáng tỏ sắc điệu, tại bốn phía nơi hẻo lánh chỗ, còn có rất nhiều tế văn mở sức, nhìn qua giống như là phù văn, phù chú loại hình đồ vật, nhìn qua ngược lại là rất có một loại sắc thái thần bí. Dọc theo đường tiếp tục đi đến phía trước, Trần Minh phát giác dị dạng. Trung quanh dọc theo đường học sinh cũng thay đổi bộ dáng, cả đám đều dừng lại bước chân, hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Thuận người trung quanh ánh mắt, Trần Minh hướng về kia cái phương hướng nhìn lại, vừa vặn trông thấy tại cái kia phương hướng, một thiếu nữ thân ảnh xuất hiện. Kia là người tướng mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi lớn nhỏ, dung mạo tinh xảo mà mỹ lệ, làn da trắng tích, tựa như bạch ngọc, một đôi tròng mắt như là một đôi hắc bảo thạch đồng dạng, phóng ánh mà mỹ lệ, có một loại đặc biệt mị lực. cùng chung quanh không thi phấn trang điểm, phần lớn quần áo một mạc nữ hài khác biệt, trên mặt của nàng vẽ lấy tinh xảo hóa trang, hơn nữa trên thân trang phục mười phần thời thượng, trang sức trên người mỗi một dạng đơn độc lấy ra, đều là có thể khiến người ta nói đến ra xa hoa nhãn hiệu. Ở chung quanh đám người nhìn chăm chú, nàng theo trong sân trường đi ra, tại một cái vóc người thẳng tắp nữ nhân cùng đi, ngồi lên một chiếc xe, sau đó ngồi xe rời đi. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhận ra thiếu nữ kia thân phận. Thiếu nữ kia tên là Thần Hy, là nơi này nhân vật phong vân, chẳng những trong nhà bối cảnh rất lớn, hơn nữa bản thân cũng cực đoan ưu dị, chẳng những mỗi lần thành tích đều là thứ nhất, hơn nữa khiêu vũ, ca hát cũng mười phần không sai, nhận rất nhiều người ưa thích. Đương nhiên, nhân vật như vậy, tự nhiên cùng Trần Minh tiền thân không có quan hệ gì, thuộc về căn bản tiếp xúc không đến cấp độ. Tại chỗ, Trần Minh bước chân, thuận trong đầu ký ức, tiếp tục hướng trong trí nhớ mình nhà đi đến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, hắn đi vào một chỗ sân nhỏ bên ngoài. Chương 334, Tiêu Viễn. Trong căn phòng an tĩnh, Tiêu Viễn một người lặng lặng trốn ở trong phòng của mình. Lúc này, hắn ghé vào đầu giường bên trên, một khuôn mặt vô cùng tái nhợt, nhìn qua không có chút nào huyết sắc, tóc cũng rối bời, nhìn qua hẳn là có thật nhiều thiên chưa giặt. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện trên người hắn có một cỗ thiêu mùi thối, quần áo trên người nhìn qua cũng rất kỳ quái, rõ ràng còn là ngày mùa hè trời trong, lại vẫn cứ xuyên cực kỳ rắn chắc, toàn bộ thân hình còn tại run nhẹ nhẹ. Nhìn ra, hắn đã rất nhiều ngày chưa từng đi ra cửa, xung quanh khắp nơi đều có một loại mì tôm hương vị, cùng cái khác hương vị đan vào một chỗ, lộ ra rất là cổ quái. Ta, hắn lặng lặng ngồi xổm ở đầu giường, sắc mặt tái nhợt, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy tơ máu, chậm nhìn đi lên vô cùng dữ tợn. Lúc này, cả tòa gian phòng đều lộ ra cực kỳ u ám, xung quanh đèn không có bị mở ra, chỉ có một cái màu đỏ ngọn nến ở trước mắt đốt, lúc này đã sắp tiêu đốt đến cuối cùng. Tại ánh nến xuống, Tiêu Viễn cái bóng bị chiếu hẹp dài, giống như là một cái u linh bám vào bốn phía, chính đôi hắn dương nhanh múa vút. Lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, Tiêu Viễn toàn thân run rẩy, hai tay run rẩy, từ một bên móc ra một vật. Như thế đồ vật, là một tấm màu vàng nhạt trang sách, vào giờ phút này, trang sách bên trên tràn đầy chữ viết, phía trên chữ viết đang không ngừng hiện lên, giống như là có một cái vô hình u linh, chính cầm bút tại trên đó viết. Tiêu Viễn an tĩnh trốn ở trong phòng của mình, toàn thân run rẩy, động cũng không dám động. Hắn nội tâm tràn đầy sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, vô hình khủng bố đã để mắt tới hắn. Bởi vậy, hắn không dám phát ra âm thanh, thậm chí không dám đi ra gian phòng này. Bởi vì một khi hắn phóng ra gian phòng kia một bước, cái kia vô hình tồn tại liền sẽ nháy mắt phát giác được hắn tồn tại, đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Hắn cũng không biết rõ, cái kia vô hình tồn tại lúc này đã bắt được hắn tồn tại. Trong bóng tối, một đôi mắt u ám đã mở ra, ở phía sau hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Văn tự lưu chuyển đến nơi đây, lập tức, Tiêu Viễn thân thể cứng đờ, bỗng nhiên run lập cập. Trong lòng hắn ôm khó nói lên lời sợ hãi, chậm rãi quay người, hướng về phía sau mình nhìn lại. Tại trong căn phòng mờ tối, yếu ớt ánh nến chi quang chiếu sáng cả phòng, đem hắn cái bóng kéo mọc dài. Chỉ là, nhưng không có trông thấy bất kỳ vật gì. Không đúng. Sau một khắc, Tiêu Viễn sắc mặt ngưng lại, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn trông thấy, ở phía sau hắn, cái bóng của hắn hẹp dài, nhìn như bình thường, nhưng là lúc này lại có vẻ phá lệ và mẹo. Loáng thoáng ở giữa, tại hắn cái bóng bộ mặt, một chút nhỏ bé bộ phận có chút và mẹo, chợt nhìn đi lên, hình như tại cười lạnh. Cười lạnh. Theo trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, Tiêu Viễn lạnh không khỏi run lập cập. Tại nguyên chỗ, hắn cố nén sợ hãi trong lòng, tiếp tục hướng cái bóng kia nhìn lại. Yếu ớt ánh đến tia sáng chiếu rọi xuống, cái bóng kia lộ ra mười phần hẹp dài, bất quá lần này, nhìn qua liền lộ ra bình thường rất nhiều. Tất cả đều khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi một màn kia, vẹn vẹn chỉ là cái ảo giác. Nhưng là Tiêu Viễn biết rõ, vừa rồi một màn kia tuyệt sẽ không là ảo giác. Giống như giấy vàng phía trên miêu tả như vậy, cái kia vô hình tồn tại, lúc này đã bắt được vị trí của hắn, sắp chân chính tìm tới cửa. Phát giác được điểm này, trong lòng hắn hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người, tiếp tục nhìn về trước mắt giấy bìa màu vàng. Tại yếu ớt ánh đến phía dưới, giấy bìa màu vàng bên trên chữ viết còn đang không ngừng hiện lên. Tiêu Viễn phát giác sau lưng dị thường, minh bạch chính mình tình cảnh nguy hiểm. Nhưng là hắn không còn biện pháp, bởi vì hắn một khi ra khỏi phòng, cái kia vô hình tồn tại liền sẽ đem hắn sinh mệnh cướp đi. Thế là, hắn quyết định lưu tại gian phòng bên trong, chờ đợi vậy cuối cùng kinh khủng hàng lâm. 5 phút sau, gian phòng ngọn nến triệt để dập tắt, vậy cuối cùng tồn tại liền sẽ hàng lâm, chậm rãi đi vào tòa này gian phòng. Ở ngoài cửa, nàng đi vào gian phòng bên trong. Một cái tay nắm Tiêu Viễn cổ, đem hắn đầu kéo xuống. 5 phút. Nhìn giấy bìa màu vàng bên trên nội dung, Tiêu Viễn sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm thấy trước nay chưa từng có kinh dị cùng khủng bố. Đối với mình tử vong kết cục, hắn tuyệt không có chút ngoài ý muốn. Giấy bìa màu vàng bên trên biểu hiện nội dung cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là biết theo lựa chọn của hắn mà không ngừng cải biến. Tại quá khứ, hắn đã từng nhiều lần trông thấy hắn chết kết cục, nhưng là mỗi một lần đều bị hắn thành công tránh tiếp. Nhưng là lần này, tình huống lại là trước nay chưa từng có khẩn cấp. Tiếp qua 5 phút, nơi này chỗ lưu lại nguyên rủa liền muốn tiến vào nơi này, muốn tại ngắn như vậy thời gian tìm ra một con đường sống, đây cũng nói nghe thì dễ. Tại chỗ, hắn một cái tóm lấy chăn mền trên người, cấp tốc từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một cái hồng ngọc nến, tiếp tục ở nơi đó điểm lên. Theo động tác của hắn, tại nguyên chỗ, cái kia giấy bìa màu vàng bên trên chữ viết cũng đang không ngừng biến hóa. Tiêu Viễn đi hướng ngăn kéo, một lần nữa đốt lên ngọn nến, ý đồ che giấu vị trí của mình, nhưng là cái này đã vô dụng. Cái kia vô hình tồn tại đã bắt được khí tức của hắn, đơn giản che lấp đối nàng mà nói đã mất đi tác dụng. 3 phút sau, nàng đem bước vào gian phòng. Ngọn nến đã vô dụng a. Tiêu Viễn sắc mặt lo lắng, một tay lấy trong tay ngọn nến vứt bỏ, sau đó đi hướng một bên, xuất ra mấy cây dây đỏ, không nói hai lời liền hướng hai cái trên đùi trói. Nhưng mà cái này đồng dạng vô dụng. Tại giấy bìa màu vàng bên trên, mới chữ viết không ngừng hiện hiện, nhưng mà quá trình mặc dù khác biệt, nhưng kết cục luôn luôn nhất trí. Tồn tại bí ẩn kia bước vào gian phòng, đem hắn trực tiếp giết chết. đáng chết, đáng chết. Tiêu Viễn sắc mặt có chút vặn mèo, giờ khắc này toàn thân trên dưới đều toát mồ hôi lạnh, một khuôn mặt không nói ra được tái nhợt. Nhưng mà còn không có đợi hắn thử ra có thể tránh thoát một kiếp biện pháp, một trận dị hưởng âm thanh cũng đã truyền đến. Ầm, một trận trầm muộn thanh âm truyền đến, giống như là vật nặng lúc rơi xuống đất tiếng vang, mười phần nặng nề. Sau đó lại là một trận thanh thúy tiếng bước chân, tầng tầng lớp lớp, không ngừng vang lên, có chút cùng loại với nữ tử mang giày cao gót, dẫm tại bóng loáng trên mặt đất tiếng vang. Nghe thấy thanh âm này, Tiêu Viễn khuôn mặt chỉ trệ, vô ý thức hướng về ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy tại chất gỗ ngoài cửa lớn, một cái bóng tối càng phát ra tới gần. Tại hạ phòng, một trận huyết sắc dần dần lan tràn, giống như là máu tươi từ bên ngoài thẩm thấu, chậm rãi tràn vào gian phòng bên trong. Loáng thoáng ở giữa, tại đại môn bên trên, một tấm to lớn mà vặn vẹo nữ nhân khuôn mặt hiện lên, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm lúc này đang nhìn hắn, trên mặt lộ ra một cái tranh cười. Tìm đến ngươi. Mỗi chữ mỗi câu lời nói chậm rãi rơi xuống, thanh âm khàn khàn vô cùng, trầm thấp mà lại buồn nôn, cơ hồ không giống như là người có thể nói ra thanh âm. Nhưng mà một màn này, Tiêu Viễn trong nội tâm băng lãnh, đến giờ khắc này, trong lòng lại không có bất luận cái gì may mắn. Sau một khắc, tại phía trước, cái kia quạt chất gỗ đại môn trực tiếp bị mở ra. A a a a a a a. Ngươi đang gọi cái gì? Một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, thanh âm bình tĩnh mà nhu hòa, lộ ra mười phần có tử tính. Sau đó, đèn trong phòng bị mở ra, chung quanh nháy mắt sáng lên. Làm gian phòng bên trong ánh đèn sáng lên, nhìn trước mắt thân ảnh, Tiêu Viễn đình chỉ kêu thảm, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại trước mắt hắn, cái kia làm người sợ hãi khủng bố cũng không có đi vào phòng, có vẻn vẹn chỉ là người thiếu niên thân ảnh. Kia là cái nhìn qua không lớn thiếu niên, niên kỷ nhìn qua bất quá 16-17 tuổi, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh phá lệ bình tĩnh, có một loại không phù hợp niên kỷ đặc biệt khí chất, làm người đang nhìn hướng hắn một khắc này, liền kìm lòng không được trong lòng bình tĩnh trở lại. Trần Minh, là ngươi? Tiêu Viễn một cái đứng dậy, nhận ra Trần Minh bộ dáng. Không phải ta, còn có thể là ai? Quan sát Tiêu Viễn thời khắc này bộ dáng, lại nhìn một phía, người cái kia đẩy gian phòng mì tôm vị, Trần Minh lắc đầu, ngươi đều nửa tháng không có đi trường học, vì lẽ đó Tề Dương để cho ta tới xem ngươi gần nhất đang làm gì, có phải là bị bệnh hay không? Bất quá, xem ngươi nơi này bộ dáng, ngươi nửa tháng này, đoán chừng đều trạch ở nhà đi. Nhìn chung quanh một chỗ rất rưởi, Trần Minh sắc mặt cổ quái, mở miệng nói ra. Cái này, một lời khó nói hết. Tiêu Viễn trên mặt lộ ra cười khổ, sau đó hình như nhớ tới cái gì, đột nhiên đứng dậy, kéo lại Trần Minh, sắc mặt khẩn trương mở miệng nói ra. Lão Minh, ngươi từ bên ngoài lúc tiến vào, có nhìn thấy hay không cái gì vật cổ quái? Chương 335, nguyên rủa. Vật cổ quái. Nhìn trước mắt Tiêu Viễn, nghe lời hắn, Trần Minh hơi sững sờ, hơi nghĩ nghĩ về sau, mới mở miệng nói, nhìn thấy một cái trang phục rất kỳ quái nữ nhân, không biết có tính không cổ quái. Nữ nhân? Nghe lấy lời này, Tiêu Viễn trong lòng căng thẳng, một mực nắm lấy Trần Minh, tiếp tục mở miệng hỏi, nữ nhân kia đâu? Bị ta đuổi đi. Trần Minh nhìn Tiêu Viễn liếc mắt, sau đó nhún vai, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, nàng một bộ lén lén lút lút bộ dáng, ta còn tưởng rằng nàng là cái tặc, liền đem nàng đuổi chạy. Chỉ là phổ thông tiểu thâu a. Nghe lấy lời này, Tiêu Viễn lập tức nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, vùng này hoàn toàn chính xác trị an rất kém cỏi, tiểu thâu số lượng rất nhiều, ngươi lần sau tới thời điểm nhớ kỹ cẩn thận một chút. Đúng rồi, gần nhất ngươi phải cẩn thận một điểm, tận lực đừng đi một chút cổ quái địa phương. Hắn nhìn Trần Minh, có chút ấp a ấp úng nói, đối Trần Minh mở miệng nhắc nhở. Ta đã biết. Trần Minh có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó cười nói, ngươi làm sao cùng Tề Dương đồng dạng? Đúng rồi, Tề Dương mời ngươi ngày nghỉ cùng đi sống ở dã ngoại, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Ta liền không được. Tiêu Viễn lắc đầu, mở miệng như thế nói ra, ta gần đây thân thể có chút không quá dễ chịu, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Kinh lịch trước đó cái kia việc chuyện sau đó, hắn bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt ngủ một giấc, đâu còn có dạo chơi ngoại thành tâm tư. Vậy cũng được. Trần Minh ngắm nhìn trước người Tiêu Viễn, nhìn xem hắn thời khắc này bộ dáng, cũng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tốt nhất có thời gian đưa ngươi phòng này dọn dẹp một chút. Hắn quan sát chung quanh loạn thất bát tao một đống lớn đồ vật, lại như thế nói ra, nhìn bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng đây là cái bãi rác. Được rồi được rồi. Tiêu Viễn sắc mặt tối đen, trực tiếp tiễn khách, ngươi nhanh đi về đi. Ta đi đây. Trần Minh cười cười, đối hắn phất phất tay, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, mới chậm rãi đi ra ngoài. Tại chỗ, lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Trần Minh thân ảnh chậm rãi biến mất, Tiêu Viễn thở dài, tiếp tục nhìn về trên bàn gỗ giấy bìa màu vàng. A, nhìn trên bàn gỗ bày biện giấy bìa màu vàng, giờ khắc này, hắn có chút kinh nghi bất định. Bởi vì tại lúc này, giấy bìa màu vàng bên trên nội dung đã hoàn toàn biến mất, nguyên bản lít nha lít nhít chữ viết toàn bộ không thấy. Có được cái này trương giấy bìa màu vàng rất nhiều thời gian, Tiêu Viễn tự nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Ta nguy hiểm đã biến mất. Hắn có chút ngạc nhiên, cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì? Trước mắt cái này trương giấy bìa màu vàng là hắn trước đây thật lâu liền đạt được, thập phần thần bí, có được một loại cực kỳ lực lượng đặc biệt, có thể dự báo tương lai. Đương nhiên, cái này trương giấy bìa màu vàng dự báo tương lai năng lực rất có hạn, dưới tình huống bình thường nhìn không thấy bao nhiêu thứ, chỉ có tại một loại trường hợp mới có thể bị triệt để kích hoạt. Đó chính là có người tiếp cận tử vong thời gian. Mỗi khi trung quanh có người tiếp cận tử vong, sắp chết đi một khắc này, cái này trương giấy bìa màu vàng liền sẽ có chỗ phản ứng, hiện ra lít nha lít nhít chữ viết, đem người kia chết đi toàn bộ quá trình viết ra. Ở phía trước đoạn thời gian, bởi vì một chút ngoài ý muốn, Tiêu Viễn trong lúc vô tình dính dáng tới đến một vài thứ, sau đó dòng dã thời gian nửa tháng, cái này giấy bìa màu vàng bên trên chữ viết chưa hề tiêu tán qua. Hắn mỗi ngày vừa mới tỉnh ngủ, làm chuyện thứ nhất chính là đi xem cái này trương giấy bìa màu vàng, đi xem chính mình mới nhất kiểu chết, dùng làm ra đem đối ứng thủ đoạn, đem nguy hiểm tránh đi. Mà bây giờ, cái này giấy bìa màu vàng bên trên chữ viết hoàn toàn biến mất, dựa theo Tiêu Viễn lý giải, đây chính là mang ý nghĩa hắn thời khắc này nguy cơ đã qua, sẽ không lại tao ngộ cái kia không biết nguyền rủa tập kích. Tới một mức độ nào đó, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là làm Tiêu Viễn nghi ngờ là, đây cũng là vì cái gì? Tại giấy bìa màu vàng bên trên, cùng loại tà linh nguyền rủa, hắn trước kia đã từng gặp qua, đối với cái này có chính mình lý giải. Giống như là lời người này, một khi như vậy, nếu là vô pháp thời ra, cái kia tất sẽ không chết không thôi, không đem người giết chết tuyệt sẽ không dừng lại. Mà hắn lúc này, không thể nghi ngờ không có cởi ra nguyền rủa, cũng không có chết đi, như vậy cái này nguyền rủa lại vì sao biến mất? Đối với cái này, trong lòng hắn ôm nghi hoặc, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Tại một bên khác, lặng lặng theo Tiêu Viễn cửa chính bên trong đi ra, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, bước chân đột nhiên dừng lại. Tại chỗ, hắn lặng lặng quay người, nhìn về một phương hướng khác. Tại cái kia phương hướng, một chỗ u ám nơi hẻo lánh bên trong, một hình bóng đang từ từ kéo dài, không ngừng lan tràn ra phía ngoài mà ra, cuối cùng ngưng tụ thành một thân ảnh mơ hồ. Kia là cái tái nhợt nữ nhân hình tượng, toàn thân trên dưới làn da trắng bệnh, giống như là một cô thi thể đồng dạng. Tại trên người nàng, có lít nha lít nhít vết thương, phía trên lộ ra huyết sắc, giống như là từng bị người phân thây thành vô số khối, sau đó lại lần nữa ghép lại đến cùng một chỗ. Vào giờ phút này, nàng lặng lặng theo xó xỉnh bên trong đi ra, chậm rãi ngẩng đầu, một tấm hư thối gương mặt bên trên, một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn về Trần Minh, trong đó lộ ra vô tận oán độc. Ngươi nên chết. Thanh âm khàn khàn tại nguyên chỗ chậm rãi vang lên, giống như là theo trong địa ngục truyền đến tiếng vang, làm người kinh dị, trong nội tâm nhịn không được dâng lên một loại sợ hãi. Ầm. Một loại mảnh khảnh cánh tay bỗng nhiên giơ ra, nhìn như yếu đuối, lại lộ ra không gì sánh được, không thể ngăn cản lực lượng hướng về phía trước, một cái liền tóm lấy nữ nhân cổ, hung hăng hướng về trên đất một đập, phát ra phanh một trận tiếng vang. Tại chỗ, Trần Minh xoay người, cứ như vậy nửa ngồi, một tay kẹp lấy nữ nhân cổ, trên mặt lộ ra chút lạnh sắc. Tại dưới người hắn, nữ tử trước mắt trong hai con ngươi lộ ra hoán độc, cổ chỗ, điểm điểm máu đen chậm rãi chuyển ra, hướng về Trần Minh cánh tay phía trên quấn quanh mà ra. Ầm. Trần Minh trong lòng bàn tay dùng sức, bắt lấy nữ tử cổ hung hăng hướng phía dưới ép đi, trong chốc lát, tại chỗ dùng hắn làm trung tâm, mặt đất lập tức lom đi xuống, từng mảnh vết rách như mạng nhện đồng dạng không ngừng lan tràn ra phía ngoài, thỉnh thoảng phát ra gọn gàng mà linh hoạt tiếng vỡ vụn. Trước người, nữ tử thân thể trực tiếp vỡ vụn, nửa bên thân thể đều hóa thành máu đen, chỉ còn lại nửa bên thân thể vẫn thật chặt bị Trần Minh chộp vào trong lòng bàn tay phía trên. Trên tay nắm lấy cái này nửa bên thân thể, Trần Minh theo tại chỗ đứng dậy, mặt không thay đổi ném xuống đất, sau đó chân phải nâng lên, cứ như vậy nhẹ nhàng giẫm mạnh. Oeng. Gọn gàng sụp đổ âm thanh trực tiếp vang lên. Tại trước người hắn, nữ tử hơn nửa bên thân thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành một bãi máu đen, lặng lặng nằm trên mặt đất lõm bên trong. Nhưng đến một bước này, nàng vẫn chưa chết, cái kia quán huyết dịch vẫn đang ngọ ngoại, tại biến thành mảnh vỡ huyết nhục bên trên, từng cái nhỏ bé xúc tu thỉnh thoảng rũ ra, nhìn qua có chút khủng bố cùng kỳ dị. Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn một màn này, Trần Minh nhíu nhíu mày. Trước mắt cái đồ chơi này sinh mệnh lực so với hắn tưởng tượng còn muốn ngoan cường rất nhiều. Hắn giết cái đồ chơi này đã không phải là một lần. Vừa rồi đứng tại Tiêu Viễn ngoài cửa thời điểm, hắn cũng đã tiêu diệt cái đồ chơi này một lần, đem giết ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng là chỉ chớp mắt ở giữa, hắn mới vừa đi ra đến, cái đồ chơi này liền lại xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng này, trừ khí tức trên thân hơi thấp xuống chút bên ngoài, cơ hồ không nhiều làm biến hóa. Loại trình độ này sinh mệnh lực đã so Trần Minh biết tà mị đều muốn kinh khủng. Có ý tứ. Nhìn sau lưng cái kia quán máu đen, Trần Minh lắc đầu, yên lặng xoay người, hướng về một bên khác đi đến, thế giới này đặc biệt sản phẩm a. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó yên lặng rời đi. Tại chỗ. Tại Trần Minh rời đi sau hồi lâu, tại cái hố bên trong, đoàn kia máu đen chậm rãi bốc hơi, biến mất. Sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Kia là cái xuyên váy dài, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, giữ lại tóc dài, toàn thân trên dưới khí chất lộng lẫy, nhìn qua làm người tim đập thình thịch. Nếu là Trần Minh ở đây, có thể nhận ra, thiếu nữ trước mắt không phải người khác, đúng là hắn trước đó vừa mới gặp qua một lần Thần Hy. Lúc này, nàng lặng lặng đi tới cái kia phiến mấp mô trước, cảm thụ được trong đó lưu lại bộ phận khí tức, không khỏi nhíu nhíu mày. Thật mạnh nguyền rủa khí tức. Đứng tại chỗ, nàng cau mày, sau đó nhìn về một bên, nơi này có rất cường đại nguyền rủa khí tức lưu lại, nhưng không có sinh mệnh biến mất hương vị. Nói cách khác, nguyền rủa từng xuất hiện, nhưng lại bị người đổi đi. Chương 336, cổ quái người. Nói cách khác, tà mị đã từng xuất hiện, nhưng lại bị người đánh chạy. Lặng lặng đứng tại chỗ, hắn nhìn xem một bên, đôi cái hướng kia mở miệng nói ra, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hắn mở miệng như thế nói, thanh âm nghe vào huyền chuyển mà dễ nghe, nhưng lúc này lại có vẻ có chút ngưng trọng, nhìn qua tâm tình có chút khác biệt. Ý vị này, chung quanh nơi này có mặt khác vừa ô vương người. Tại u ám nơi hẻo lánh bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, nghe vào khàn khàn cùng băng lãnh, mang theo một chút trì độn, nghe vào không giống như là người bình thường có khả năng phát ra thanh âm. Nương theo lấy thanh âm này vang lên, trong góc, một cái âm u thân ảnh nổi lên. Kia là cái như cái bóng đồng dạng u ám thân ảnh, nhìn qua tựa như là từ một đoàn bóng tối tạo thành, hoàn toàn không có người bình thường bộ dáng, chỉ là nhìn qua có ít người hình dáng, giống như là quỷ mị đồng dạng. Đối với đạo thân ảnh này xuất hiện, Thần Hy không có chút nào ngoài ý muốn, đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ là yên lặng xoay người, đối trước mắt cái hố, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Đi, cho ta tra một chút chung quanh đây hộ gia đình, thuận tiện đem chung quanh đây camera ghi chép cho ta điều ra đến, ta muốn biết nơi này trước đó xảy ra chuyện gì. Ta muốn biết chuyện này đến cùng là ai làm. Có thể đem mạnh như thế nguyền rủa đuổi ra ngoài, người này nắm giữ nguyền rủa đồ vật, nhất định không tầm thường." Lặng lặng tại nguyên chỗ, nàng mở miệng như thế nói, ánh mắt bên trong mang theo chút không hiểu thần thái. Vào giờ phút này, tại một bên khác, Trần Minh còn không biết chính mình trước đây với tư cách đã bị người khác chỗ để mắt tới. Tại lúc này, hắn đi tại cửa nhà mình trước, nhẹ nhàng hướng về phía trước, đi vào quen thuộc mà xa lạ trong phòng. "Trở về." Thanh âm của một nữ tử chậm rãi vang lên, Sau đó tại phía trước trong phòng bếp, một người mặc tạp dề, nhìn qua ước chừng chừng 30 tuổi nữ tử từ bên trong đi ra, nhìn xem Trần Minh cười cười. Hôm nay làm sao sớm như vậy? Nhìn xem Trần Minh, nàng mở miệng hỏi, bình thường cũng không thấy ngươi nhanh như vậy trở về. Trên đường không chút kẹt xe, vì lẽ đó hôm nay nhanh một chút. Trần Minh đem trên tay túi sách buông xuống, nhìn trước mắt, đối trước mắt thiếu phụ mở miệng nói ra, ta đi lên trước. Một hồi nhớ kỹ xuống tới ăn cơm. Tại chỗ, thiếu phụ cũng không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng nói ra, đừng lao chơi điện thoại. Biết rõ. Trần Minh cười cười, lên tiếng trả lời. Trước mắt thiếu phụ không phải người khác, chính là Trần Minh kiếp trước mẫu thân, tên là Lâm Vương. Trần Minh tiền thân gia đình thuộc về tiêu chuẩn nhà ba người. Trong đó phụ thân lâu dài tại ngoại địa công tác, rất ít về nhà. Mà mẫu thân Lâm Vương thì mở một nhà tiểu điếm, một mặt trong nhà chiếu cố Trần Minh, thuận tiện chăm sóc hắn việc học. Mấy canh giờ sau đó, Trần Minh ra khỏi phòng, theo trong phòng đi ra, đi hướng nơi xa, chậm rãi đi tới một mảnh xa lạ đường nhỏ. Chỗ này khu phố ở vào góc hẻo lánh bên trong, có vẻ hơi cũ kỹ, bất quá nhìn qua ngược lại là lộ ra 10 phần ẩn nấp. Tại khu phố trung quanh, từng mảnh pha tạp cây cối chậm rãi đứng lặng, trong đó có chút tại ngoại giới rất khó coi thấy màu đen cây cối, phía trên có từng điểm gai nhọn, tại trên ngọn cây còn kết màu đen quả, nhìn qua 10 phần đặc biệt. Lặng lặng nhìn trước mắt cái này phiến khu phố, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, yên lặng từ phía trước đi qua, đi tới trong đó một đầu hẻm nhỏ. Trước mắt khu phố nhìn qua 10 phần vắng vẻ, nhưng trước mắt đầu này hẻm nhỏ lại có vẻ 10 phần ngoại lệ, xung quanh khắp nơi đều là một chút nho nhỏ bán hàng rong, xung quanh người đến người đi, xung quanh khắp nơi đều là người, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Lặng lặng nhìn nơi này, Trần Minh trên mặt có chút ngoài ý muốn, đối với nơi này náo nhiệt tràn cảnh hơi kinh ngạc. Trước mắt nơi này là hắn căn cứ trí nhớ của đời trước mà đến. Dựa theo trí nhớ của đời trước bên trong biểu hiện đến xem, trước mắt nơi này là bản xứ một đầu 10 phần ẩn nấp đường nhỏ, có thật nhiều cổ quái cố sự, đều là theo nơi này bắt đầu truyền ra. Trong đó có không ít chuyện ma. Nếu là không có kinh lịch trước đó Tiêu Viễn trong nhà chuyện, Trần Minh có lẽ sẽ cho rằng đây chỉ là tầm thường nghe đồn, nhưng là kinh lịch trước đó một màn kia sau đó, Trần Minh lại với cái thế giới này một chút truyền thuyết có chút hứng thú. Dù sao nếu là bình thường thế giới, những thứ này quỷ thần nói đến tự nhiên đều là lời đồn, đều là nghe nhầm đồn bậy một chút tin đồn. Nhưng ở cái này thế giới đặc thù liền không nhất định, rất có thể thật sự có một ít chuyện đã từng phát sinh. Trần Minh đến chỗ này, liền là nghĩ đến tìm kiếm chút vận may, xem có thể hay không tìm tới một chút đồ vật đặc biệt. Ôm ý nghĩ này, hắn yên lặng đi thẳng về phía trước. Nương theo lấy hắn thân ảnh không ngừng hướng về phía trước, ở xung quanh, một số người hơi kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn ra được, trước mắt nơi này có rất ít người trẻ tuổi đi tới nơi này, đặc biệt là giống Trần Minh loại này nhìn qua tựa như là cái học sinh người, càng là rất ít xuất hiện ở chỗ này. Người chung quanh phần lớn nhìn qua niên kỷ đã không nhỏ, từng cái hơn nữa trên thân phục sức 10 phần cổ quái, cá biệt trên thân còn xuyên một chút cổ lao áo giáp, nhìn qua tựa như là một cái cổ lao thời đại đi tới võ sĩ, nhìn qua 10 phần cổ quái. Trần Minh tiếp tục đi đến phía trước, có thể trông thấy ở chung quanh trên đường cái chen lấn một chút bán hàng rong, yên lặng trên mặt đất bày biện quán, phía trên bày biện một chút vật ly kỳ cổ quái. Đây coi như là nơi này trạng thái bình thường, bởi vì con đường này thanh danh phần lớn cùng linh dị có quan hệ, bởi vậy ở nơi này thỉnh thoảng sẽ có một chút nơi khác người đến đây dò xét kỳ, thuận tiện tới móc một chút vật ly kỳ cổ quái. Sau một quãng thời gian, dân bản xứ cũng thăm dò rõ ràng bọn này người bên ngoài thói quen, bởi vậy có bộ phận người liền đặc biệt tìm chút vật ly kỳ cổ quái bày ở nơi này, tạo nên một loại đặc biệt không khí, để những cái kia nơi khác đào bảo khách tới trả tiền. Bất quá những vật này không gạt được Trần Minh. Dù sao, Trần Minh lúc này mặc dù đã chuyển sinh, bây giờ đại bộ phận thực lực đều bị phong tồn, nhưng loại kia đặc biệt thần phách lại vẫn tồn tại, một chút vật phẩm bên trên phải chăng có đặc biệt khí tức, Trần Minh liếc mắt liền có thể phân rõ. Tựa như lúc này, trước mắt những địa phương này chỗ trưng bày đồ vật mặc dù nhiều, nhưng là trong đó gần như toàn bộ đồ vật trên cơ bản đều chỉ là bình thường đồ vật mà thôi, tối đa chỉ là tạo hình nhìn qua có chút cổ quái, cũng không có cái gì chỗ dị thường. Ngược lại là tại nơi này, Trần Minh ngược lại là phát hiện không ít đồ cổ loại hình đồ vật, có chút phía trên còn dính đất, nhìn qua đều là theo các nơi trong mộ địa vừa mới móc ra. Nếu như không phải là vì tìm kiếm hỏi thăm sự kiện linh dị, vẹn vẹn là vì tìm một chút đồ cổ mà đến lời nói, ở nơi này ngược lại là có thể có đại thu hoạch, thậm chí từ đó móc đến một chút bà bối, kiếm một món hời cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Bất quá đối Trần Minh đến nói, những vật này tự nhiên không có tác dụng gì. Dù sao nói theo một cách khác, hắn một phương diện không cần tiền, hai phương diện nếu quả như thật muốn tiền, cũng có chính là thủ đoạn có thể đi thu hoạch, hoàn toàn không cần thiết dùng loại thủ đoạn này. Lặng lặng theo tại chỗ đi ra, nhìn chung quanh, Trần Mẫn có chút thất vọng lắc đầu, đang muốn quay người đi hướng kế tiếp địa phương. Tại lúc này, một tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết theo nơi hẻo lánh bên trong truyền đến. Thanh âm này nghe vào 10 phần khàn khàn, mang theo chút âm lãnh cùng thê lương, trong đó hình như còn lộ ra chút đặc biệt vật bị, mơ hồ làm Trần Minh cảm giác có chút quen thuộc. Trần Minh nâng lên bước chân có chút dừng lại, quay người nhìn về tiếng kêu thảm thiết truyền đến cái hướng kia. Tại chỗ, hắn do dự một hồi, sau đó nghĩ, vẫn là hướng về kia cái phương hướng đi đến. Không đến bao lâu, hắn đi tới một chỗ hẻm nhỏ, ở trong đó gặp được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh người kia. Kia là cái nhìn qua niên kỷ không coi là quá lớn trung nhân, mặc trên người một thân cũ nát cái áo, toàn thân trên dưới lộ ra bẩn thỉu bộ dáng, sắc mặt lộ ra vô cùng tái nhợt, nhìn qua không có chút nào huyết sắc. Hắn lẳng lặng nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều hiện ra một loại tái nhợt, nhìn qua ngủ không được ngon giấc, trên mặt tràn đầy sợ hãi biểu lộ, nhìn qua hình như đang sợ hãi cái gì. Sau một khắc, tựa hồ là phát giác được Trần Minh đến, hắn đột nhiên quay người lại, một tấm khuôn mặt tái nhợt tràn đầy mỏi mệt cùng sợ hãi, một đôi tròng mắt bên trong, một mặt lộ ra sợ hãi, một mặt lộ ra vô tận oán độc, nhìn qua cực kỳ mâu thuẫn. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn người này bộ dáng, cảm thụ được cái này nhân tâm bên trong cái kia cố cảm xúc, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm âm thầm nhíu mày. Chương 337, kinh lịch. Ngươi, Đối Trần Minh, người kia mở miệng, một khuôn mặt tái nhợt mà không có mảy may huyết sắc, nhìn qua giống như là một cỗ thi thể. Lúc này, hắn ghé vào trên vách tường, nhìn nơi xa hướng hắn đi tới Trần Minh, sắc mặt có chút rãy rủa, đối Trần Minh rũi rũi tay, "Nhanh, đi." Khàn khàn mà không được tự nhiên thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, rõ ràng chỉ là thật đơn giản hai chữ, với hắn mà nói nhưng thật giống như là dùng lấy hết khí lực toàn thân đồng dạng. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt nam tử trung niên, nhíu nhíu mày, "Tình trạng của ngươi rất tệ." Trước mắt nam tử trung niên trạng thái, lúc này đã coi như là hỏng bét đến một loại cực hạn. Trong cơ thể hắn sinh cơ đang bị vật gì đó thôn phệ, mỗi thời mỗi khắc đều tại giảm bớt, lúc này đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ nguy hiểm. Sinh cơ là cân nhắc một cái nhân sinh mệnh lực tiêu chuẩn, trên người người này sinh cơ như thế mỏng manh, tới một mức độ nào đó, cũng mang ý nghĩa người trước mắt sinh mệnh sắp đi tới cuối cùng. Nhưng là làm Trần Minh vì đó kinh ngạc cùng kỳ quái, là hắn cũng không có phát hiện nam tử trên thân sinh cơ biến mất căn nguyên. Rõ ràng trên thân cũng không có vết thương, tinh thần cùng nhục thân cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, nhưng trên thân sinh cơ lại vẫn đang không ngừng trôi qua, căn bản không có cách nào ngừng lại. Loại này không giống bình thường trạng thái, rất rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Có một loại nào đó Trần Minh giải phạm vi bên ngoài đồ vật xuất hiện, quấn quanh ở nam tử trên thân, đem nam tử trên thân sinh cơ cướp đi. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Trần Minh nhìn chăm chú, ở trước mắt nam tử trung niên trên thân, một loại vượt mức bình thường biến hóa bắt đầu sinh ra. Da của hắn không ngừng trở nên tái nhợt, toàn thân trên dưới nhìn qua không có chút nào huyết sắc, tại thân thể phía trên, từng đạo màu đen ấn ký lít nha lít nhít nổi lên, theo trán của hắn chỗ bắt đầu hướng về toàn thân cao thấp lan tràn, nhìn qua lạ thường khủng bố cùng làm người kinh dị. Nương theo lấy loại biến hóa này sinh ra, hắn ánh mắt dần dần cải biến, nguyên bản ánh mắt bên trong còn sót lại dãy rủa biến mất, thay vào đó là vô cùng bạo ngược cùng oán độc, loại kia không hiểu cảm xúc làm người sợ hãi. Chỉ là bị cái này đạo nhãn thần nhìn chăm chú lên, cũng có thể làm cho người cảm giác giống như đưa thân vào cựu trọng địa ngục, làm người khủng bố mà kinh dị. Trần Minh lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn trước người nam tử, sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh. Vào giờ phút này, nương theo lấy toàn thân trên dưới màu đen ấn ký hiện lên, nam tử khí tức trên thân cũng bắt đầu biến hóa, để Trần Minh không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Cùng ngày ấy Tiêu Viễn nhà cái kia thuộc về cùng một loại. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn trước mắt nam tử trung niên, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Ở trước mắt nam tử trên thân, hắn cảm nhận được ngày ấy tại Tiêu Viễn nhà bên ngoài, nhìn thấy cái kia quỷ dị nữ nhân trên người cùng loại khí tức. Hai cố khí tức mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng ở một ít đặc chất bên trên cũng có vẻ mười phần nhất trí, ví dụ như loại kia hỗn loạn vô tự, còn có cái kia cố làm người kìm lòng không được dâng lên chán ghét cảm giác. Chỉ là, cùng ngày ấy thấy cái kia quỷ dị nữ tử so sánh, trước mắt cái này rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều. Sau một khắc, hắn giơ tay lên, một cái tay ép về đằng trước. Trong một chớp mắt, tại chỗ nổi lên phong vân, từng sợi thần ý khoảnh khắc đè xuống, thần du vạn hư thánh pháp vận chuyển, trong phút chốc đánh vào nam tử thể nội. Thần du vạn hư lực lượng nhập thể, trong khoảnh khắc, nam tử thân thể một trận, sắc mặt bắt đầu không ngừng rãy rủa. Cảm thụ được một màn này, Trần Minh khẽ nhíu mày, sau đó trên tay lực đạo tăng thêm, thần du vạn hư thánh pháp thôi động, gia tốc vận chuyển. Lần này, hắn không có đơn thuần vật công, mà là trực tiếp ngưng tụ một viên ma chủng, trong chốc lát trực tiếp rót vào nam tử thể nội. Thần du vạn hư thánh pháp ngưng tụ ma chủng nhập thể, trong khoảnh khắc, nam tử trên thân nổi lên chút biến hóa. Nguồn gốc từ ma chủng thánh lực quần quần không ngừng theo trong cơ thể hắn dâng lên, cùng cái kia quỷ dị không hiểu lực lượng chống lại, trong nháy mắt đem áp chế, nghịch chuyển hình thức. Tại trong chớp mắt, nam tử trên mặt biểu tình biến hóa, toàn thân trên dưới nguyên bản lít nha lít nhít màu đen ấn ký chậm rãi cởi rơi, trong mắt toán độc cũng dần dần biến mất, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Loại kia lực lượng quỷ dị theo trên người hắn biến mất, chậm rãi, hắn khôi phục bình tĩnh, nửa nằm rạp trên mặt đất, lúc này toàn thân trên dưới đều bước lên đại hãn, một khuôn mặt bên trên tràn đầy kinh nghi bất định biểu lộ. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt Trần Minh, có chút kích động mở miệng nói ra, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Thanh âm của hắn hết sức kích động, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn Trần Minh, loại ánh mắt kia, tựa như là một cái vốn đã tuyệt vọng người, đột nhiên nhìn thấy hy vọng mới. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn trước mắt nam tử trung niên, Trần Minh lắc đầu, mở miệng nói ra, ngại hay không đem ngươi tình huống nói một chút? Ta đối với ngươi tình huống cảm thấy rất hứng thú. Nhìn trước mắt trung niên, hắn cười cười, nói như thế. Đối trước mắt nam tử trung niên trên thân tình trạng, thật sự là hắn cảm thấy rất hứng thú. Trước đó Tiêu Viễn nhà bên ngoài một lần kia, bởi vì quá mức vội vàng, hơn nữa cái kia quỷ dị nữ tử cũng vô pháp giao lưu nguyên nhân, Trần Minh cũng không có cách nào nghiên cứu ra thứ gì. Bất quá lần này đối tượng lại là cái người sống sờ sờ, là cái có thể giao lưu đối tượng. Từ đối phương trong miệng, hắn cũng muốn hỏi hỏi tình huống. Tốt tốt tốt. Nam tử trung niên vội vàng mở miệng nói ra, sau đó nhìn một chút xung quanh, lại mở miệng nói, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện đi. Sau một lúc lâu, bọn hắn đi vào phụ cận một chỗ tiểu điếm. Tại trong tiểu điếm, nam tử trung niên đổi một bộ quần áo, dựa mặt một phen, mới bắt đầu đối Trần Minh giảng thuật từ bản thân kinh lịch. Nam tử tên là Tô Ý, là tương tỉnh người địa phương, quá khứ kinh doanh mấy nhà gia công cửa hàng, thời gian qua coi như hạnh phúc. Thằng đến ngoại ý muốn phát sinh. Ngày đó, thê tử ta mang theo nữ nhi của ta đi một chỗ thần miếu bái thần, sau đó tất cả liền thay đổi. Ngồi tại Trần Minh đối diện, đang nói đến một đoạn này kinh lịch lúc, Tô Ý trên mặt biểu lộ vẫn mang theo sợ hãi, ngay từ đầu lúc, tất cả còn rất tốt, đi nơi khác mấy ngày thời gian, thê tử ta liền trở lại, nói với ta nữ nhi còn ở bên ngoài cùng đồng học chơi, muốn qua mấy ngày mới trở về. Đối với cái này, ta cũng không có hoài nghi. Nhưng là chậm rãi, ta liền phát hiện không đúng. Từ cái này chỗ thần miếu chỗ trở về sau đó, ta phu nhân liền trở nên càng ngày càng trầm mặc, chẳng những đối trước kia ưa thích đồ vật không có mảy may hứng thú, hơn nữa mỗi lúc trời tối sẽ còn vụng trộm ra khỏi phòng, nửa tháng ba canh đi tới bên ngoài viện. Đối với cái này, ngay từ đầu lúc, ta cũng cho là nàng là tại làm một chút có lỗi với ta chuyện, nhưng chậm rãi, ta phát hiện không đúng. Trên mặt hắn mang theo chút sợ hãi, tiếp tục mở miệng nói ra, thê tử ta nàng mỗi lúc trời tối ra ngoài, không phải là vì đi cùng người riêng tư gặp, mà là cầm kéo, không ngừng hướng trên người mình cắt. Nàng cứ như vậy cầm kéo, một cái hướng trên người mình cắt, hơn nửa người đều không có, nhưng nàng nhưng thật giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng, không có chút nào cảm thấy đau nhức. Tại chỗ, Tô Ý sắc mặt nhìn qua có chút khó coi, ta bắt đầu ý thức được không đúng, thế là lập tức có liên lạc ta mấy cái bằng hữu. Kết quả ngày thứ hai trở về xem xét, thê tử ta nàng vậy mà thật tốt đứng ở nơi đó. Tại chỗ, nghe đến đó, Trần Minh trầm mặc, nhưng cũng không khỏi lắc đầu. Đối với người bình thường mà nói, chuyện này không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố, có thể xưng kinh dị. Cũng khó trách, trước mắt Tô Ý sẽ đối với cái này như thế ký ức vẫn còn mới mẻ. Từ ngày đó trở đi, ta mỗi đêm đều sẽ dẫn người tới vụng trộm nhìn xem, nhưng là làm người kỳ quái là, mỗi khi bên cạnh ta có những người khác thời điểm, biểu hiện của nàng liền rất bình thường, chỉ có ta một người thời điểm, nàng mới có thể biểu hiện khủng bố như vậy. Các bằng hữu đều nói, ta là áp lực quá lớn, vì lẽ đó xuất hiện ảo giác, nhưng là chỉ có chính ta biết rõ, đây hết thảy đều là thật. Nói đến đây, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói, theo thời gian trôi qua thê tử ta biểu hiện càng ngày càng kỳ quái, ta cũng càng ngày càng bất an, đúng lúc này, nữ nhi của ta cho ta một đầu tin tức. Nói đến đây, hắn dừng một chút, do dự một chút, trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình, đặt ở Trần Minh trước mặt. Tiếp nhận điện thoại, Trần Minh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lập tức đọc lại. Trên điện thoại di động biểu hiện là một đầu mấy tháng trước tin tức, nội dung phía trên 10 phần đơn giản. Đi mau. Thật đơn giản hai chữ, phía dưới còn có một tấm hình ảnh và một cái địa chỉ. Chương 338, xương ngón tay. Tại chỗ, lặng lặng nhìn trước mắt Tô Ý, Trần Minh nhíu nhíu mày, sau đó túi lầu xuống, nhìn về phía cái kia ảnh chụp cùng địa chỉ. Ảnh chụp nội dung rất đơn giản, trong đó là một nữ nhân bộ dáng, bất quá nhìn qua lại cực độ khủng bố. Tại trong tấm ảnh, một nữ nhân lặng lặng nằm trên mặt đất, một tấm khuôn mặt tái nhợt mang theo dữ tợn cùng mặt mẹo, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Mà ở một bên, một cái kéo lặng lặng rơi vào một bên, phía trên còn dính huyết sắc. Đây chính là thê tử ta ảnh chụp. Đón Trần Minh ánh mắt, Tô Ý trên mặt lộ ra cười khổ, mở miệng nói ra, tại nhìn thấy tấm hình này sau đó, người yêu của ta chỉ sợ sớm đã chết, khi đó vẫn lưu tại bên cạnh ta, đoán chừng đã sớm không biết là cái thứ gì. Vừa lúc vào lúc đó, thê tử ta triệu chứng càng ngày càng khủng bố, trong lòng ta sợ hãi cũng càng ngày càng nồng hậu dày đặc, thế là ta tự hạ định quyết tâm, dựa theo nữ nhi của ta cho cái này địa chỉ đi. Kết quả đây, đối với Tô Ý làm ra lựa chọn, Trần Minh từ chối cho ý kiến, chỉ là mở miệng như thế hỏi. Sau đó, Tô Ý trên mặt lộ ra cười khổ, ta rời đi về sau, ngay từ đầu lúc chuyện phát sinh là rất khủng bố. Rõ ràng ta đã vụng trộm rời khỏi nhà bên trong, nhưng mỗi lúc trời tối, ta cũng có thể cảm giác được, thê tử ta ngay tại bên cạnh ta, thậm chí còn có thể nghe thấy loại kia không ngừng tới gần kéo âm thanh.